Chương 219, đây là vật gì nha? Chương 219, đây là vật gì nha? Sở Tà cùng A Minh nhìn lên trước mắt kia to lớn phát sáng cầu, cảm giác chính mình giống như bị thu hút vào một kỳ quái trong một cảnh. Đây là địa phương nào? A Minh hiếu kỳ hỏi. Sở Tà nhìn chăm chú phát sáng cầu, nét mặt nghiêm trọng, cái này phát sáng cầu tựa hồ là thông hướng kế tiếp chiều không gian lối vào, nhưng chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. A Minh gật đầu một cái, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng căng thẳng. Bọn hắn chậm rãi đi về phía phát sáng cầu, khi bọn hắn đụng chạm đến mặt cầu lúc, đột nhiên một cỗ cường đại năng lượng bao vây lấy bọn hắn, đem bọn hắn hút vào quang cầu bên trong. Một hồi mê muội về sau, bọn hắn lại lần nữa mở to mắt, phát hiện mình đưa thân vào một kỳ huyễn thế giới bên trong. Trung quanh là một mảnh sắc thái lộng lẫy cảnh tượng, giống như tiến nhập một tràn ngập ma pháp cùng kỳ huyễn truyện cổ tích thế giới. Và, đây là địa phương nào? A Minh hưng phấn mà hô. Sở Ta ngắm nhìn một phía, phát hiện thế giới này tràn đầy thần bí cùng ma lực, nhìn tới chúng ta tới đến một tràn ngập sức mạnh ma pháp thế giới, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Bọn hắn bắt đầu thăm dò cái này thế giới kỳ ảo, phát hiện hứa nhiều người ngạc nhiên cảnh tượng cùng sinh vật. Ta đã nói với ngươi, không muốn mở mắt. Sở Ta lôi kéo hắn lập tức cho hắn che lại con mắt. Tại sao vậy? Ngươi nếu nghĩ chết ở chỗ này, cũng không nên kéo lên ta, đây là ảo cảnh. Sở Ta nói đến. Khắc mỏ mẫm động, nghe ta. Sở Ta nhỏ giọng cảnh cáo A Minh. Uy, ngươi đừng cho ta che mắt, ta cái gì cũng nhìn không thấy. A Minh bất mãn kháng nghị nói. Là cái này ảo cảnh huyền diệu chỗ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chúng ta có thể biết bị lạc tại cái này kỳ diệu trong thế giới. Sở Ta giải thích, đồng thời lôi kéo A Minh cẩn thận tiếp tục tiến lên. Xuyên qua ảo cảnh, bọn hắn cảm nhận được một loại siêu việt hiện thực cảm giác thần bí cảm giác. Cách đó không xa, một tòa nguy nga lâu đài đập vào mi mắt, lâu đài bên ngoài phiêu đã ngũ thải bàn làn quang ảnh. Có thể lâu đài bên trong có đáp án. Sở Ta phỏng đoán. A Minh vẫn như cũng bị che mắt, nhưng hắn nghe được lâu đài trong truyền đến tiếng cười vui cùng âm nhạc, hưng phấn mà nói, nghe tới thật náo nhiệt à, chúng ta nhanh lên đi xem đi. Hai người cẩn thận bước vào lâu đài, một cỗ kỳ dị âm luật đập vào mặt, lâu đài trong tràn ngập ngọt ngào hương hoa. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác có người nhẹ nhàng phát một chút bờ vai của bọn hắn. A Minh, không muốn mở mắt ra, ai bảo ngươi, cũng không nên đáp ứng. Sở Ta cảnh cáo nói. Bọn hắn tiếp tục hướng trong này chậm rãi hành động, lúc này Sở Ta có thể cảm giác được, nơi này là một loại tương đối âm u ở mức môi trường, căn bản cũng không phải là cái gì đại sảnh. Hắn nương tựa theo cảm giác của mình chậm rãi hướng phía trước tìm đòi. Hắn lúc này sợ nhất chính là xuất hiện cái gì dị biến sinh vật. Sở Ta, ngươi xác định chúng ta không có lạc đường sao? Nơi này cảm giác là lạ. A Minh nhỏ giọng oán trách. Đừng lo lắng, ta biết phương hướng. Với lại chúng ta không nên tùy tiện lộ ra vị trí của mình. Sở Ta thấp giọng đáp lại, vũ khí trong tay nắm được càng thêm chặt chẽ. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, chỉ có thể ỷ lại nhìn tính giác cùng xúc giác, tránh dẫn tới chú ý cách đó không xa truyền đến một hồi giọng trầm thấp, phảng phất có sinh vật tại trong hắc ám ẩn nút. Ngươi có cảm giác được gì hay không vật kỳ quái? Sở Ta cảnh giác mà hỏi thăm. A Minh lắc đầu, che tại con mắt trước vải vóc nhường hắn cảm giác càng thêm bất lực. Ta cái gì cũng không cảm giác được, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Sở Ta đột nhiên dừng lại, ra hiệu A Minh không muốn phát ra âm thanh. Tại trong hắc ám, một đôi con mắt màu đỏ tại bọn họ phía trước lóe ra. Có sinh vật, đừng núp đích. Sở Ta khẩn trương nói. Cặp kia con mắt màu đỏ càng ngày càng gần, lộ ra thân hình nhượng Sở Ta cùng A Minh cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đó là một con nhìn như dung hợp con rơi, nhện cùng rắn quái dị sinh vật, làn da như là đêm tối đồng dạng. Chúng ta nên làm cái gì? A Minh nhỏ giọng hỏi. Sở Ta thấp giọng nói, không nên kinh hoàng, chậm rãi hướng bên cạnh tránh, không muốn dẫn tới chú ý của nó. Hai người lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh xê dịch, nhưng này sinh vật mắt đỏ dường như đã nhận ra một ít dị động, bắt đầu hướng bọn họ chậm rãi di động qua tới. Sở Ta, gia hỏa này nhìn lên tới không hữu hảo. A Minh khẩn trương nói. Sở Ta cầm ra đèn tin, chiếu hướng sinh vật, phát hiện con mắt của nó tại ánh sáng mạnh dưới có chút ít dữ tợn, nhưng cũng sợ. Nhìn tới nó sợ ánh sáng, chúng ta vội vàng tìm quang minh chỗ trốn tránh đi. Sở Ta đề nghị. Hai người nhanh chóng hướng phía sáng ngời phương hướng thoát khỏi, sinh vật ở trong quang minh dừng lại một chút, nhưng sau đó xoay người biến mất tại trong hắc ám. Đây là địa phương nào? Làm sao lại như vậy đáng sợ như thế sinh vật? A Minh hỏi. Sở Ta nhíu mày, thế giới này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, chúng ta được cẩn thận từng ly từng tí, tìm thấy thông hương kế tiếp chiều không gian cửa ra vào. Đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp được sợ ánh sáng sinh vật, nhưng mà Ngụy Trung Hòa hiểu rõ, hiểu này trong âm u thứ gì đó, càng thêm đáng sợ. Sở Ta, ngươi nghe được không? Có tiếng gì đó ở bên kia? A Minh đột nhiên ngắt lời Sở Ta tự hỏi. Sở Ta nhíu mày, chuyên chú nghe bốn phía âm thanh. Xác thực, có một hồi yếu ớt tiếng rên nhẹ truyền đến, tựa hồ là từ đằng xa trong bóng tối truyền đến. Chúng ta phải cẩn thận, không biết đó là vật gì. Sở Ta thấp giọng nói đạo hai người đi về phía phương hướng âm thanh truyền tới, dần dần phát hiện một mảnh u ám góc, chỗ nào tản ra một loại làm cho người dùng mình không khí. Trên tường lóe ra kỳ dị phù văn, địa bên trên bày khắp nhìn như ma pháp cổ xưa phù chú. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy phù văn cổ xưa? A Minh hiếu kỳ hỏi. Sở Ta nhìn chăm chú phù văn, trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, khả năng này là nào đó cấm địa, chúng ta tốt nhất đừng tùy ý đụng vào. Liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm, kia tiếng rên nhẹ đột nhiên càng biến đổi thêm rõ ràng, giống như có đồ vật gì đang từ từ tiếp cận. Dùng cả mình đánh tới, để bọn hắn không khỏi dùng mình một cái. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. A Minh đề nghị. Sở Ta gật đầu, bọn hắn tăng nhanh nhịp chân, cố gắng rời xa kia phiến tràn ngập phù văn thần bí khu vực. Nhưng mà, theo lấy bọn hắn càng chạy càng sâu, tiếng rên nhẹ lại càng thêm vang dội, một loại cảm giác gáp bách thì dần dần tràn ngập ra. Đột nhiên, một cái bóng từ trong bóng tối tránh hiện ra, bày biện ra một vật mèo thân ảnh, trên người vòng quanh quỷ dị hắc vụ. Đây là vật gì? A Minh dọa đến cơ hồ nhảy dựng lên. Sở Ta nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn chăm chú kia vật mèo thân ảnh. Hắc vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đôi thâm thúy con mắt, phát ra âm trầm chỉ riêng mang. Nhìn tới chúng ta gặp phải tồn tại càng cường đại hơn, chuẩn bị ứng đối. Sở Ta thấp giọng nói, hai người đứng ở đó phiến thần bí khu vực, nên đón tức sắp đến không biết khiêu chiến. Sở Ta hiểu rõ, cái này A Minh, kỳ thực cùng lộ xài đây, cũng còn kém một đoạn. Đương nhiên hắn nói rất đúng ứng phó chuyện này hình năng lực, huống chi lúc này trên tay hắn cũng không có giống nhau ra dáng vũ khí. Người trốn đến phía sau. A Minh nghe theo Sở Ta chỉ thị, nhanh chóng trốn đến một bên trong bóng tối, khẩn trương nhìn chăm chú phía trước vật mèo thân ảnh. Sở Ta đối mặt với hắc vụ bên trong quái dị sinh vật, tỉnh táo tự hỏi cách đối phó. Hắn hiểu rõ, trước mắt cái này bất thường địch nhân có thể không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ha ha, ngươi cái này xấu xí ra hỏa, muốn làm gì? Sở Ta lớn tiếng chất vấn, cố gắng dẫn tới quái vật chú ý quái dị ư bị Sở Ta lời nói chỗ chọc giận, phát ra một hồi rít gào trầm trầm, hắc vụ càng thêm nồng đậm. Sở Ta nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nên đón có thể chiến đấu. Hắn biết mình nhất định phải bảo vệ tốt A Minh, không thể để cho hắn bị đến bất cứ thương tổn gì. Quái vật hướng Sở Ta đánh tới, tốc độ kinh người. Sở Ta trong nháy mắt làm ra phản ứng, mau né quái vật công kích, đồng thời dùng vũ khí mãnh kích quái vật cơ thể. Nhưng mà, quái vật làn da dường như so với sắt còn cứng rắn hơn, Sở Ta công kích dường như không có hiệu quả chút nào. Gia hỏa này quá cường đại. Sở Ta trong lòng âm thầm cảnh giác. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang chói sáng đột nhiên bạch phá bóng tối, chiếu sáng cả phòng. Cầu lửa. Sở Ta hô, ngay lập tức hướng quái vật ném mạnh ra một quả cầu lửa. Hỏa cầu đánh trúng quái vật, phát ra một hồi liệt diễm cùng tiếng nổ, đem quái vật tiêu đến chu lên không thôi. Chạy ngay đi. Sở Ta lôi kéo A Minh, hướng phía quang minh chỗ mau chóng đuổi theo. Bọn hắn bước nhanh chạy trốn, vòng qua một đạo cự đại cửa, đi tới một rộng lớn đại sảnh. Cuối cùng trốn ra được. A Minh nhẹ nhàng thở ra. Chương 220, hai người mê miễn trải nghiệm. Chương 220, hai người mê miễn trải nghiệm. Sở Ta, ngươi thật là một cái người ném cầu lửa a. Vừa nãy kia một chút, quả thực dường như anh hùng cứu mỹ nhân giống nhau. A Minh kích động vỗ Sở Ta bả vai. Sở Ta cười cười, nhưng không có dừng bước lại, đường cao hứng quá sớm, chúng ta còn không biết đại sảnh này trong có cái gì cái khác nguy hiểm. Phải tìm đến thông hướng kế tiếp chiều không gian lối đi. Hai người trong đại sảnh xuyên thẳng qua, tìm kiếm khắp nơi manh mối. Đại sảnh trên vách tường treo đầy cổ lão chân dung cùng tượng điêu khắc, mỗi món cũng tản ra khí tức thần bí. Kỳ thực chúng ta bây giờ đã hoàn toàn là thời không thắc loạn. Sở Ta nói. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Ta lo lắng không phải thời không thắc loạn, mà là chính mình mang theo một vương hữu, đối phó thế nào phải đối mặt hung hiểm cảnh tượng. Đừng nóng đội, A Minh, chúng ta không thể để cho thời không thắc loạn thành cho chúng ta chướng ngại vật. Hiện tại quan trọng nhất là tìm thấy thông hướng kế tiếp chiều không gian lối đi, sau đó mau rời khỏi nơi này. Sở Ta an ủi A Minh, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm đại sảnh các ngõ ngách. Đột nhiên trong đại sảnh truyền đến một hồi cổ lão giọng ca, phảng phất là theo xa xôi thời không truyền đến. Giọng ca du dương mà thần bí, để người say mê trong đó. Người đã nghe chưa? A Minh kinh ngạc hỏi. Sở Ta gật đầu, là một loại kỳ lạ tần suất, tựa hồ là thông hướng kế tiếp chiều không gian manh mối. Chúng ta đi theo cái này âm luật đi, có thể tìm tới phương hướng chính xác. Thay vì nói, đây là một loại giọng ca, không bằng nói là một loại không biết giai điệu, nó quy luật nhường Sở Ta bọn hắn lầm cho là bọn họ nghe được là một loại giọng ca. Hai người theo sát này thần bí giai điệu, xuyên qua đại sảnh các ngõ ngách. Giọng ca khi thì cao vút, khi thì trầm thấp, phản phất đang dẫn đạo bọn hắn tiến lên. Này giai điệu thực sự là kỳ diệu, để người không tự chủ được muốn cùng đi. A Minh cảm khái nói. Sở Ta gật đầu, có thể đây chính là chúng ta muốn tìm manh mối, hoặc là thông hướng kế tiếp chiều không gian lối đi thì nút trong này giai điệu trong. Theo đi về phía giọng ca chỗ sâu, đại sảnh không khí dần dần trở nên thần bí mà bình tĩnh. Chân dung cùng tượng điêu khắc ở giữa quang ảnh bắn ra cổ lao truyền kỳ hình ảnh, giống như nơi này là một kết nối thời không thần bí góc. Cuối cùng bọn hắn đi tới giữa đại sảnh, phát hiện một tòa cổ xưa âm nhạc đài. Phía trên trưng bày lấy một cái cây đàn cổ, dây đàn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, huy cùng giọng ca kêu gọi lẫn nhau. Là cái này đầu nguồn. Sở Ta sợ hãi thán phục. A Minh hưng phấn mà nói, chúng ta có phải hay không muốn biểu diễn cái này cầm, xem xét sẽ phát sinh cái gì. Sở Ta do dự một chút, sau đó gật đầu, có thể đây là thông hướng kế tiếp chiều không gian mấu chốt. Thử một chút xem sao. A Minh đi lên trước, khẽ vuốt dây đàn, phát ra một hồi du dương giai điệu. Theo giai điệu quyết tán, cả cái đại sảnh bên trong không khí bắt đầu biến ảo, một loại lực lượng thần bí tràn ngập ra. Thanh âm này lại là chính nó phát ra tới. Hắn vòng quanh cái đó dương cầm dạo qua một vòng. A Minh chợt phát hiện, kia cây đàn cổ dường như có sinh mệnh lực của mình, dây đàn tại A Minh đầu ngón tay hạ nhảy vọt, phát ra một hồi du dương mà thần bí giai điệu. Trong đại sảnh quang ảnh càng biến đổi thêm mê ly, giống như thời không đang bật mèo. Sở Ta nhìn chăm chú cầm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đàn này tựa hồ là cái này chiều không gian một bộ phận, nó tự động truyền lại âm luật. Theo giai điệu biến hóa, trong đại sảnh chân dung cùng tượng điêu khắc bắt đầu rất sống động địa bắt đầu chuyển động, giống như những kia cổ lão truyền kỳ tại lại lần nữa trình diễn. Đột nhiên, giữa đại sảnh dâng lên một đạo rực rỡ của sáng, đem A Minh cùng Sở Ta bao phủ trong đó. Bọn hắn cảm giác chính mình giống như bị hút vào một quang chi vòng xoáy. Một hồi bó tay về sau, khi bọn hắn lại lần nữa đánh mở trong mắt lúc, phát hiện mình đã đưa thân vào một hoàn toàn mới chiều không gian. Cái này chiều không gian tràn đầy kỳ dị cảnh tượng, ngũ thải ban lan chỉ riêng mang xen lẫn, trong không khí tràn ngập làm cho người say mê hoa. Xa xa có một mảnh to lớn thủy tinh hồ, trong hồ nước phản xạ ra tựa như tinh thần quang mang. Đây là nơi nào? A Minh sợ hãi thán phục điệu nói. Sở Tà ngắm nhìn một phía, nét mặt nghiêm trọng, chúng ta tiến nhập một kỳ lạ hơn huyễn triều không gian, quy tắc của nơi này có thể cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Chúng ta được hành sự cẩn thận. Bọn hắn bắt đầu thăm dò cái này hoa mỹ triều không gian, phát hiện hứa nhiều người ngạc nhiên cảnh tượng cùng sinh vật. Thải sát chim bay trên không trung bay lượn, thân bên trên tán phát mê mọi người chỉ riêng huy. Một đám như mộng ảo sinh vật ở bên hồ vui sướng chơi đùa. A Minh hưng phấn mà nói, nơi này thực sự là quá thần kỳ. Nói thật, Sở Tà đột nhiên đến như vậy một cái thế giới, hắn cũng là rất không quen. Tối thiểu nhất nơi này một chút hơi thở của phế thổ đều không có. Nơi này dường như là một thế giới hoàn toàn mới. Chỉ là nơi này không ai dấu vết. Sở Tà ngắm nhìn một phía, nét mặt nghiêm trọng, chúng ta tiến nhập một kỳ lạ hơn huyễn triều không gian, quy tắc của nơi này có thể cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Chúng ta được hành sự cẩn thận. Bọn hắn bắt đầu thăm dò cái này hoa mỹ triều không gian, phát hiện hứa nhiều người ngạc nhiên cảnh tượng cùng sinh vật. Thải sát chim bay trên không trung bay lượn, thân bên trên tán phát mê mọi người chỉ riêng huy. Một đám như mộng ảo sinh vật ở bên hồ vui sướng chơi đùa. A Minh hưng phấn mà nói, nơi này thực sự là quá thần kỳ. Nói thật, Sở Tà đột nhiên đến như vậy một cái thế giới, hắn cũng là rất không quen. Tối thiểu nhất nơi này một chút hơi thở của phế thổ đều không có. Nơi này dường như là một thế giới hoàn toàn mới. Chỉ là nơi này không ai dấu vết. Sở Tà vuốt vuốt cái trán, đột nhiên cảm thấy đầu có chút ít chóng mặt, có lẽ là cái này chiều không gian năng lượng đối bọn họ sản sinh một ít ảnh hưởng. Phải cẩn thận, A Minh, nơi này mặc dù xinh đẹp, nhưng chúng ta không thể phớt lờ, rốt cuộc chúng ta không biết tiếp xuống gặp được cái gì. Sở Tà nhắc nhở. Hắn luôn cảm giác nơi này có tiềm ẩn không biết mạo hiểm. Nơi này thế giới ánh nắng mặc dù tốt, nhưng mà quá mức thẳng thiết, hắn cảm thấy đỉnh đầu ánh mặt trời có thể đem chính mình phơi hòa tan. A Minh sờ lấy râu mép của mình, vẻ mặt hưng phấn, ha ha, Sở Tà lão đệ, nhìn tới này chiều không gian cũng không phải chúng ta cho rằng nguy hiểm như vậy à. Nơi này quả thực là cái tiên cảnh, ta cảm thấy chúng ta có thể vừa bận tiến nhập một tháng cảnh nghỉ mát. Sở Tà cười khổ lắc đầu, nghỉ phép. A Minh, ngươi cũng đừng quên mục đích của chúng ta là tìm thấy thông hướng kế tiếp chiều không gian lối đi, mà không phải nghỉ phép. A Minh gãi đầu một cái, vâng, ta biết, chẳng qua nơi này thì quá đẹp điểm đi. Chúng ta trước tìm điểm an toàn chỗ, hơi chút nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục thăm dò, thế nào? Sở Tà nhíu mày, nhưng nhìn A Minh hưng phấn bộ dáng, cũng cảm thấy không tiện cự tuyệt đề nghị của hắn, được rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nhưng mà đừng quên, tùy thời giữ cảnh giác. Hai người dọc theo ven hồ dạo bước, tìm thấy một bóng cây lắc lư trôi ngồi xuống. Nước hồ nổi lên vi quang, chung quanh sinh vật cũng tại nhàn nhã chơi đùa. Sở Tà cảm giác cái này chiều không gian năng lượng quả thật có chút kỳ dị, hắn không khỏi bắt đầu tự hỏi lên thời không thác loạn sự việc. A Minh, chúng ta phải nghĩ biện pháp mở một chút cái này chiều không gian quy tắc cùng đặc điểm, bằng không theo liền hành động thế nhưng có phong hiểm. A Minh lười biếng nằm trên đồng cỏ, quy tắc cái gì, dù sao ta nghĩ nơi này rất tốt. Lại nói, chúng ta năng lực làm cái gì đây? Cái này cầm tựa hồ là thông hướng kế tiếp chiều không gian mấu chốt, chúng ta còn không phải thế sao chuyên nghiệp thời không chiều không gian nhà thám hiểm. Sở Ta cười khổ, cũng thế, nhưng chúng ta không thể một thẳng đợi ở chỗ này, rốt cuộc nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta phải tìm đến cái lối đi kia, xem xét có phải hay không có thể trở lại chúng ta quen thuộc chiều không gian. A Minh lời nhắc địa ngáp một cái, chờ một chút, chúng ta rốt cục làm sao biết thông hướng kế tiếp chiều không gian lối đi ở đâu? Cái này cầm lại là chuyện gì xảy ra? Sở Ta tự hỏi một lát, có lẽ chúng ta được lại trở lại cái đó âm nhạc đài phụ cận xem xét, có thể tìm tới một ít manh mối. Sao trở về? A Minh hỏi. Sở Ta trừng to mắt, vấn đề này đúng là cái nan đề. Có lẽ chúng ta được nghĩ một chút biện pháp kích hoạt cái kia thanh cầm, hoặc là tìm đến tương tự đồ vật. Tóm lại, chúng ta được lại trở lại âm nhạc đài phụ cận, xem xét có hay không có cái khác manh mối. Hai người lại lần nữa đứng dậy, đi theo bên ven hồ thải sắc hồ điệp bay múa, về đến âm nhạc đài phụ cận. Sở Tà kiểm tra chung quanh bệ đá cùng cổ lão tượng điêu khắc, cố gắng tìm thấy một ít dấu vết để lại. A Minh nhặt lên cái kia thanh cây đàn cổ, cố gắng lần nữa biểu diễn, nhưng dây đàn dường như trở nên yên lặng, không tiếp tục phát ra trước đó như vậy mê miên âm luật. Nhìn tới không phải tùy tiện có thể kích hoạt. Sở Tà nhíu mày, ánh mắt tại âm nhạc chung quanh đài dao động. Đột nhiên, hắn chú ý tới âm nhạc dưới đài phương có một cái vi quang lấp lóe lỗ nhỏ. Hắn thân thể không xuống, quan sát kỹ, phát hiện đó là một ẩn tàng hộp nhỏ. Đây là cái gì? A Minh chen vào hỏi. Sở Ta cẩn thận mở ra hộp nhỏ, bên trong có một khối cổ lão bản đồ cùng một viên phát sáng kỳ dị phụ chú. Có thể đây chính là chúng ta muốn tìm manh mối. Sở Ta hưng phấn mà nói. A Minh tóm lấy râu mép, kia bội vàng nhìn địa đồ thượng có hay không có thông hướng kế tiếp chiều không gian đánh dấu đi. Sở Ta triển khai bản đồ, cẩn thận xem xét. Trên bản đồ miêu tả nhìn các loại kỳ dị địa hình, nhưng hắn bén nhạy phát hiện một rõ ràng đánh dấu, lóe lên một cái môn hộ ký hiệu. Nhìn xem cái này, A Minh, cái này đánh dấu hẳn là thông hướng kế tiếp chiều không gian lối đi. Sở Tà hưng phấn mà chỉ lấy địa đồ bên trên đánh dấu. A Minh đại hỉ, thật tốt quá, chúng ta cuối cùng có đầu mối. Nhanh, đi về phía cái hướng kia. Hai người theo sát trên bản đồ đánh dấu, vòng qua bên hồ tiên cảnh, đi vào một mảnh cổ lao thần điện. Thần trước cửa điện chính là cái đó lấp lóe môn hộ ký hiệu, là cái này thông hướng kế tiếp chiều không gian lối đi. Sở Tà kích động nói. A Minh gãi đầu một cái, kia chúng ta có phải hay không cái kia tiến bảo? Sở Tà gật đầu, không sai, nhưng chúng ta phải cẩn thận, rốt cuộc đây là không biết chiều không gian, không biết hội có cái gì chờ lấy chúng ta. Hắn cũng biết, này cũng có sự không chắc chắn, nhưng mà hắn thì muốn thử một lần. Hắn không thể nào ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Hắn biết mình có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là tìm được đường thủy. Chính mình trì hoãn thời gian càng nhiều, lộ xài nguy hiểm lại càng lớn. Ngươi như thế gấp rút làm gì? Lộ xài có lẽ đang chờ chúng ta cứu viện đâu. Hắn mơ dậy, nên còn không đến mức chết đói. A Minh nói đến. Chương 221, không có trêu chọc người chơi. Chương 221, không có trêu chọc người chơi. Sở ta lừa một cái, ngươi đây là đang trêu chọc ta sao? Chúng ta bây giờ còn không phải thế sao thảo luận lộ xài dày mỡ lúc, mà là đối mặt với một thông hướng không biết chiều không gian lối đi. A Minh cười cười, tốt tốt tốt, ta biết. Bất quá, ngươi nói chúng ta làm như thế nào vào trong? Sở ta nhìn về phía trên bản đồ môn hộ ký hiệu, do dự một lát sau nói, nhìn lên tới hẳn là thông qua cái ký hiệu này tiến vào. Có thể chúng ta cần một ít đặc biệt động tác hoặc chú ngữ. A Minh gãi đầu một cái, ta ngược lại thật ra biết một chút chú ngữ cổ xưa, không biết năng lực không có thể cần dùng đến. Sở ta gật đầu, thử một chút cũng tốt, nói không chừng hữu dụng. Thế là, A Minh đứng ở trước cửa, bắt đầu niệm chú ngữ cổ xưa. Trong thần điện tràn ngập lên một hồi thần bí chỉ riêng mang, môn hộ ký hiệu bắt đầu lấp loé không yên. Xem ra, ngươi chú ngữ vẫn đúng là linh nghiệm. Sở ta thở dài nói, môn hộ ký hiệu tỏa ra hào quang chói sáng, một đạo quang trụ từ ở giữa dâng lên, như là thông hướng hư không cửa lớn. Chuẩn bị xong chưa? Sở ta hỏi. A Minh nét miệng cười, đương nhiên, thần bí như vậy cửa lớn, ta có thể không muốn bỏ qua. Hai người cùng nhau bước vào cổ sáng, cơ thể giống như xuyên việt rồi đường hầm thời không. Tại một hồi lắc lư về sau, bọn hắn lại lần nữa đánh mở trong mắt, phát hiện mình đưa thân vào một cái khác chiều không gian. Nơi này cảnh tượng càng thêm kỳ dị, trong không khí tràn ngập không biết năng lượng. Cầu vồng sắc lưu quang ở trên bầu trời xen lẫn, trên mặt đất có lấp loé cổ sáng. Phía trước là một mảnh hòn đảo lơ lửng, ở trên đảo mọc đầy kỳ dị thực vật. Và, nơi này so trước đó còn muốn huyên gốc. A Minh hưng phấn mà nói. Sở ta ngắm nhìn một phía, nét mặt nghiêm trọng, mặc dù xinh đẹp, nhưng chúng ta phải cẩn thận, không biết chiều không gian rất có thể ẩn giấu đi không thể nào đoán trước nguy hiểm. A Minh phất phất tay, những kia cũng là chuyện nhỏ, chúng ta bây giờ phải tiếp tục tìm kiếm lộ xài, xem xét hắn có phải hay không cũng bị chuyển tống đến nơi đây. Hai người bắt đầu ở lơ lửng hòn đảo ở giữa nhẹ nhàng di chuyển, tìm kiếm dấu hiệu. Cái này chiều không gian quy tắc dường như càng thêm linh hoạt, bọn hắn khi thì nổi đồng bệnh giữa không trung, khi thì xuyên qua thực vật khe hở. Đột nhiên một hồi kỳ dị thanh âm truyền đến, như là du dương âm phủ tại đồng bệnh. Bọn hắn theo âm thanh đi đến, đi vào một thực vật bụi bên trong. Ở đâu, bọn hắn nhìn thấy một chỉ riêng huy lấp lóe tinh thể. Tinh mặt ngoài thân thể dường như tỏa ra một đoạn hình ảnh, đó là một đang phiêu lưu bóng người. Lộ xài. Sở ta kêu lên. Tinh thể bên trong hình ảnh biểu hiện ra lộ xài nổi đồng bệnh giữa không trung, trong mắt của hắn để lộ ra một loại mờ mịt cùng tò mò. Hắn cố gắng chạm đến bên người thực vật, nhưng tay dường như xuyên qua thực thể. Nhìn lên tới hắn bị vây ở cái này chiều không gian, với lại dường như không cách nào trực tiếp can thiệp hoàn cảnh này. Sở ta nhíu mày. A Minh sở lấy râu mép, cái này có thể làm thế nào? Chúng ta như thế nào mới có thể đem hắn theo trạng thái này bên trong giải cứu ra? Sở ta nhìn chăm chú tinh thể, trong mắt lóe ra suy tư, có lẽ chúng ta phải tìm đến cái này chiều không gian hạch tâm, hoặc là tương tự nguồn năng lượng, xem xét có biện pháp hay không cởi ra loại trói buộc này. A Minh gật đầu, vậy chúng ta thì phải một mực truy tìm cái này kỳ dị âm phủ. Xem xét có thể hay không tìm thấy cái này chiều không gian hạch tâm. Hai người lại lần nữa xuất phát, đi theo du dương âm phủ, xuyên qua cái này kỳ dị chiều không gian. Bọn hắn khi thì vòng qua không trung lưu quang, khi thì xuyên qua huỳnh quang lấp loé thực vật, tìm kiếm lấy thông hướng hạch tâm manh mối. Theo lấy bọn hắn thăm dò, chiều không gian bên trong cảnh tượng không ngừng biến hóa, khi thì là không trung đồng bệnh thủy tinh thành phố, khi thì là lấp loé tinh thần chi hải. Nhưng mà, hạch tâm vị trí vẫn không có sáng tỏ manh mối. Đột nhiên, chói mắt của sáng từ đằng xa dâng lên, như là một quả to lớn ngôi sao. Trong lòng bọn họ khẽ động, ngay lập tức hướng phía cổ sáng lướt tới. Khi bọn hắn đi vào cổ sáng chỗ hòn đảo lúc, phát hiện ở trên đảo có một tòa cổ xưa thần điện, quét sạch trụ chính là từ trong thần điện dâng lên. Bọn hắn đẩy ra thần điện cửa lớn, tiến vào bên trong. Thần điện nội bộ tràn đầy phù văn cổ xưa cùng thần bí trang bị. Tại thần điện trung ương, có một cái to lớn thủy tinh bên trong lóe ra các loại đồ án kỳ dị. Cái này hẳn là hạch tâm. Sở ta nhìn chăm chú thủy tinh. A Minh đi lên trước, cố gắng lấy tay sở thủy tinh, lại bị một cỗ kỳ dị sức mạnh ngăn cản. Nhìn tới không thể trực tiếp đụng vào, chúng ta phải tìm đến thời ra trói buộc phương pháp. Sở ta nói. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra thần điện bên trong phù văn cùng trang bị, tìm kiếm manh mối. Tại một cổ lão trên quyển trục, bọn hắn phát hiện một đoạn chú ngữ cổ xưa. Có lẽ đây chính là thời ra thủy tinh trói buộc mấu chốt. Sở ta nói. A Minh đọc lấy chú ngữ cổ xưa, trong thần điện bắt đầu tràn ngập lên một hồi thần bí năng lượng. Thủy tinh bên trong đồ án bắt đầu biến hóa, phản phất là tại đáp lại chú ngữ kêu gọi. Đột nhiên, thủy tinh bên trong truyền ra một hồi ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ thần điện chiếu sáng. Bọn hắn cảm giác được một cô ôn hòa mà yên tĩnh sức mạnh, nguyên bản trói buộc tại thủy tinh bên trong hình ảnh thì bắt đầu dần dần rõ ràng. Nhìn xem, lộ xài trạng thái hình như có thay đổi. A Minh hưng phấn mà nói. Thủy tinh bên trong hình ảnh biểu hiện ra lộ xài cơ thể bắt đầu ổn định, trong mắt của hắn để lộ ra một tia thanh minh. Chú ngữ có hiệu quả. Sở Tà vui sướng nói. Thủy tinh bên trong quang mang bộc phát sáng rực, như là một quả ngôi sao dáng lâm thần điện. Đột nhiên, một đạo lối đi từ trong thủy tinh mở ra, thông hướng không biết không gian. Chúng ta rốt cuộc tìm được thông hướng kế tiếp chiều không gian lối đi. Sở Tà kích động nói. A Minh vô vô Sở Tà bà bay, không tệ lắm, chúng ta thật đúng là thời không chiều không gian nhà thám hiểm. Hai người lần nữa đạp vào thông hướng kế tiếp chiều không gian lữ trình, xuyên qua chỉ riêng mang lối đi. Khi bọn hắn lại lần nữa đánh mở trong mắt lúc, phát hiện mình đưa thân vào một hoàn toàn mới chiều không gian. Cái này chiều không gian tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, mà bọn hắn mạo hiểm cũng tại này không biết không gian bên trong tiếp tục tiến hành. Bọn hắn đem đứng trước thế nào cảnh tượng kỳ dị cùng nguy hiểm, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Liên tại bọn hắn đang tìm Lộ Sai lúc, Lộ Sai mang theo mấy người chính tại bên trong sông ngầm dãy rủa. "Lộ đại ca, có cái gì muốn bắt đuổi của ta?" Một người kêu sợ hãi đến. "Cái gì? Có đồ vật cắn bắt đuổi của ta?" Lúc này bọn hắn đang đến bắt đuổi trong nước nước chảy. "Cơ mờ nở, này nhưng rất khó lường." Lộ Sai hoảng sợ nói, vội vàng bơi về phía đội viên bọn hắn vị trí. Lúc này cái khác thì đi theo Lộ Sai, khẩn trương nhìn chăm chú dưới mặt nước tiếng động. Khi bọn hắn tiếp cận, phát hiện đội viên cùng mấy người đang liều mạng dãy rủa, mà trong nước xác thực có một cô bóng đen đang du động. "Là cái gì?" Lộ Sai cha hỏi, con mắt nhìn chằm chằm bóng đen. Thoạt nhìn như là một cái to lớn rắn nước. Kia đội viên chăm chú nhíu mày, tình huống của bọn hắn càng biến đổi thêm nguy hiểm. Rắn nước bơi về phía Lộ Sai phụ cận một người, mở ra miệng lớn, tựa hồ muốn hắn thôn phệ. "Nhanh, cứu hắn." Lộ Sai hô lớn, hai người bọn họ nhanh chóng bơi về phía tên kia người, cố gắng đưa hắn lôi ra mặt nước. Tên kia đội viên đã bị rắn nước miệng lớn kẹp lấy chân, tiếng kêu rên liên hồi, huyết thủy ở trong nước nhanh chóng quyết tán. "Giúp ta một chút." Hắn kêu khóc, dãy rủa lấy cố gắng thoát ly rắn nước khống chế. Lộ Sai dốc hết toàn lực, đem tên kia người theo rắn nước kẹp trong miệng túm ra đây, bọn hắn vội vàng nhắm phía mặt nước, đưa hắn mang lên bên bờ. "Nhanh, nhanh lên, chúng ta phải mau chóng chữa trị miệng vết thương của hắn." Lộ Sai lo lắng nói. Có một cái đội viên gật đầu, nhanh chóng lấy ra túi cứu thương, bắt đầu cho tên kia bị cắn người tiến hành đơn giản xử lý. Cùng lúc đó, rắn nước phát ra phẫn nộ gào thét, dường như không cam tâm chết con mồi, nó bắt đầu bơi về phía bên bờ, hướng về Lộ Sai bọn hắn triển khai công kích. "Chết tiệt, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó." Lộ Sai cau mày, ánh mắt nghiêm trọng. Lộ Sai trong nháy mắt tỉnh táo lại, xuất ra một cây dao găm, chuẩn bị cùng rắn nước triển khai vật lộn. Rắn nước mở ra miệng to như chậu máu, hướng bọn hắn đánh tới. Lộ Sai ăn ý cùng nhau trốn tránh, đồng thời dùng chùy thủ mãnh liệt đâm rắn nước đầu. Rắn nước phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cảm giác đau đớn khiến cho nó ngừng lại, nhưng rất nhanh lại lần nữa phát động công kích. Nó quá cường đại. Bên trong một cái đội viên hô, hai người bọn họ dần dần lâm vào bị động diện. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, đem rắn nước vây quanh trong đó. "Là cái gì?" Lộ Sai kinh ngạc hỏi. "Cơ mờ nở, đây là có chuyện gì?" Lộ Sai mở to hai mắt nhìn xem lên hỏa diễm bay chung quanh rắn nước. Tên kia thần bí đội viên cơ trong tay kiếm lửa, tự tin cười lấy, "Không có việc gì, lao tử bật hết hỏa lực. Gia hỏa này thật là một cái chúa cứu thế a." Lộ Sai trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời thì may mắn trong đội ngũ có cường đại như vậy tồn tại. Rắn nước tại trong liệt hỏa gào thét, cháy đen vậy tản mát mặt nước. Nó bắt đầu không thể thừa nhận này cố cường đại thế lửa, tức giận cố gắng thoát khỏi. "Nhanh, mọi người đuổi nhanh lên bờ." Thần bí đội viên hô to một tiếng, chỉ huy mọi người nhanh chóng thoát ly thủy vực. Lộ Sai theo sát phía sau, giúp đỡ bị thương đội viên cùng nhau bỏ lên bờ bên cạnh. Rắn nước tại ngọn lửa truy đuổi hạ dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất ở trong nước. Thật là một cái nhân vật hung ác, kém chút bị gia hỏa này cho cắn. Một đội viên xoa bị cắn đuổi, phàn nàn nói. Lộ Sai vô bờ vai của hắn, "Không có việc gì, hiện tại quan trọng là trước chữa trị vết thương, cảm giác tạ anh hùng của chúng ta bằng hữu." "Anh hùng?" Thần bí đội viên cười ha ha, "Ta chỉ là làm chút ít chuyện mà thôi, mảnh này chiều không gian tràn đầy nguy hiểm, mọi người vẫn là phải cẩn thận." "Đúng rồi, các ngươi có phải hay không đang tìm kiếm cái gì?" Hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Sai cùng đội ngũ. Lộ Sai gật đầu, "Chúng ta tại tìm một bị chuyển tống đến cái này chiều không gian bằng hữu, ngươi có hay không thấy qua hắn?" Thần bí đội viên trầm tư một lát, "Người kia, kỳ thực có chút gieo gió gặt bão, chính hắn không phải muốn đơn độc rời khỏi." "Đừng nói như vậy hắn, tốt xấu hắn là chúng ta một thành viên." Lộ Sai vội vàng hỏi. "Cái đó đội viên thì không nói lời nào." Tiếp lấy Lộ Sai hỏi, "Ngươi vừa mới kia bốc hỏa chiêu số, rốt cục là học của ai?" "Thì không là học của ai, kỳ thực đây cũng không phải là cái gì vô cùng thần bí, đây là Lưu tiến sĩ trước khi đi cho. Hắn nói đây chính là cường đại vũ khí laser, chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể lấy ra dùng. Hắn làm sao lại chỉ cấp ngươi đây? Là lão đại giao phó, nói muốn là cho ngươi, ngươi hội ban đầu thì dùng." Kia đội viên nói đến. Chương 222, Lưu tiến sĩ có tiên kiến, 1, chương 222, Lưu tiến sĩ có tiên kiến, 1, ha ha, điều này cũng đúng. Lộ Sai cười cười, trong lòng đã hiểu Lưu tiến sĩ suy xét. "Đúng rồi, ngươi tên gì?" Lộ Sai hiếu kỳ hỏi. Thần bí đội viên vuốt ve đỉnh đầu tóc ngắn, một bộ thần bí hề hề dáng vẻ, "Ta Tiểu Lý." "Tiểu Lý?" Lộ Sai gãi gãi đầu, "Ngươi chắc chắn đủ thần bí." "Hắc hắc, đương nhiên rồi, nhà mạo hiểm phải có điểm cảm giác thần bí mới được." Tiểu Lý đắc ý cười lấy. Lộ Sai nhíu mày, "Bất quá chúng ta vẫn là phải tìm thấy bằng hữu của chúng ta, ngươi có thể giúp một tay sao?" "Đương nhiên có thể à, ta thế nhưng giữa các chiều không gian lão thủ, chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề." Tiểu Lý ưỡn ngực, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. "Vậy thì tốt quá." Lộ Sai nhẹ nhàng thở ra, "Chúng ta bây giờ liền phải tìm thấy hắn, sau đó rời đi cái này nguy hiểm chiều không gian." "Không sao hết, đi theo ta tới." Tiểu Lý vung tay lên, dẫn Lộ Sai cùng đội ngũ bắt đầu mới mạo hiểm. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại giữa các chiều không gian, đã trải qua đủ loại kỳ huyễn cảnh tượng cùng nguy hiểm khiêu chiến, nhưng Tiểu Lý luôn có thể nương tựa theo kinh nghiệm phong phú cùng tinh danh đường lối, để bọn hắn vượt qua nặng nề chỗ khó. Cuối cùng tại Tiểu Lý dẫn đầu xuống, bọn hắn tìm được rồi bị vây ở chiều không gian bên trong bằng hữu, thành công đem bọn hắn mang về tới thì ra là chiều không gian. "Cảm ơn ngươi, Tiểu Lý." Lộ Sai cảm kích cầm Tiểu Lý tay, "Không có ngươi, chúng ta có thể đã sớm thúc thủ vô sách." "Ở đâu? Ở đâu? đây là ta phải làm. Tiểu Lý cười lấy khoát khoát tay, bất quá, ta phải tiếp tục của ta mạo hiểm, kế tiếp chiều không gian đang chờ ta đây. Vậy ngươi phải cẩn thận a, Tiểu Lý. Lộ Sái lo âu nói nói, giữa các chiều không gian tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, tuyệt đối đừng bước lên quá lớn mạo hiểm. Yên tâm đi, ta thế nhưng lêu lổng tại giữa các chiều không gian lão thủ, điểm ấy nguy hiểm nhỏ không tính là cái gì. Tiểu Lý ưỡn ngực, lộ ra nụ cười tự tin. Được rồi, chúc ngươi một đường thuận phong. Lộ Sai tiễn biệt nhìn Tiểu Lý, đưa mắt nhìn hắn biến mất tại chiều không gian biên giới. Lộ Sai cùng đội ngũ về tới thế giới cũ, mặc dù trải qua một phen khó khăn, nhưng bọn hắn cuối cùng thành công tìm được rồi mất tích bằng hữu, thì làm quen một vị thần bí mà có hứng là mạo hiểm ra, đoạn trải qua này sẽ thành bọn hắn vĩnh viễn hồi ức. Mà thấy nhỏ Lý, tiếp tục lấy hắn ở đây giữa các chiều không gian vô tận mạo hiểm, tìm kiếm lấy mới khiêu chiến cùng kỳ tích. Lộ Sai sao thì không nghĩ tới, cái này Tiểu Lý, quả nhiên là không giống đại chúng. Hắn năng lực tại cái này nhiều phức tạp duy trong thế giới tìm thấy bọn hắn tìm không thấy manh mối cùng đường đi. Tiểu Lý nha, ngươi nói Lưu tiến sĩ, rốt cục vì sao thì chọn chúng ngươi? Hắn là nghĩ như thế nào? Ta cũng không biết, với lại hắn còn nói ta vô cùng có thiên phú, cho nên tại gia trước khi đến, hắn luôn luôn cho thân thể ta làm các loại kiểm tra, sau đó lại không biết đối với ta làm cái gì, sau đó chính ta thì cảm giác năng lực cảm giác của mình tăng lên rất nhiều. Kỳ thực hắn mình quả thật không biết Lưu tiến sĩ đem hắn làm vật thí nghiệm, tại thân thể của hắn mỗi cái bộ vị cùng khí quan lắp đặt một chút máy truyền cảm. Hoa, thực sự là quá thần kỳ. Lộ Sai nghe được trợn mắt há hốc mồm, Lưu tiến sĩ quả nhiên là một thiên tài, thế mà có thể làm ra kiểu này vượt mức quy định nghiên cứu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Tiểu Lý vuốt vuốt mái tóc, chẳng qua cũng may mà hắn, bằng không ta cũng sẽ không có hôm nay năng lực. Đúng là a. Lộ Sai cảm khái gật đầu, chẳng qua bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm thấy bằng hữu của chúng ta, không thể lại để bọn hắn tại cái này nguy hiểm chiều không gian trong tiếp tục chờ đợi. Đúng đúng đúng, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất phát. Tiểu Lý phấn chấn địa nói nói, ta biết một chỗ có thể biết có manh mối, đi theo ta tới. Thế là, Lộ Sai cùng Tiểu Lý dẫn theo đội ngũ bước lên mới mạo hiểm hành trình. Bọn hắn xuyên thẳng qua tại giữa các chiều không gian, đã trải qua các loại kỳ huyễn cảnh tượng cùng nguy hiểm khiêu chiến, nhưng nương tựa theo Tiểu Lý phong phú kinh nghiệm cùng tinh danh ứng đối, bọn hắn thuận lợi khắc phục tất cả khó khăn. Kỳ thực lúc này Lộ Sai, một đường tại tính toán, bọn hắn tiếp tế rốt cục có thể kiên trì bao lâu. Hắn khoảng tính toán một cái, tối đa cũng chỉ 3 năm ngày dáng vẻ. Với lại trên đường tổn thất không ít. Nếu bọn hắn hay là ra ngoài không, tìm không thấy đoàn đội người, như vậy bọn hắn rất có thể thì khốn chết tại đây cái không gian chiều. Lộ Sai trong lòng yên lặng tính toán. Đội ngũ tiếp tế dường như ư đã đến khẩn cấp ban đầu. Hắn cau mày, nói với Tiểu Lý, "Tiểu Lý, chúng ta được suy tính một chút bổ cấp vấn đề, bằng không gặp lại nguy hiểm gì, có thể đã không tốt làm." Tiểu Lý suy nghĩ một chút, lộ ra một tia vẻ mặt lo lắng, "Đúng là cái vấn đề à, chúng ta cùng nhau đi tới, tiêu hao không ít, hiện tại hàng tồn có thể không chống được quá lâu." "Đúng vậy à, với lại này giữa các chiều không gian môi trường cũng không giống chúng ta thế giới cũ, muốn tìm được thích hợp điểm tiếp tế có thể cũng không dễ dàng." Lộ Sai buồn rầu đuốt đuốt huyệt thái dương, "Ta đang nghĩ, có muốn hay không chúng ta trước tiên phản hồi thì ra là chiều không gian, bổ sung chút ít tài nguyên lại tiếp tục tìm kiếm bằng hữu." Tiểu Lý suy tư một lát, gật đầu một cái, cũng thế, chúng ta thực sự không thể mạo hiểm đến không có tài nguyên tình trạng, nếu không cho dù tìm thấy bằng hữu, thì không có cách nào ủng hộ mọi người về đến thì ra là chiều không gian. Thế là, Lộ Sai cùng Tiểu Lý quyết định tạm thời rời khỏi cái này chiều không gian, trở về bọn hắn quen thuộc chỗ, bổ sung đầy đủ tiếp tế, sau đó lại tiếp tục mạo hiểm tìm kiếm mất tích bằng hữu. Về đến thì ra là chiều không gian, bọn hắn hao tốn một chút thời gian bổ sung tiếp tế, sửa sang lại trang bị. Ngươi nói lúc này, Sở Tà đại ca cùng Á Minh bọn hắn rốt cục ở địa phương nào? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tiểu Lý tự hỏi, cái này ta cũng không tốt nói nha, ta cũng không phải đang buồn bực đâu. Lần trước chúng ta tới nơi này lúc, ta cũng không có cảm giác được cái này dưới mặt đất phức tạp như vậy. Chương 222, Lưu tiến sĩ có tiên kiến, 2, chương 222, Lưu tiến sĩ có tiên kiến, 2, ngươi có phải hay không cho rằng chỉ có một dưới mặt đất thành phố bỏ hoang, không nghĩ tới dưới mặt đất thành phố bỏ hoang dưới đáy còn có như thế phát đạt không gian hệ thống. Còn không phải thế sao sao, ban đầu ở vứt bỏ địa hạ thành, ta sợ nhất chuyện những kia lít nha lít nhít con rết bỏ cạp, bây giờ nhìn lại, này không biết không gian và mẹo, mới là để người tuyệt vọng đổ vật. Lộ Sai phàn nàn nói, nhưng mà lúc này đã chậm, bọn hắn cũng ham sâu trong đó. Tiểu Lý nghe Lộ Sai lời nói, lắc đầu, này không gian ngầm hệ thống thật là khiến người ta nhìn không thấu, chúng ta nếu lại hướng chỗ sâu đi, có thể biết gặp được càng nhiều nguy hiểm không biết. Lộ Sai gật đầu, nét mặt nghiêm trọng, xác thực, chúng ta được cẩn thận là hơn. Bất quá, hiện tại cũng chỉ có thể đi về phía trước. Sở Tà cùng A Minh an nguy của bọn hắn lo lắng lòng của chúng ta không thể thúc thủ vô sách. Thế là, Tiểu Lý cùng Lộ Sài dẫn theo đội ngũ lại lần nữa lên đường, xuyên qua cái này không biết không gian hệ thống. Bọn hắn tại mê cung trong thông đạo ghé qua, khi thì gặp được kỳ dị cảnh tượng, khi thì đối mặt nguy hiểm không biết. Đột nhiên, một hồi không gian chấn động chuyển đến, đội ngũ sôi nổi dừng lại, khẩn trương ngắm nhìn một phía. Một cái cự đại vật mèo lối ra vào hiện tại bọn hắn trước mắt, giống như thông hướng một cái khác chiều không gian cửa lớn. Đây là có chuyện gì? Tiểu Lý nhíu mày hỏi. Lộ Sài nhìn chăm chú vật mèo cửa vào, nét mặt nghiêm trọng. Có thể đây là thông hướng cấp độ càng sâu không gian, có lẽ chúng ta năng lực ở đâu tìm thấy Sở Tà cùng A Minh. Đội ngũ đối mặt với không biết, mọi người ăn ý gật gật đầu, dứt khoát quyết định bước vào bản mẹo cửa vào. Một khi xuyên qua, bọn hắn phát hiện mình đưa thân vào một hoàn toàn xa lạ chiều không gian, khác thường cảnh tượng cùng sinh vật tại chung quanh bọn họ xuất hiện. Đây là nơi nào? Tiểu Lý nghi ngờ hỏi. Lộ Sai trong mắt lóe ra quyết tâm, chúng ta không thể dừng lại, được tiếp tục tiến lên, chỉ có tìm thấy Sở Tạ cùng A Minh, chúng ta mới có thể rời khỏi cái không gian này hệ thống. Đội ngũ lần nữa lên đường, đặt vào mới mạo hiểm hành trình. Tại cái này tràn ngập không biết chiều không gian, bọn hắn đem đối mặt nhiều hơn nữa khảo nghiệm cùng câu đố. Bọn hắn lúc này vị trí không gian là một tương đối so ra hơn nhiều tạm biệt không gian, bởi vì nơi này mặc dù phù hợp đen như mực, nhưng mà nơi này có một cái đường phiến đá. Bọn hắn dọc theo đường phiến đá một đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, đường phiến đá uốn lượn, giống như thông hướng cái nào đó thần bí chỗ cần đến. Tiểu Lý bén nhạy quan sát đến bốn phía, thỉnh thoảng chỉ huy đội ngũ tránh đi một ít nhìn như nguy hiểm khu vực. Lộ Sai, ngươi cảm giác phải chúng ta như vậy một đi thẳng về phía trước, sẽ tìm được Sở Tạ cùng A Minh sao? Tiểu Lý thấp giọng hỏi. Lộ Sai nhíu mày tự hỏi một lát, ta không xác định, nhưng bây giờ chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Mảnh này chiều không gian tràn đầy bất ngờ, chúng ta chỉ có thể tin tưởng trực giác của mình cùng nhà mạo hiểm dũng khí. Đội ngũ dọc theo đường phiến đá càng chạy càng xa, không gian chung quanh dần dần trở nên kỳ dị, thực vật tại hai bên đường chập chờn, tản ra một loại không biết mùi. Bọn hắn thậm chí nghe được một ít thanh âm xa lạ, làm cho lòng người sinh bất an. Đèn tin của ngươi chỉ riêng tuyến chỉ có thể chiếu xạ mấy chục mét, ngươi nhìn xem mấy chục mét bên ngoài đều là một mảnh đen kịt. Cái gì thì nhìn không thấy. Tiểu Lý nói đến. Đúng nha, tiểu này đen, như là vô cùng vô tận mở dạng. Ta nhớ được hồi nhỏ chúng ta lấy tay điện chiếu bầu trời chính là loại cảm giác này. Lộ Sai nói đến. Tiểu Lý gật đầu, trong lòng cũng cảm nhận được một tia ngột ngạt, này đen phải có điểm để người dùng mình. Bất quá, chúng ta không thể vì sợ hãi mà dừng lại, được tiếp tục tiến lên. Bọn hắn kéo dài đi tới, xuyên qua này phiến trong bóng tối đường phiến đá. Không gian bên trong bầu không khí trở nên càng chặt chẽ trương, phảng phất có áp lực vô hình đang bức bách lấy bọn hắn. Nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Có đội viên nhỏ giọng thầm thì. Ai biết được, chúng ta bây giờ cũng coi là đưa thân vào không biết nơi, chỉ có thể chờ xem. Lộ Sai nhún vai, cũng đúng này phiến trong bóng tối chiều không gian cảm thấy mê man. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một ít hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng phiến đá cuối đường. Đội ngũ sĩ khí qua loa để chấn, mọi người đối với sáng ngời phương hướng bước nhanh hơn. Sáng ngời chỗ hiển lộ ra một thần bí môn, trên cửa khắc đầy kỳ dị ký hiệu, nhìn qua cổ lão mà thần bí. Trước cửa tản ra một cỗ khí tức cổ xưa, khiến người không khỏi sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Thoạt nhìn như là thông hướng một nơi nào đó cổng dịch chuyển. Tiểu Lý trong mắt lóe ra hưng phấn. Lộ Sai nhìn chăm chú cánh cửa kia, trong đầu dũng động các loại suy đoán. Có thể đây chính là chúng ta một thằng đang tìm manh mối, Sở Tạ cùng A Minh có thể ngay tại bên kia. Thế là, Tiểu Lý cất bước đi về phía trước cửa, thân tay nhẹ nhàng chạm đến kia phiến thần bí môn. Đột nhiên, môn phát ra yếu ớt chấn động, lập tức tỏa ra một hồi hào quang chói sáng. Chuẩn bị xong chưa? Lộ Sai hỏi. Đội ngũ thành viên đồng loạt gật đầu, bọn hắn chuẩn bị nên đón lần này mới mạo hiểm. Tiểu Lý hít sâu một hơi, nhẹ nói, đi thôi. Môn rộng mở, một đạo quang mang mãnh liệt phun ra ngoài, đem toàn bộ đội ngũ bao phủ trong đó. Nháy mắt sau đó, bọn hắn cảm giác mình bị một cổ lực lượng cường đại cuốn theo, bắt đầu một hồi mới chiều không gian hành trình. Xuyên qua thời không, bọn hắn nhìn thấy vô tận tinh quang cùng kỳ dị cảnh tượng. Lần này, bọn hắn xuyên thẳng qua tại chiều không gian biên giới, thăm dò không biết vũ trụ. Cuối cùng chỉ riêng mang dần dần tàn đi, đội ngũ lại lần nữa đứng ở một lạ lẫm mà vừa thần bí chỗ. Trước mắt là một mảnh tinh không mênh mông, kỳ dị tinh cầu cùng chỉ riêng huy sen lẫn thành rực rỡ hình tượng. Và, đây là nơi nào? Tiểu Lý hưng phấn mà nhìn chung quanh. Lộ Sai quét mắt bốn phía, lông mày cau lại, chúng ta tới đến một hoàn toàn mới chiều không gian, nơi này nhìn lên tới cùng chúng ta quen thuộc thế giới hoàn toàn khác biệt. Tại đây phiến lạ lẫm mà lại mỹ lệ trong tinh không, bọn hắn đem tiếp tục tìm kiếm Sở Tạ cùng A Minh tung tích. Không biết mạo hiểm lần nữa triển khai, đội ngũ chuẩn bị nên đón càng nhiều khiêu chiến, tham dò càng nhiều kỳ tích. Lúc này Lộ Sai đã hoàn toàn bối rối. Cái này dưới đất tại sao có thể có sa mạc đâu? Bọn hắn thế mà thân ở sa mạc. Dẫm lên kia giặt dẻo hạt cát, có một loại không nói được quỷ dị. Chương 223, cũng bị nhốt rồi. Chương 223 cũng bị nhốt rồi. Lộ Sai ngẩng đầu nhìn phía trên nham thạch thân chính nghĩ, cái này dưới đất tại sao có thể có sa mạc đâu? Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ ở này đen như mực chỗ đi thẳng xuống dưới đâu. Tiểu Lý nháy nháy mắt, lắc đầu nói, thực sự là ra ngoài ý định à, sa mạc ngầm, đây thật là dở hơi bên trong dở hơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này chiều không gian vốn là tràn đầy bất ngờ, thì không kỳ quái năng lực gặp được loại tình huống này. Lộ Sai cười khổ gật đầu, không sai, chúng ta sớm thành thói quen kiểu này không thể dự đoán mạo hiểm. Chẳng qua bây giờ quan trọng nhất là tìm thấy Sở Tạ cùng A Minh. Sau đó mau rời khỏi cái này chiều không gian. Đội ngũ bắt đầu trong sa mạc tiến lên, hạt cát mềm mềm, mỗi một bước cũng phảng phất đang thu hút bọn hắn chìm xuống dưới. Tiểu Lý đột nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra hắn máy dò, bắt đầu ở chung quanh dò xét. Hoa, nơi này quả nhiên không đơn giản. Này dưới sa mạc mặt lại có một cái sông ngầm. Tiểu Lý kinh ngạc hô. Lộ Sai nhíu nhíu mày lại, dưới mặt đất hả? Chẳng trách nơi này sẽ có sa mạc, có thể là vì nước ngầm lưu đưa đến loại địa hình này. Bọn hắn dọc theo sông ngầm bên bờ tiếp tục tiến lên, đột nhiên, một hồi báo cát đánh tới, tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Đội ngũ chăm chú ôm cùng nhau, cẩn thận tìm kiếm lấy tranh gió chỗ. Này báo cắt thì quá lợi hại đi. Có đội viên lớn tiếng phàn nàn nói. Tiểu Lý cơ trong tay máy dò, cố gắng tìm kiếm lấy chung quanh phương hướng. Chúng ta phải mau chóng tìm thấy tranh gió chỗ, nếu không bị báo cắt cuốn đi còn không phải thế sao đùa giỡn. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện một cái nham thạch to lớn hang động, gấp rút địa né vào trong. Trong huyệt động, bọn hắn cảm thấy một tia an toàn, nhưng trong lòng vẫn đang tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Này dưới sa mạc sương ngầm, thật là làm cho người không tưởng tượng được a. Lộ Sai cảm khái nói. Tiểu Lý gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác, chẳng qua này cũng nói chúng ta dưới đất thám hiểm tính nguy hiểm, tùy thời đều có thể gặp được bất ngờ. Bọn hắn quyết định trong huyệt động chỉnh đốn một lát, chờ đợi bao cát quá khứ lại tiếp tục tiến lên. Trong lúc đó, Tiểu Lý sử dụng máy dò đối với chung quanh địa hình tiến hành kỹ càng thăm dò, hy vọng có thể tìm thấy Sở Tạ cùng A Minh tung tích. Đột nhiên, máy dò truyền đến một hồi kỳ quái tín hiệu. Tiểu Lý nhíu mày, chuyên chú điều chỉnh thiết bị, cố gắng tìm ra tín hiệu nơi phát ra. Phát hiện gì rồi? Lộ Sai Hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lý nét mặt nghiêm trọng, cái tín hiệu này rất kỳ quái, ta dường như phát hiện một cái cự đại không gian ngầm, với lại còn có một loại cùng loại sinh vật dao động năng lượng. Đội ngũ các đội viên nghe cũng không khỏi khẩn trương lên. Tại sa mạc ngầm bên trong gặp được không biết sinh vật, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn không muốn nhất đối mặt tình huống một trong. Chúng ta nên làm cái gì? Có đội viên hỏi. Tiểu Lý trầm tư một lát, sau đó quyết định tiếp tục sử dụng máy dò tìm kiếm Sở Tạ cùng A Minh tung tích, đồng thời cẩn thận tránh đi có thể tồn tại khu vực nguy hiểm. Chúng ta không thể dừng lại, sứ mạng của chúng ta là tìm đến bọn hắn, bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta cũng phải kiên trì. Lộ Sai cổ vũ nhìn đội ngũ, cho nên bọn họ lại bước lên tiến lên con đường, dọc theo sông ngầm hướng về máy dò chỉ thị phương tiến về phía trước. Trong sa mạc báo cắt dần ngừng lại, nhưng mà trong lòng của bọn hắn vẫn đang tràn đầy căng thẳng cùng bất an. Tại đây phiến thần bí sa mạc ngầm bên trong, bọn hắn đem tiếp tục đối mặt nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng khảo nghiệm, chỉ có kiên định tín niệm cùng dũng khí mới có thể giúp bọn hắn vượt qua khó khăn, tìm thấy mất tích bằng hữu, hoàn thành lần này mạo hiểm hành trình. Tại một cái khác chiều không gian, Sở Tạ cùng A Minh thận trọng thăm dò. A Minh, ta một thằng không biết ngươi tuổi lớn bao nhiêu, còn có cái khác thân thích còn sống sao? Ta năm nay 22, ta còn có người tỷ tỷ, nhưng là chúng ta lạc đường đã 8 năm. 8 năm? Đúng vậy, khi đó không phải cuộc chiến phế thổ hậu kỳ nha, chúng ta vào lúc đó bị đánh tan. Ngươi xác định nàng còn sống sót? Ta không biết, bất quá ta tại khu vực phế thổ phạm vi là tìm khắp cả, chính là không có nghe được tin tức của nàng. Lúc này Sở Tạ cùng A Minh kéo lên được nhà. Sở Tạ cau mày, trầm tư một chút, sau đó nhẹ nói, cuộc chiến phế thổ hậu kỳ đúng là cái hỗn loạn thời kỳ, rất nhiều gia đình cũng bị đánh tan, chẳng qua may mắn là chúng ta còn có thể gặp nhau. Có thể, tỷ tỷ ngươi cũng tại một góc nào đó gian khó sinh tồn, chỉ là chúng ta còn không tìm được nàng manh mối. A Minh gật đầu, lộ ra một tia phức tạp nét mặt, "Ừm, ta một mực đang nghĩ, nếu có một thiên chúng ta tìm được rồi nàng, nên chuyện hạnh phúc dường nào." Sở Tạ cầm A Minh bả vai, ôn hòa nói, "Đừng lo lắng, chúng ta hội một thằng tìm kiếm, mãi đến khi tìm thấy tỷ tỷ của ngươi. Hiện tại chúng ta thân ở cái này kỳ dị chiều không gian, có lẽ sẽ có đầu mối mới." Hai người yên lặng đi tại không biết chiều không gian bên trong, khi thì xuyên qua không gian kỳ dị và mẹo, khi thì đối mặt không biết khiêu chiến. Tại cái này lạ lẫm mà tràn ngập không biết chiều không gian bên trong, bọn hắn mạo hiểm hành trình thì tại tiếp tục. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh kỳ dị quang ảnh, như là một cái thông hướng một không gian khác môn. Sở Tạ cùng A Minh nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ hướng kia phiến quang chi môn. Xuyên qua thời không, bọn hắn nhìn thấy vô tận tinh quang cùng kỳ dị cảnh tượng. Cuối cùng, chỉ riêng mang dần dần tàn đi, bọn hắn lại xuất hiện tại một lạ lẫm mà thần bí chỗ. Nơi này là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, màu xanh biếc rạt rào, trên bầu trời nổi trôi mộng ảo áng mây. Xa xa có kỳ dị sinh vật tại vui sướng chạy trốn, tất cả cảnh tượng giống một tiên cảnh. A Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bốn phía, đây là nơi nào? Làm sao lại như vậy xinh đẹp như vậy? Sở Tạ thì cảm thấy có chút kinh ngạc, khó nói chúng ta xuyên qua đến một cái như mộng ảo chiều không gian. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hai người tại đây phiến xinh đẹp trong thảo nguyên dạo bước, khi thì gặp được kỳ dị thực vật, khi thì phát hiện một ít không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Bọn hắn giống như tiến nhập một tràn ngập hoang tưởng cùng kỳ tích thế giới khác. Có thể chúng ta có thể ở chỗ này tìm thấy một ít manh mối. Sở Tạ trầm tư nói. A Minh mừng rỡ cười cười, đúng vậy à, có lẽ nơi này có thông hướng cái khác chiều không gian lối đi, chúng ta có thể tìm tới phương pháp trở về. Hai người quyết định tại cái này kỳ diệu chiều không gian bên trong tiếp tục thám hiểm, tìm kiếm về đến nguyên lai chiều không gian manh mối. Bọn hắn dọc theo thảo nguyên rong chơi, phát hiện một cái cự đại cột đá thủy tinh, tỏa ra ngũ thải ban lan chỉ riêng mang. Nhìn lên tới này cột đá thủy tinh có thể là cái trọng yếu tiêu chí. Sở Tạ chỉ vào cột đá nói. A Minh tiến lên trước, quan sát kỹ nhìn cột đá mặt ngoài hoa văn, phía trên này dường như khắc họa nhìn một ít ký hiệu, có lẽ là cái này chiều không gian chỗ bí mật. Hai người một bên dọc theo cột đá đi đến, một bên cố gắng giải đọc phía trên ký hiệu. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, cột đá chung quanh chỉ riêng mang trở nên càng thêm sáng chói, giống như ẩn giấu đi nào đó lực lượng thần bí. Đột nhiên, trong trụ đá truyền đến một hồi âm thanh, phản phất đang hô hoán cái gì. Sở Tạ cùng A Minh trao đổi một chút, đồng tâm hiệp lực điện đếm thử cùng cột đá sinh ra liên hệ. Tại một hồi sóng chấn động năng lượng kỳ dị về sau, cột đá bắt đầu tỏa ra một đạo lóe sáng quang mang, đem hai người bao vây trong đó. Tiếp theo, bọn hắn cảm giác mình bị một cổ lực lượng cường đại cuốn theo, bắt đầu mới chiều không gian hành trình. Xuyên qua thời không, chỉ riêng mang bên trong bọn hắn nhìn thấy sa mạc, đường phiến đá, bóng tối không gian, giống như đã từng quen biết cảnh tượng tại bọn họ trước mắt lướt qua. Cuối cùng, chỉ riêng mang dần dần tàn đi, Sở Tạ cùng A Minh lần nữa đứng dưới mặt đất sa mạc đường phiến đá bên trên. Bọn hắn ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phản ứng được. Đây là có chuyện gì? Chúng ta hồi xuống đất sa mạc. A Minh có chút sửng sốt. Sở Tạ cau mày, khó nói chúng ta được đưa về chỗ cũ. Thế nhưng cái đó duy độ chi môn rõ ràng mang theo chúng ta đi một giấc mộng đến chỗ. Hai người lâm vào thật sâu tự hỏi, không biết lần này xuyên qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì chuyện kỳ dị. Bọn hắn quyết định lại lần nữa đi đến đường phiến đá, tiếp tục tìm kiếm manh mối, thời ra cái này chiều không gian bí ẩn. Bọn hắn nhìn trước mắt bóng tối, lại lần nữa xa vào đến một loại không nói được ngột ngạt. Ta có chút đói bụng, có thể ăn được hay không ít đồ lại đi. A Minh hỏi. Ta cho ngươi một khối bánh quy nén, nhưng là chúng ta không thể dừng lại. Thế nhưng ta đã đi không được, ta chân đã rất mệt mỏi. Sở Tà cơ thể so với hắn muốn khỏe mạnh, tăng thêm hắn thể lực từ lần trước đạt được cái đó quả cầu thủy tinh thần bí bổ sung sau đó, liền đã trở nên rất lợi hại. Sở Tà nhíu nhíu mày, nhìn A Minh có chút mệt mỏi nét mặt, xin lòng một kế, được rồi, chúng ta chính là ở đây làm sơ nghỉ ngơi, ăn một chút gì, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Hắn theo trong ba lô xuất ra một khối bánh quy nén đưa cho A Minh, đồng thời chính mình thì xuất ra một khối. Hai người ngồi ở nham thạch bên trên, một bên cắn bánh bích quy, một bên nhìn chăm chú phía trước bóng tối đường phiến đá. Mảnh này chiều không gian thực sự là quỷ dị, chúng ta vừa nãy kia một chuyến xuyên qua thế mà đem chúng ta đưa về tại chỗ. Sở Ta cảm khái nói. A Minh ngay nuốt lấy bánh bích quy, như có điều suy nghĩ gật đầu, đúng vậy à, nhìn tới chúng ta muốn hành sự cẩn thận, không thể tùy tiện tin tưởng duy độ chi môn hướng dẫn. Đúng rồi, A Minh, ngươi mới vừa nói hai chị em các ngươi sau cuộc chiến phế thổ kỳ bị đánh tan, khi đó tình huống khẳng định rất nguy hiểm. Các ngươi là thế nào bị tách ra? Sở Ta hiếu kỳ hỏi. A Minh thở dài, nhớ lại quá khứ, làm lúc cuộc chiến phế thổ bước vào hồi cuối, các loại thế lực tại tranh đoạt tài nguyên, chúng ta một nhà bị tập kích, chạy trối chết lúc bị phân tán. Ta cùng tỷ tỷ bị đuổi đến chắc nhất, sau đó liền rốt cuộc không tìm được nàng. Sở Ta trầm mặc một chút, hít một hơi thật sâu, phế thổ thời kỳ thật là cái chật vật thời kỳ, chúng ta cũng đã trải qua không ít khó khăn. Nhưng bây giờ chúng ta có mục tiêu mới, tìm thấy tỷ tỷ của ngươi, sau đó rời đi cái này chiều không gian. Chương 224, trở về, nhưng mà không thuận lợi. 1. Chương 224, trở về, nhưng mà không thuận lợi. 1. A Minh thở dài, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ, đúng vậy à, khi đó thật là rối bời, không biết tỷ tỷ hiện tại trôi qua thế nào. Sở Ta vô vô A Minh bà bay, khuyên nhủ, đừng lo lắng, chúng ta hội đem hết toàn lực tìm thấy nàng. Hiện tại quan trọng nhất là giữ vững tỉnh táo, tiếp tục tiến lên. Hai người ăn xong bánh mì quy, lại lần nữa chỉnh lý tốt trang bị, chuẩn bị tiếp tục đi tới. Bọn hắn lần nữa bước lên bóng tối đường phiến đá, ánh mắt quét mắt bốn phía, cảnh giác chú ý đến động tĩnh xung quanh. Sở Ta, ngươi cảm giác phải chúng ta nên hướng phương hướng nào đi? A Minh cha hỏi con mắt ngắm nhìn bốn phía, cố gắng tìm thấy bước kế tiếp phương hướng. Sở Ta nhíu mày, trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta trước đó là dọc theo đầu này đường phiến đá đi lên phía trước, có thể nên dọc theo cái phương hướng này tiếp tục đi tới. A Minh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, được rồi, vậy chúng ta thì dọc theo con đường này tiếp tục đi tới đích, hy vọng có thể mau chóng tìm thấy manh mối. Hai người yên lặng đi tại bóng tối đường phiến đá bên trên, khi thì nghe được xa xa truyền đến một ít thanh âm kỳ quái, khi thì cảm nhận được không khí chung quanh bên trong tràn ngập khí tức thần bí. Sở Ta, ngươi cảm giác phải chúng ta còn gặp được chuyện kỳ quái gì sao? A Minh cha hỏi ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ lo âu. Sở Ta hít một hơi thật sâu, hơi cười một chút, ai biết được. Cái này chiều không gian tràn đầy bất ngờ cùng thần bí, chúng ta chỉ có thể giữ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh tình huống. Ừm, ngươi nói đúng. A Minh gật đầu, nét mặt nghiêm trọng. Hai người dần dần xâm nhập trong bóng tối, sau lưng lưu lại một đạo mơ hồ dấu vết, phản phất là thời không bên trong một vòng ký ức. Bọn hắn sóng vai tiến lên, bước chân bước vàng, trong lòng tràn đầy đối với không biết tò mò cùng đối với tìm kiếm đầu mối chờ mong. Tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng mạo hiểm thế giới ngầm, bọn hắn mạo hiểm hành trình đem tiếp tục, mãi đến khi tìm thấy mất tích tỷ tỷ, khởi ra cái này chiều không gian bí ẩn. Lúc này Sở Ta cũng biết, chính mình mặc dù đây cái này A Minh muốn tốt một chút, nhưng là mình muốn là như thế này đi thẳng xuống dưới, vô cùng vô tận đi xuống dưới, nhất định sẽ mệt chết tại đây cái không gian ngầm. Hắn lúc này muốn làm nhất là, sao có thể tìm thấy đi lên mặt đất đường tắt cách? Sở Ta sờ lên cằm của mình, cao mày tự hỏi, A Minh, ta cảm thấy chúng ta không thể một thẳng mù quáng mà đi lên phía trước, phải nghĩ biện pháp tìm thấy thông hướng mặt đất cửa ra vào. A Minh gật đầu, đúng, nếu một thẳng như vậy đi tiếp, chúng ta sớm muộn sẽ mệt suy sụp. Có thể là cái này chiều không gian dường như cũng không hữu hảo, muốn tìm tới thông hướng mặt đất cửa ra vào có thể biết đây trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Sở Ta nheo mắt lại, đột nhiên nhanh trí, có thể chúng ta có thể thử một chút lần trước xuyên qua duy độ chi môn, xem xét có thể hay không lần nữa về đến giấc mộng kia với chỗ, nói không chừng chỗ nào có nhiều đầu mối hơn. A Minh hai mắt tỏa sáng, đúng à, lần trước duy độ chi môn có thể là chúng ta tìm thấy một đầu mối quan trọng, chúng ta có thể đi trở về xem xét. Hai người lại lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng phía lần trước xuyên qua duy độ chi môn vị trí đi đến. Bóng tối đường phiến đá giống như vô tận kéo dài, bọn hắn một bên tiến lên, một bên giữ cảnh giác địa tìm kiếm duy độ chi môn tung tích. Cuối cùng, tại phía trước trong bóng tối, bọn hắn nhìn thấy một tia vi quang. Hai người tăng nhanh nhịp chân, rất mau tới đến lần trước xuyên qua chỗ. Nhưng mà, trước mắt không gian cũng không có giấc mộng kia miễn cảnh tượng, chỉ là một mảnh trống trải bóng tối. Sở Ta nhíu mày, nhìn tới lần này duy độ chi môn cũng không còn xuất hiện, chúng ta được tìm kiếm biện pháp khác. A Minh nhìn qua bốn phía, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chờ một chút, ta nhớ được chúng ta xuyên qua duy độ chi môn lúc, tựa như là tại nào đó đặc biệt địa điểm phát động. Sở Ta nghi ngờ nhìn A Minh, đặc biệt địa điểm. Ngươi chỉ là địa phương nào? A Minh suy tư một lát sau chỉ về đằng trước, chính là kia phiến cột đá thủy tinh vị trí, chúng ta có thể lại hồi đi xem, nói không chừng năng lực lần nữa phát động duy độ chi môn. Sở Ta gật đầu, hai người lại lần nữa điều chỉnh phương hướng, hướng phía cột đá thủy tinh vị trí đi đến. Tại trong hắc ám tìm tòi tiến lên, trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Khi bọn hắn lần nữa tới đến cột đá thủy tinh bên cạnh lúc, Sở Ta đột nhiên chú ý tới cột đá mặt ngoài ký hiệu có chút phát sáng. Hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực địa lần nữa nếm thử cùng cột đá thành lập liên hệ, nỗ lực kích hoạt có thể tồn tại duy độ chi môn. Theo một hồi sóng chấn động năng lượng kỳ dị, cột đá bắt đầu tỏa ra quang mang mãnh liệt. Hai người bị cuốn theo, lần nữa xuyên qua thời không, biến mất tại chỉ riêng mang bên trong. Duy độ chi môn kỳ dị hành trình lại lần nữa triển khai, sợ ta cùng A Minh đem xuyên qua đến loại nào kỳ dị chỗ. Cái này tràn ngập không biết cùng mạo hiểm chiều không gian hành trình đem tiếp tục diễn lại vận mệnh của bọn hắn. Hô, hô. A Minh miệng lớn thở. Lúc này bọn hắn về tới bọn hắn ban đầu gặp phải không gian trong. Cái không gian này, không khí mỏng manh. Ngươi còn nhớ ngươi trước đây làm ký hiệu sao? Ta cảm thấy chúng ta bây giờ không phải là muốn tìm lộ xài, mà là tìm thấy Lâm Tịch Tịch cùng Lao Thái bọn hắn, đến lúc đó cùng nhau lại nghĩ biện pháp. A Minh đề nghị. Như vậy cũng tốt, chúng ta dựa theo ta nguyên lai đến con đường, đi trở về đi. Sở ta gật đầu, theo sát A Minh nhịp chân, hai người bắt đầu theo trước đó lưu lại đánh dấu đi trở về. Tại cái này mỏng manh trong không khí, bọn hắn không dám xem thường, thời khắc giữ cảnh giác. Ta nhớ được chúng ta vừa tới lúc, hình như có nghe được Lâm Tịch Tịch cùng giọng Lao Thái, bọn hắn nên liền tại phụ cận. Sở ta ngắm nhìn một phía, cố gắng phân biệt ra phương hướng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. A Minh khẩn trương nhìn xung quanh bóng tối không gian, đúng vậy à, hy vọng bọn họ không có gặp được nguy hiểm gì. Chúng ta được nhanh điểm tìm thấy bọn hắn, đoàn kết lại mới có thể có càng lớn nắm chắc. Hai người dọc theo đường trở về một thẳng trước được, đi qua kia phiến quanh co đường phiến đá, xuyên qua tràn ngập khí tức thần bí khu vực. A Minh đột nhiên dừng bước, khẩn trương thấp giọng nói, Sở Tà, ngươi đã nghe chưa? Hình như có âm thanh. Sở Tà ngay lập tức nín thở, chuyên tâm lắng nghe. Xa xa truyền đến yếu ớt mà mơ hồ tiếng hô hoán, tựa hồ là Lâm Tịch Tịch cùng giọng Lao Thái. Chương 224, trở về, nhưng mà không thuận lợi. 2, chương 224, trở về, nhưng mà không thuận lợi. 2, bọn hắn thì tại phía trước, chúng ta được tăng thêm tốc độ. Sở Tà lo lắng nói xong, hai người vội vã hướng nhìn phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Theo khoảng cách rút ngắn, tiếng hô hoán trở nên ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, tại một mảnh mờ tối trong góc, bọn hắn phát hiện Lâm Tịch Tịch cùng Lao Thái, hai người co quắp tại góc tường, không còn nghi ngờ gì nữa nhận lấy một ít kinh hãi. Lâm Tịch Tịch, Lao Thái, các ngươi không có sao chứ? A Minh nhân cần mà hỏi thăm. Lâm Tịch Tịch ngẩng đầu, thấy là Sở Tà cùng A Minh, trong mắt lóe lên một tia an tâm, các ngươi hồi đến, vừa mới có một ít kỳ quái sinh vật xuất hiện, đem chúng ta giật mình. Lao Thái xoa hàm râu, cười khổ mà nói, này thế giới ngầm thật là một cái địa phương quỷ quái, khắp nơi tràn đầy bất ngờ. Chúng ta thì cố gắng tìm thấy đi lên mặt đất con đường, nhưng luôn luôn đi không thông. Sở Tà an ủi địa vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, không sao, chúng ta cùng nhau có thể vượt qua tất cả khó khăn. Hiện tại quan trọng nhất là muốn đoàn kết lại, cùng nhau tìm kiếm ra khẩu. Lâm Tịch Tịch gật đầu, đúng vậy, chúng ta không thể lại tách ra hành động, cực kỳ dày hợp tác. Có thể chúng ta có thể đếm thử trước đó nhắc tới cột đá thủy tinh, nói không chừng chúng nó năng lực trợ giúp chúng ta tìm thấy thông hướng mặt đất cửa ra vào. Thế là bốn người cùng bọn hắn thủ hạ một đám người lại lần nữa tập kết, hướng phía trước đó cột đá thủy tinh phương hướng đi đến. Lần này bọn hắn không còn là vì xuyên qua chiều không gian, mà là tìm kiếm thông hướng mặt đất manh mối. Các ngươi nói, lộ xài là biến mất ở đâu? Lâm Tịch Tịch hỏi. Đại khái là vị trí kia, ta cũng không phải vô cùng khẳng định. A Minh nói đến. Hắn trong ấn tượng, chính mình cùng lộ xài tách ra, chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt. Sở Ta hít mắt, trầm tư, nếu lộ xài đã trải qua cái đó cột đá thủy tinh, nói không chừng chúng ta có thể thông qua nó tìm thấy manh mối. Chúng ta được đi nhanh một chút, nếu không một lúc sau, thì càng khó truy tung đến vị trí của nàng. Bốn người khẩn cấp hướng nhìn cột đá thủy tinh phương hướng ra tốc tiến lên, trong bóng tối bọn hắn nhìn như một đoàn cái bóng mơ hồ, xuyên qua không biết không gian ngầm. Lâm Tịch Tịch nắm chặt vũ khí trong tay, Lao Thái cau mày, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Chờ một chút, chúng ta hình như lạc đường. Có một vị thủ hạ cẩn thận nhắc nhở lấy. Sở Ta dừng bước lại, cẩn thận nghe ngóng bốn phía âm thanh, nhanh chóng đánh giá ra phương hướng chính xác. Không, chúng ta còn đang ở đối với trên đường, phải tranh thủ thời gian, lộ xài có thể chính cần muốn trợ giúp của chúng ta. Xuyên qua bóng tối, bọn hắn dần dần tiếp cận cột đá thủy tinh chỗ khu vực. Một hồi vi quang xuyên thấu qua bóng tối, chỉ dẫn nhìn phương hướng của bọn hắn. A Minh thở hổn hển nói, chúng ta phải mau chóng tìm thấy manh mối, nếu không lộ xài có thể biết cảnh ngộ càng lớn nguy hiểm. Cuối cùng, bọn hắn về tới cột đá thủy tinh vị trí. Sở Ta đi đến cột đá trước, quan sát đến mặt ngoài ký hiệu, cố gắng tìm thấy manh mối. Lâm Tịch Tịch mấy người cũng khẩn trương nhìn chăm chú hắn. Đột nhiên, Sở Ta chú ý tới trên trụ đá ký hiệu bên trong có một chỗ phát sáng tương đối rõ ràng. Hắn thân tay nhẹ nhàng chạm đến cái chỗ kia, một cỗ năng lượng kỳ dị truyền lại đến trong tay của hắn. Nơi này có điểm khác nhau, có thể thông qua nơi này lần nữa phát động duy độ chi môn. Sở Ta nói đến. A Minh hai mắt tỏa sáng, vậy chúng ta vội vàng thử một chút, tìm được đường tủi. Bốn người vây quanh cột đá thủy tinh, cùng nhau nỗ lực kích hoạt cái đó phát sáng ký hiệu. Một cỗ mãnh liệt năng lượng phun trào, trong bóng tối tràn ngập quang mang mãnh liệt. Theo một hồi cảm giác hôn mê, bọn hắn lần nữa cảm giác được cơ thể bị cuốn theo, xuyên qua thời không cảm giác lại lần nữa đột kích. Khi bọn hắn lại lần nữa ổn định lại, phát hiện mình đưa thân vào một tiệm địa phương mới. Không khí nơi này tươi mát, trên bầu trời tràn ngập nhu hòa ánh nắng. Nhìn tới chúng ta thành công, nhưng nơi đây lại là ở đâu? Lao Thái hiếu kỳ nhìn chung quanh. Lâm Tịch Tịch ngắm nhìn bốn phía, mặc kệ ở đâu, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là tìm được đường tủi. Hy vọng nàng còn đang ở phụ cận. Sở Ta hít sâu một hơi, gật đầu, đúng, lộ xài có thể cần muốn trợ giúp của chúng ta phải tranh thủ thời gian hành động. Ta lo lắng chuyện lộ xài có thể hay không vì lạc đường, chính mình trước phiền não, nếu là hắn loạn đi, liền có khả năng sớm liền xuyên qua đến cái khác thời không bên trong đi. Lâm Tịch Tịch nói đến, cũng có loại khả năng này, nhưng mà ta không thể từ bỏ hắn. Sở Ta nói đến, không sai, chúng ta phải mau chóng tìm được đường tủi, bảo đảm an toàn của nàng. A Minh nói, cau mày. Bốn người bước nhanh về phía trước, một bên tìm kiếm dấu hiệu, một bên cẩn thận chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy trên mặt đất, cây cối ở giữa truyền đến gió nhẹ âm thanh, giống như nơi này là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Ha ha, các ngươi đã nghe chưa? Lao Thái đột nhiên dừng bước, cảnh giác nhìn về phía trước. Mọi người nhất thời nín thở, chuyên tâm lắng nghe. Xa xa truyền đến một hồi thanh âm rất nhỏ, tựa là có người đang kêu gọi. Là giọng Lộ Sải. Lâm Tịch Tịch cơ hồ là hưng phấn mà kêu lên. Mọi người theo sát âm thanh, rất mau tới đến một thanh tịnh dòng suối nhỏ bên cạnh. Tại suối nước bên cạnh, Lộ Sải ngồi xổm, nhìn lên tới có chút mỏi mệt. Lộ Sải, người rốt cuộc tìm được. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, đi ra phía trước. Lộ Sải ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người đi tới, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, các ngươi đã tới, ta kém chút thì lạc đường, nơi này thực sự quá lớn. A Minh cười lấy vỗ vỗ Lộ Sải bả vai, không sao, chúng ta đều tốt. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về mặt đất, tìm thấy thông hướng duy độ chi môn cửa ra vào. Lâm Tịch Tịch nhìn qua hoàn cảnh bốn phía, nhíu mày, nơi này nhìn lên tới không quá giống chúng ta trước đó xuyên qua chiều không gian, nếu tìm không thấy lối ra, chúng ta có thể phải đối mặt nhiều hơn nữa không biết. Chương 225, Lộ Sải không bình thường. Chương 225, Lộ Sải không bình thường. Nơi này sao kỳ quái như thế? Cảm giác cùng chúng ta trước đó gặp phải chỗ hoàn toàn không giống. Lao Thái phàn nàn nói. Đúng vậy à, nơi này khí tức cùng năng lượng cũng khác nhau, chúng ta có thể cần càng nhiều thời gian mới có thể tìm được lối ra. Sở Ta cao mày nói. Lộ Sải, ngươi làm sao vậy? Vì sao nhìn chằm chằm vào cái đó cây cối mà người? A Minh đi đến Lộ Sải trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Lộ Sải mặt ngơ ngác địa trả lời, ta không biết, đúng là ta cảm thấy cái này cây cối rất đặc biệt, có một loại để cho ta mê muội cảm giác. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, Lộ Sải, ngươi làm sao vậy? Đừng như vậy mẩn người a, chúng ta được tập trung chú ý tìm kiếm ra khẩu. Nhưng Lộ Sải dường như hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối với Lâm Tịch Tịch nghe không được thì không để ý tới. Lộ Sải, ngươi nghe được chúng ta nói chuyện sao? Sở Ta đi lên trước, cố gắng tỉnh lại Lộ Sải. Lộ Sải lấy lại tinh thần, ánh mắt mê man nhìn Sở Ta, à, thật xin lỗi, ta vừa mới có chút xuất thần. Lâm Tịch Tịch lo lắng nhìn Lộ Sải, Lộ Sải, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không cảm giác được chuyện kỳ quái gì? Lộ Sải lắc đầu, không có, ta chẳng qua là cảm thấy nơi này rất đặc biệt, có một loại kỳ diệu cảm giác. Kỳ lạ, Lộ Sải bình thường sẽ không như vậy. A Minh nhíu mày, có chút lo âu nói, có lẽ là nơi này năng lượng ảnh hưởng đến hắn. Lão Thái phòng đoán đạo tất cả mọi người cảm thấy có chút hoài nghi, không biết đường tuổi vì sao lại đột nhiên trở nên như vậy. Bọn hắn quyết định trước tạm thời rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm thông hướng mặt đất cửa ra vào. Lộ Sải, chúng ta được tiếp tục đi tới, ngươi đuổi theo tới. Sở Tà vỗ vỗ Lộ Sải bả vai, nhắc nhở. Lộ Sải chậm rãi lấy lại tinh thần, gật đầu, được rồi, ta đuổi theo. Mọi người lại lần nữa xuất phát, nhưng Lộ Sải nhưng vẫn đi tại phía sau cùng, một bộ không yên lòng dáng vẻ. Hắn thỉnh thoảng địa dừng lại, chăm chăm vào chung quanh cây cối mà người, hình như hoàn toàn lâm vào thế giới của mình trong. Lộ Sải, ngươi làm sao vậy? Vì sao một thằng như vậy mà người? Lâm Tịch Tịch đơn cần mà hỏi thăm. Lộ Sải quay đầu, ánh mắt mê ly, ta không biết, đúng là ta cảm thấy những thứ này cây cối rất đặc biệt, hình như có một loại sức mạnh đang hấp dẫn ta. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, kỳ lạ, những thứ này cây cối nhìn lên tới cùng bình thường cây cối không có gì khác biệt ta. Có thể là nơi này năng lượng đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Sở Ta suy đoán nói, mọi người thích hợp tuổi biến hóa cảm thấy có chút không giảng hòa lo lắng, nhưng bọn hắn không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể mau chóng tìm đến cửa ra. Mau nhìn, phía trước hình như có một cái đường nhỏ. A Minh đột nhiên chỉ về đằng trước hưng phấn mà nói. Mọi người vội vàng tăng tốc bước chân, đi vào cái kia tiểu bên đường. Đường nhỏ mặc dù chật hẹp, nhưng mà thông hướng một nhìn lên tới tương đối sáng ngời chỗ. Có thể đó chính là thông hướng mặt đất cửa ra vào. Lao Thái hưng phấn mà nói. Mọi người không có do dự, ngay lập tức hướng phía tiểu đường đi tới. Lộ Sải thì theo sau, nhưng hắn vẫn đang mặt ngơ ngác, dường như cũng không hề hoàn toàn lấy lại tinh thần. Theo lấy bọn hắn đi về phía đường nhỏ chỗ sâu, đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh từ tiền phương phóng tới, mọi người không khỏi híp mắt lại. Đây là địa phương nào? Sở Ta kinh ngạc hỏi. Trước mắt là một rộng lớn đất trống, ánh nắng sáng lạ, cỏ xanh như tấm đệm, tươi hoa đua nở, một mảnh xinh đẹp cảnh tượng. Khó nói chúng ta đã về tới mặt đất. Lâm Tịch Tịch vui mừng nói. Nhìn tới chúng ta thành công tìm được lối ra. A Minh cao hứng hô. Nhưng vào lúc này, Lộ Sải đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, mọi người vội vàng quay đầu đi nhìn hắn, lại phát hiện hắn đã không thấy. Lộ Sải, Lộ Sải. Mọi người kinh hãi tìm kiếm khắp nơi, nhưng Lộ Sải giống như biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn rốt cục đi nơi nào? Sở Ta lo lắng hỏi. Lẽ nào hắn lại xuyên qua đến cái khác thời không? Lâm Tịch Tịch lo âu nói. Mọi người nhất thời không biết làm sao, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, nhưng Lộ Sải dường như hoàn toàn biến mất. Cái này làm sao có khả năng? A Minh khiếp sợ nói. Lão Thái thở dài, nhìn tới chúng ta vẫn là phải lại lần nữa tìm kiếm manh mối, mới có thể tìm được Lộ Sải. Lộ Sải sau khi tìm được lại biến mất, nhường mọi người rất là lo lắng. Bọn hắn sao cũng không nghĩ ra, tên tiểu tử này, thế mà lại một người biến mất. Sở Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nói thật hắn ban đầu tìm thấy hắn lúc, cũng cảm thấy hắn rất kỳ quái, dường như hắn đã không phải là đã từng cái đó Lộ Sải. Hắn ánh mắt bên trong đã từng có như vậy một nháy mắt xuất hiện một tia nhường Sở Ta cũng cảm thấy hàn ý ánh mắt. Cái này Lộ Sải thật là quá nhiều người đau đầu. Làm sao có khả năng một lúc ở chỗ này, một lúc lại không thấy đâu? Lão Thái cao mày phàn nàn nói. Đúng vậy a, tiểu tử này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn cùng với chúng ta, sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Sở Tà thì cảm thấy mười phần hoang mang. Ta nghĩ nơi này vô cùng kỳ dị, có lẽ Lộ Sải bị cái quái gì thế thu hút đi nha. A Minh phỏng đoán đạo kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục tìm hắn hay là tìm được trước mặt đất lối ra lại nói? Lâm Tịch tính hỏi. Ta cảm thấy chúng ta nên tìm được trước lối ra, như vậy mới có thể có hy vọng tìm được đường tủi. Sở Tà đề nghị. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục đi lên phía trước. A Minh hỏi. Đúng, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ cuộc, tiếp tục đi lên phía trước, xem xét có thể hay không tìm tới mặt đất cửa ra vào. Lão Thái nói. Mọi người quyết định tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể mau chóng tìm đến cửa ra, sau đó lại đến tìm kiếm mất tích Lộ Sải. Bọn hắn dọc theo đường nhỏ đi rồi một quãng thời gian, đột nhiên phía trước xuất hiện một chỗ ngã ba. Đây là địa phương nào? Chúng ta làm như thế nào đi? Lâm Tịch Tịch nghi ngờ hỏi. Ta cảm thấy chúng ta nên chia ra thăm dò, như vậy càng có khả năng tìm đến cửa ra. Sở Ta đề nghị. Tốt, vậy chúng ta chia làm hai tổ, một tổ hướng bên phải đi, một tổ hướng bên phải đi, xem xét có thể hay không tìm đến cửa ra. Lão Thái nói. Thế là mọi người chia làm hai tổ, một tổ hướng bên phải đi, một tổ hướng bên phải đi, bắt đầu thăm dò chỗ ngã ba phụ cận địa hình. Sở Ta cùng A Minh hợp thành một tổ, hướng bên phải đi đến, mà Lão Thái cùng Lâm Tịch Tịch thì hợp thành một cái khác tổ, hướng bên phải đi đến. Bọn hắn dọc theo chỗ ngã ba hai bên thăm dò một quãng thời gian, nhưng cũng không tìm được lối ra dấu hiệu. Nơi này rốt cục lớn bao nhiêu? Chúng ta làm sao còn không tìm được lối ra? A Minh có chút hề phải nói. Ta cũng không biết, nhưng chúng ta không thể từ bỏ, tiếp tục tìm. Sở Tà khích lệ nói. Đúng lúc này, Sở Tà khỏe mắt đột nhiên liếc về một tia lấp lóe, hắn ngay lập tức dừng bước lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Làm sao vậy? Người thấy cái gì? A Minh hiếu kỳ hỏi. Ta hình như nhìn thấy một đạo ánh sáng, có thể là lối ra. Sở Tà hưng phấn mà nói. Bọn hắn ngay lập tức tăng tốc bước chân, hướng phía chỉ riêng mang vị trí đi đến. Theo lấy bọn hắn càng đi càng gần, chỉ riêng mang cũng biến thành ngày càng sáng ngời, cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cửa hàng lớn trước. Cái này, là cái này lối ra. A Minh vui mừng nói. Sở Tà thì cảm thấy phi thường cao hứng, đúng vậy a, chúng ta rốt cuộc tìm được lối ra. Nhanh, chúng ta vội vàng nói cho Lão Thái bọn hắn. Bọn hắn không kịp chờ đợi đi về, hy vọng có thể nói cho một cái khác tổ mọi người bọn hắn tìm được lối ra. Bất quá, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, thì nghe được một tiếng thét lên âm thanh. Kia tiếng thét gào nhường Sở Tà cùng A Minh trong lòng siết chặt, bọn hắn vội vàng bước nhanh hơn, lo lắng hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Theo lấy bọn hắn càng ngày càng gần, tiếng thét gào càng biến đổi là bén nhọn, để người không rét mà run. Đột nhiên, bọn hắn đi tới một khoáng đạt trên đất trống, nhìn thấy Lao Thái cùng Lâm Tịch Tịch hai người. Lao Thái sắc mặt tái nhợt, kinh hãi chỉ vào cách đó không xa. Các ngươi nhìn xem đó là cái gì? Lao Thái lắp bắp nói. Sở Tà cùng A Minh theo Lao Thái ngón tay nhìn lại, chỉ thấy một khổng lồ ảnh tử tại trên đất trống lung lay. Cái bóng kia khổng lồ mà mơ hồ, giống một con to lớn sinh vật, nhưng lại làm cho không người nào có thể phân biệt cụ thể hình dạng. Đây là vật gì? A Minh nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút sợ hãi. Không biết, nhưng cảm giác nó không phải cái gì hữu hảo tồn tại. Sở Tà cảnh giác nói. Cái kia khổng lồ ảnh tử dường như đã nhận ra Sở Tà đám người tồn tại, bắt đầu chậm rãi hướng bọn họ di động qua tới. Trong không khí tràn ngập một cỗ để người áp lực hít thở không thông, mọi người cảm thấy một hồi khó mà hình dung căng thẳng. Chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Lão Thái lo lắng nói. Mọi người vội vàng đi trở về, nhưng cái kia khổng lồ ảnh tử dường như theo sát phía sau, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn hắn bước nhanh hơn, nhưng ảnh tử uy hiếp cảm giác làm cho cả không gian tràn ngập một loại cảm giác áp bách. Nhanh, nhanh lên. Lâm Tịch Tịch khẩn trương thúc giục. Liên tại bọn hắn cho rằng đào thoát nguy hiểm lúc, đột nhiên, một hồi mãnh liệt chấn động chuyển đến, tất cả không gian dường như đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Sở Tà đám người cảm giác mình bị một cổ lực lượng cường đại cuốn vào trong đó, cảnh sát chung quanh trong nháy mắt mơ hồ, trong không khí truyền đến từng đợt vặn vẹo ba động. Tiếp theo, bọn hắn lâm vào đèn kịt một màu. Dần dần, đen nhánh bên trong lộ ra hào quang nhỏ yếu, Sở Tà đám người dần dần thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Bọn hắn phát hiện mình đưa thân vào một cổ lão ma thần bí chỗ, bốn phía là cao vút trong mây to lớn của đá, trong không khí tràn ngập khí tức thần bí. Đây là nơi nào? Chúng ta đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão Thái ngây ngẩn cả người. Ta cảm thấy chúng ta hình như tiến nhập một cái khác thời không hoặc là không gian. Lâm Tịch Tịch nơm nớp lo sợ nói. Chương 226, thế giới cực là sao? Một, chương 226, thế giới cực là sao? Một, lúc này bọn hắn cũng cùng nhau, tự nhiên cũng sẽ không quá lo lắng lạc đường. Nhưng mà đối mặt tiểu này những thứ không biết, bọn hắn luôn luôn có không nói ra được sợ sệt. Lão Thái lắc đầu, con mắt chăm chú chằm chằm vào chung quanh của đá, nơi này quá ma quái, ta cảm giác chúng ta có thể cũng không phải tại bình thường thời không bên trong. Sở Tà nhíu mày suy tư, có thể chúng ta không phải bất ngờ tới chỗ này, mà là bị lực lượng nào đó dẫn đạo hoặc truyền đưa tới. A Minh khẩn trương ngắm nhìn một phía, như vậy, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Tịch Tịch đề nghị, có thể chúng ta có thể dọc theo những thứ này cột đá đi một đoạn, xem xét có thể hay không tìm đến cửa ra hoặc là manh mối. Mọi người đồng ý đề nghị này, bắt đầu theo cột đá ở giữa đường nhỏ tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn cảm giác chung quanh không khí càng phát ra cổ lão thần bí, giống như đưa thân vào một tràn ngập không biết kỳ tích thế giới. Đột nhiên cột đá trong lúc đó xuất hiện một cái cự đại cổng dịch chuyển, tản ra tia sáng kỳ dị. Sở Tà không khỏi hiếu kỳ tiến lên trước, cố gắng quan sát trong đó cảnh tượng. Đây là một cái lối đi khác sao? Lão Thái nghi ngờ hỏi. Sở Tà lắc đầu, ta thì không xác định, nhưng có thể này là chúng ta về đến nguyên tới thế giới cơ hội. Lâm Tịch Tịch lo lắng nhìn xem xung quanh, chúng ta là có nên hay không suy xét bước vào cái này cổng dịch chuyển. A Minh nhắc nhở, trước khi tiến vào, chúng ta phải chú ý cẩn thận, không biết cái này cổng dịch chuyển hội đem chúng ta đưa đến nơi nào. Mọi người trầm mặc một lát về sau, quyết định mạo hiểm thử một lần. Bọn hắn đi vào cổng dịch chuyển, trong nháy mắt cảm giác cơ thể bị năng lượng cường đại bao vây, toàn bộ thế giới bắt đầu bặm mèo. Làm tất cả khôi phục bình thường lúc, bọn hắn phát hiện mình lần nữa đưa thân vào một nơi xa lạ. Trung quanh là một mảnh rộng lớn bình nguyên, trên bầu trời phiêu đãng kỳ lạ đám mây. Chúng ta lại đã đến nơi nào? Lao Thái nhìn phía xa sông núi, cảm thấy có chút mê man. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, nơi này nhìn lên tới dường như so trước đó càng thêm thần bí, chúng ta được hành sự cẩn thận. Đột nhiên bọn hắn nghe được xa xa truyền đến du dương âm nhạc, tựa hồ là một loại cổ lão mà thần bí giai điệu. Mọi người đi theo âm nhạc phương hướng tiến lên, sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một tòa lớn thành phố. Trong thành thị cổ lão kiến trúc tỏa ra thần bí chỉ riêng mang, trên đường phố đi lại thân mang cổ lão trang phục đám người. Nơi này mọi thứ đều tràn đầy bất ngờ kỳ tích, nhường Sở Tà đám người cảm thấy rung động. Đây là một thế giới ra sao? Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi. A Minh hưng phấn mà nói, mặc kệ thế nào, nơi này nhìn lên tới so trước đó chỗ càng thú vị. Mọi người quyết định tại đây thần bí trong thành thị thám hiểm, xem xét có thể hay không tìm thấy manh mối, hoặc là cởi ra đây hết thảy bí ẩn. Bọn hắn dung nhập cái thế giới xa lạ này, tiếp tục lấy kỳ huyễn mạo hiểm hành trình. Hoặc, đây là địa phương nào? Sở Tà thì chưa từng gặp qua hùng vĩ như vậy thành phố. Cùng không cần nói, Lâm Tịch Tịch bọn hắn nhìn xem thành phố hình dáng, đủ để chứng minh nơi này phát đạt trình độ. Sở Tà kích động nhìn tòa này thần bí thành phố, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Đây quả thực là một kỳ tích. Chúng ta tiến nhập một tràn ngập không biết thế giới, thành phố này nhìn lên tới tựa như là cái văn minh cổ xưa trung tâm. Sở Tà kích động nói với mọi người. Đạo Lâm Tịch Tịch thì mở to hai mắt, thật tốt hùng vĩ a. Nơi này kiến trúc, trang trí, quả thực là nghệ thuật kỳ tác. Lão Thái sờ lên cằm, lâm vào tự hỏi, thành phố này rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì? Chúng ta có hay không có thể thăm dò một chút? A Minh thì hưng phấn mà vỗ Sở Tà bả vai, Sở Tà, chúng ta mạo hiểm thật đúng là ngày càng kích thích. Lần này tuyệt đối là phát hiện một đại bảo tàng. Sở Tà gật đầu cười nói, không sai. Chúng ta tất nhiên đến nơi này, nên xem thật kỹ một chút có cái gì đáng giá chúng ta thăm dò chỗ. Nhưng mà nhớ kỹ, hành sự cẩn thận, chúng ta vẫn đang không hiểu rõ thế giới này quy tắc. Mọi người quyết định từng bước thăm dò tòa này thần bí thành phố. Bọn hắn dọc theo rộng rãi đường đi đến, cảm thụ lấy cái này văn minh cổ xưa chỗ tản ra thần bí không khí. Tại thành phố bên trong, bọn hắn phát hiện cổ lão thư viện, thần miếu cùng thị trường. Mỗi một chỗ cũng tràn đầy lịch sử dấu vết, để người không khỏi đối với cái văn minh này nguồn cơn sinh ra hứng thú nồng hậu. Nơi này có rất nhiều cổ lão văn hiến, có thể chúng ta có thể tìm được một ít về thế giới này thông tin. Lâm Tịch Tịch tại trong thư viện tìm kiếm nhìn cổ tịch, tìm kiếm manh mối. A Minh hưng phấn mà tại thị trường thượng bốn phía đi dạo, nơi này thương phẩm thì quá thú vị đi. Nhìn xem những thứ này cổ lão hàng mỹ nghệ, quả thực là nghệ thuật chân phẩm. Lão Thái thì trong thần miếu trầm tư, có thể chúng ta có thể ở chỗ này tìm thấy một ít về cổng dịch chuyển manh mối, xem xét có biện pháp nào không về đến chúng ta thế giới cũ. Sở Tà một bên thăm dò một bên nhắc nhở mọi người phải chú ý cẩn thận, bọn hắn không biết thế giới này có tồn tại hay không tiềm ẩn nguy hiểm. Nguyên lai chân có chỗ như vậy, thực sự là thái quá. Sở Tà nhìn thấy kiểu này hiện đại cùng cổ đại nguyên tố hỗn hợp lại cùng nhau xung đột, cảm giác liền biết nơi này thật không đơn giản. Sở Tà sờ lên cằm, khép mắt nhìn trên thị trường bày đầy cổ lão hàng mỹ nghệ quầy hàng, ai nha, những thứ kia thực sự là đủ loại a. Nhìn xem cái này cổ lão bình uống, đơn giản chính là ta nhà tổ truyền phong cách. A Minh nhịn không được cầm lấy một cổ lão trang sức, cái này thoạt nhìn như là có thể mang về đưa cho ta mẹ nó lễ vật tốt. Lâm Tịch Tịch thì hưng phấn mà tại trong thư viện phát hiện một quyển cổ lão bản đồ, uy, các ngươi nhìn xem cái này, tấm bản đồ này tốt nhất tượng tiêu chú một ít quan trọng địa điểm, có thể chúng ta có thể từ nơi này tìm thấy thần thạch manh mối. Lão Thái cẩn thận nghiên cứu bản đồ, gật đầu, có đạo lý, chúng ta dựa theo trên bản đồ đánh dấu tiếp tục thăm dò, nói không chừng chân có thể tìm tới mở lái về nhà bí ẩn mấu chốt. Sở Tà một vừa thưởng thức trên thị trường kỳ dị vật phẩm, một bên tự hỏi, này cái cư dân thành phố tựa hồ đối với chúng ta cũng không để ý, có lẽ chúng ta có thể nếm thử cùng bọn hắn câu thông, hiểu càng nhiều về thần thạch thông tin. Liên tại bọn hắn chuẩn bị rời khỏi thị trường lúc, một người mặc cổ lão áo choàng dài cư dân thành phố đi tới, cầm trong tay một khối kỳ dị thủy tinh. Vị bằng hữu này, có thể hay không nói cho chúng ta biết về thần thạch sự việc? Sở Tà thử dùng thủ thế ra hiệu, cũng chỉ hướng trên bản đồ đánh dấu. Cư dân thành phố mỉm cười gật đầu, bắt đầu dùng một loại lạ lẫm nhưng đặc biệt ngôn ngữ giải thích thần thạch truyền thuyết. Thông qua thủ thế cùng bức họa, bọn hắn đã hiểu thần thạch tầm quan trọng, cùng với nó có thể mang tới sức mạnh cùng cơ hội. Nguyên lai thần thạch là tòa thành thị này thủ hộ vật, trong truyền thuyết có thể dẫn đạo đặc biệt người lại tới đây. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà giải thích cho mọi người nghe. Sở Tà cau mày, vậy chúng ta muốn làm sao tìm được thần thạch đâu? Cư dân thành phố chỉ lấy địa đồ bên trên một đặc thù đánh dấu, ra hiệu nhìn đó chính là thần thạch sở tại địa phương. Sở Tà và người trong lòng hơi động, quyết định ngay lập tức tiến về cái đó đánh dấu điểm. Chương 226, thế giới cực là sao? 2, chương 226, thế giới cực là sao? 2, bọn hắn vòng qua thành phố đường đi, dọc theo cổ lão đường nhỏ tiến lên, đi tới một thần bí thần miếu. Thần miếu cửa chính giữa trưng bày lấy một khối tản ra thần bí chỉ riêng mang thủy tinh, đó chính là trong truyền thuyết thần thạch. Nhìn lên tới chúng ta tìm đối địa phương. Sở Tà hưng phấn mà nói. Liên tại bọn hắn tới gần thần thạch lúc, đột nhiên trong thần miếu truyền đến một hồi du dương âm nhạc, tất cả thần miếu bắt đầu tỏa ra mê người chỉ riêng uy. Mọi người cảm thấy một cỗ kỳ lạ năng lượng vờn quanh tại chúng quanh bọn họ, phản phất đang cùng lực lượng thần bí qua lại kết nối. Giờ khắc này bọn hắn ý thức được, bọn hắn mạo hiểm vừa mới bắt đầu, mà tòa này thần bí thành phố cùng thần thạch đem hội mang cho bọn hắn càng nhiều không biết chuyện xưa cùng mạo hiểm. Muốn là cái này lộ xài, thì xuyên đến nơi đây, chúng ta muốn tìm tới hắn, coi như mò kim đáy biển. Sở Ta nói đến. Đúng nha, chỉ mong tiểu tử này không muốn lô mãng đến tán loạn, nếu không ai cũng không biết nơi này có nguy hiểm gì. Lâm Tịch Tịch cùng Lao Thái cũng lo lắng hắn. Đúng à, tiểu lộ xài chính là như vậy, luôn luôn xúc động, nếu hắn thì đi theo chúng ta tới liền tốt. A Minh lo âu nói. Không sai, hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Sở Ta nói thêm, bọn hắn đối với tiểu bạn đồng hành an toàn cũng đặc biệt quan tâm. Mặc kệ thế nào, chúng ta bây giờ trọng điểm là muốn biết rõ ràng này thần thạch rốt cuộc có tác dụng gì, cùng với chúng ta làm sao sử dụng nó. Sở Ta nhắc nhở mọi người không nên quên mạo hiểm mục đích. Đúng, chúng ta tới nơi này không chỉ là vì mạo hiểm, càng là vì cởi ra thế giới này bí ẩn, tìm thấy về nhà phương pháp. Lão Thái nghiêm túc nói, bọn hắn không nghĩ vĩnh viễn khốn tại cái này không biết thế giới bên trong. Bọn hắn nhìn cái này yên tĩnh thế giới, dường như nơi này chỉ có chính bọn họ một nhóm người này. Nơi này nhìn lên tới, cũng chỉ có chính chúng ta mấy người nhà. Như thế năm nhất tòa thành thị. Lâm Tịch Tịch nói đến. Bọn hắn nhìn thấy thành phố hình dáng, trọn vẹn đây phế thổ thành còn tốt đẹp hơn chút ít lần. Sở Tà cao mày nhìn một phía, thành phố trên đường phố hành tẩu đám người lắc đắc không có mấy, làm cho cả thành phố có vẻ trống trải mà yên tĩnh. Đúng vậy à, nơi này nhìn lên tới hình như không có người nào, khó nói chúng ta đi tới một bị lãng quên chỗ. Sở Tà nghi ngờ nói. A Minh ngắm nhìn một phía, nhìn tới tòa thành thị này không hề giống chúng ta trước đó tưởng tượng như thế phồn hoa, có lẽ có ít nguyên nhân đặc biệt. Lão Thái nhíu mày, có lẽ là vì chúng ta không hiểu rõ thế giới này quy tắc, cho nên mới sẽ cảm giác tới đây quỷ dị. Lâm Tịch Tịch nheo mắt lại nhìn phía xa, bất quá, dù thế nào, chúng ta vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm manh mối, tìm thấy thông hướng về nhà phương pháp. Sở Ta ngắm nhìn một phía, chúng ta muốn hay không chia ra hành động, xem xét có thể hay không theo trong thành phố này tìm thấy một ít đầu mối hữu dụng. Sở Ta suy tư một lát, gật đầu một cái, ý kiến hay. Chúng ta chia ra hành động, nhưng phải chú ý an toàn, tùy thời giữ liên lạc. Thế là, bọn hắn quyết định chia ra hành động, riêng phần mình tại thành phố bên trong tìm kiếm manh mối. Sở Ta cùng A Minh một tổ, Lâm Tịch Tịch cùng Lao Thái một tổ, Sở Ta cư dân thành phố một tổ. Sở Ta cùng A Minh đi tại thành phố trên đường phố, tìm kiếm bất luận cái gì có thể manh mối. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện một cổ lão kiến trúc, phía trên khắc lấy một ít kỳ quái ký hiệu. Nhìn lên tới cái này kiến trúc vô cùng cổ lão, có lẽ bên trong cất giấu một ít tin tức trọng yếu. Sở Ta nói. A Minh gật đầu, chúng ta vào xem một chút đi, cũng có thể tìm thấy một ít đầu mối hữu dụng. Bọn hắn đi vào kiến trúc, phát hiện bên trong không có mờ ai, nhưng trên vách tường treo đầy cổ lão họa tác cùng chữ viết. Những bức họa này làm cùng chữ viết nhìn lên tới cũng vô cùng thần bí, có lẽ là nào đó văn minh cổ xưa di tích. A Minh hiếu kỳ nói. Sở Ta quan sát kỹ nhìn trên tường họa tác, đột nhiên hắn chú ý tới một cùng mặt khác đồ án khác nhau ký hiệu. Cái ký hiệu này hình như cùng chúng ta trước đó nhìn trên bản đồ đến đánh dấu có chút tương tự. Sở Ta nhíu mày suy tư. A Minh thì lưu ý đến, lẽ nào đây là nào đó manh mối? Chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Thế là, bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái ký hiệu này, cũng cố gắng đem nó cùng trên bản đồ đánh dấu đối ứng lên, hy vọng có thể tìm thấy manh mối. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cùng lúc đó, Lâm Tịch Tịch cùng Lao Thái thì tại thành phố một chỗ khác tiến hành thăm dò. Bọn hắn đi tới một cổ lão thần miếu nội bộ tản ra khí tức thần bí. Tòa thần miếu này nhìn lên tới vô cùng cổ lão, có lẽ bên trong cất giấu một ít đầu mối hữu dụng. Lâm Tịch Tịch nói. Lao Thái gật đầu, chúng ta cẩn thận tìm kiếm một chút, cũng có thể tìm thấy một ít liên quan đến cổng dịch chuyển hoặc là thần thạch manh mối. Bọn hắn bắt đầu tại bên trong thần miếu tìm, quan sát kỹ mỗi một cái góc, hy vọng có thể tìm thấy một ít đầu mối hữu dụng. Đột nhiên, Lâm Tịch Tịch phát hiện một cổ lão giá sách, trên giá sách trưng bày lấy một ít cổ tịch cùng quyển trục. Có thể những thứ này cổ tịch cùng quyển trục bên trong bao hàm nhìn về thần thạch cùng cổng dịch chuyển thông tin. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà nói. Lão Thái đi ra phía trước, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những thứ này cổ tịch cùng quyển trục, hy vọng có thể tìm thấy một ít manh mối. Cùng lúc đó, Sở Tà cư dân thành phố cùng nhau tại thành phố một chỗ khác tiến hành thăm dò. Bọn hắn đi tới một cổ lão quảng trường, trên quảng trường đứng thẳng một tòa cổ xưa tượng điêu khắc. Tòa này tượng điêu khắc nhìn lên tới vô cùng cổ lão, có lẽ cùng thần thạch liên quan đến. Ngụy bên trong nói. Cư dân thành phố gật đầu, tòa này tượng điêu khắc đại biểu cho chúng ta văn minh cổ xưa một bộ phận, cũng có thể cung cấp một ít về thần thạch cùng cổng dịch chuyển manh mối. Bọn hắn bắt đầu quan sát kỹ tòa này tượng điêu khắc, hy vọng có thể tìm thấy một ít đầu mối hữu dụng. Ba tổ người chia ra hành động, tại thành phố khác nhau chỗ tiến hành thăm dò, hy vọng có thể tìm thấy về thần thạch cùng cổng dịch chuyển manh mối, thời ra thế giới này bí ẩn, tìm thấy phương pháp trở về. Tịch Tịch, ngươi nhìn xem. A Minh chỉ vào bầu trời nói đến, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời dường như có cái gì vô cùng vật kỳ quái trôi trên không trung. Đó là cái gì? Lâm Tịch Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, con mắt có hơi nheo lại, đối với lơ lửng giữa không trung thần bí vật thể nói ra, ai nha, đây là cái gì đồ chơi a? Thoạt nhìn như là một quả bay ở trên trời lưu quang cầu. A Minh cũng tò mò điệu tiến lên trước, khép mắt quan sát kỹ, quả thật có chút kỳ lạ, cảm giác nó cùng chúng ta đi vào thế giới này có quan hệ sao? Sở Ta thì ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lưu quang cầu, nhíu mày, khả năng này là thế giới này một bộ phận, hoặc là cùng thần thạch liên quan đến. Chúng ta nên đi xem. Chương 227, say mê trong đó. Chương 227, say mê trong đó. Liên tại bọn hắn nhìn thấy không trung trôi nổi vật lúc, bên cạnh bọn họ cảnh sắc cũng là để bọn hắn say mê. Chẳng qua lúc này bọn hắn không có tâm tư thưởng thức những thứ này. Nhiệm vụ của chúng ta, kỳ thực khẩn yếu nhất, là tìm lộ xài. Đúng nha, gia hỏa này, thực sự là đủ rồi, ta đều nói hắn có điểm quái dị, các ngươi lại không tin. Chúng ta sao không tin, hắn nửa đêm chạy trốn, chúng ta ai có thể chú ý đâu. Lâm Tịch Tịch nói đến. Đúng à, gia hỏa này cũng quá không đáng tin cậy, thế mà dám một mình chạy đến kỳ quái như thế chỗ. A Minh lẩm bẩm. Sở Ta lắc đầu, dù thế nào, hiện tại quan trọng là tìm đến hắn, bảo đảm mọi người an toàn. Bọn hắn theo sát trên bầu trời lưu quang cầu phương hướng, dần dần đi tới thành phố biên giới. Trước mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn mà thần bí đồng hoang, trên mặt đất dài nhìn phù văn cổ xưa cùng địa đá. Cái phương hướng này hẳn là không sai, chúng ta đi theo cái đầu mối này tiếp tục tiến lên. Lao Thái đề nghị. Lâm Tịch Tịch nhãn tỉnh sáng lên, có thể chúng ta năng lực tại đây phiến đồng hoang bên trong tìm được đường đuổi, có lẽ hắn ở đây trong phát hiện gì rồi manh mối. Một đoàn người tại đồng hoang bên trong dạo bước, vừa quan sát trên đất phù văn, một bên tìm kiếm lấy lộ xài tung tích. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy một chỗ dị thường rõ ràng dấu vết, một chuôi dấu chân thông hướng phương xa. Đây là lộ xài dấu chân. Sở Tà phát hiện tung tích, chỉ trên mặt đất nói. Mọi người theo sát dấu chân tiến lên, trong lòng tràn đầy lo âu và chờ mong. Bước vào đồng hoang chỗ sâu, bọn hắn cảm giác được một loại kỳ lạ năng lượng tràn ngập trong không khí, giống như mảnh này đồng hoang ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Đột nhiên, một hồi thanh âm rất nhỏ truyền đến, bọn hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vị thân ảnh chính từ đằng xa hướng bọn hắn đi tới. Lộ Xài. Sở Tà hô. Quả nhiên, cái đó đi người tới chính là Lộ Xài. Hắn mang trên mặt một vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn. Các ngươi sao thì đi tới nơi này? Lộ Xài nhìn mọi người, một bên giải thích một bên chỉ hướng lên bầu trời bên trong lưu quang cầu. Ta phát hiện một ít làm cho người ngạc nhiên sự việc. Phát hiện gì rồi? Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi. Lộ Xài cười cười, mảnh này đồng hoang bên trong ẩn giấu đi một loại thần bí năng lượng, mà viên này lưu quang cầu tựa hồ là kiểu này năng lượng đầu nguồn. Ta đang nghiên cứu nó, có thể tìm tới thông hướng thế giới khác lối đi. Mọi người nghe Lộ Xài giải thích, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai, Lộ Xài cũng không phải là lỗ mãng làm việc, mà là tại tìm kiếm cấp độ càng sâu manh mối. Vậy chúng ta cùng đi nghiên cứu đi. A Minh kích động nói. Thế là, mọi người tập hợp một chỗ. Cộng đồng nghiên cứu thảo luận mảnh này đồng hoang bên trong năng lượng thần bí cùng lưu quang cầu huyền bí. Lộ Xài chia sẻ quan sát của hắn cùng phát hiện, mọi người trao đổi lẫn nhau nhìn riêng phần mình giải thích. Đang thảo luận trong quá trình, đột nhiên lưu quang cầu tỏa ra càng thêm hào quang sáng tỏ, đồng hoang bên trong phủ văn cùng bia đá thì bắt đầu phát ra yếu ớt chấn động. Đây là tình huống thế nào? Lao Thái cảnh giác nhìn bốn phía. Lâm Tịch Tịch meo lại mắt, có thể chúng ta phát động cái gì cơ chế, mảnh này đồng hoang bên trong năng lượng đang bị tỉnh lại. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, mọi người cẩn thận, không biết sẽ phát sinh cái gì. Mọi người ở đây cảnh giác thời khắc, một cỗ năng lượng to lớn từ trong lưu quang cầu phát ra, toàn bộ đồng hoang bắt đầu run rẩy. Chói mắt cột sáng phóng lên tận trời, đem mọi người bao phủ trong đó. Bọn hắn cảm giác cơ thể giống như dung nhập này cỗ năng lượng cường đại bên trong, toàn bộ thế giới bắt đầu vặn mẹo, biến ảo. Làm tất cả khôi phục bình thường lúc, bọn hắn phát hiện mình đưa thân vào một hoàn toàn mới môi trường. Trước mắt là một mảnh thần bí mà thành phố cổ xưa, trong không khí tràn ngập thần bí năng lượng. Chúng ta lại tới một địa phương mới. Sở Ta cảm thán. Mọi người ngắm nhìn bốn phía, trước mắt thành phố so trước đó càng thêm cổ lão, thần bí, giống như vượt qua thời không. Lần này mạo hiểm, nhất định đem mang cho bọn hắn nhiều hơn nữa bí ẩn cùng khiêu chiến. Mà tại cái này thần bí thành phố chỗ sâu, ẩn giấu đi càng nhiều không biết chuyện xưa cùng kỳ tích, chờ đợi lấy bọn hắn đi để lộ. Bọn hắn hiểu rõ, mạo hiểm vừa mới bắt đầu, mà cái này không biết thế giới đem tiếp tục vì bọn họ hiện ra khăn che mặt thần bí. Các ngươi có phát hiện hay không, thành phố này nhìn lên tới còn vô cùng tân, mặc dù không có người dấu vết. Sở Ta hỏi. Đúng nha, ta nhìn xem những thứ này đường đi, cũng còn vô cùng tân. Với lại này lối kiến trúc, quả thực là ta đã thấy kỳ lạ nhất. Ta trên địa cầu có thể chưa từng thấy thiết kế như vậy. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà chỉ vào chung quanh kiến trúc nói. A Minh ngáy mắt, đây quả thực dường như là đi tới một chưa tới thế giới, Thái Nguyên cốc đi. Lao Thái cao mày, thành phố này nhìn lên tới xác thực vô cùng bất thường, chúng ta muốn hành sự cẩn thận, không biết nơi này có tồn tại hay không một ít tiềm ẩn nguy hiểm. Sở Ta thì phụ họa, mọi người hay là giữ cảnh giác, không nên bị nơi này xinh đẹp che mắt con mắt. Đột nhiên, thành phố trung tâm truyền đến một hồi du dương âm nhạc, tựa hồ là một hồi thần bí nghi thức đang tiến hành. Chúng ta đi xem, cũng có thể hiểu rõ một ít về thành phố này thông tin. Sở Ta đề nghị, mọi người đồng tâm hiệp lực, hướng phía âm nhạc phương hướng đi tới. Bọn hắn xuyên qua này tòa cổ xưa mà kỳ dị thành phố, một vừa thưởng thức không biết văn minh kiến trúc, một bên tìm kiếm lấy âm nhạc đầu nguồn. Cuối cùng tại bọn hắn đi tới trong thành thị, phát hiện một khổng lồ quảng trường. Trên quảng trường đứng sừng sững lấy một tòa thần bí bậc thềm, phía trên trưng bày lấy một cái cự đại quả cầu thủy tinh. Trung quanh cư dân thân mang cổ lão trang phục, vây quanh quả cầu thủy tinh nhảy lên một hồi thần bí nhảy múa. Bọn hắn dáng múa cùng âm nhạc đan vào một chỗ, giống như nói nào đó thần bí chuyện xưa. Sở Ta một vừa nhìn này hùng vĩ cảnh tượng, một bên cùng A Minh trao đổi lấy suy đoán, cái này thủy tinh cầu có thể là thành phố này hạch tâm, mà này nhảy múa có thể là một loại cúng tế nghi thức. A Minh thì gật đầu phụ họa, nhìn lên tới nơi này văn minh càng giống là một loại tôn giáo văn hóa, bọn hắn có thể thông qua dạng này nghi thức đến cùng lực lượng thần bí tương liên. Lâm Tịch Tịch nháy mắt, ta cảm thấy chúng ta nên nếm thử cùng bọn hắn câu thông, hiểu càng nhiều về thành phố này thông tin. Mọi người quyết định dung nhập cái này thần bí nghi thức, cùng các cư dân cùng nhau nhảy lên nhảy múa. Mặc dù bọn hắn không hiểu những thứ này cổ lão nhảy múa nhịp chân, nhưng ở các cư dân dẫn đạo dưới, dần dần tìm được rồi tiết tấu. Tại vui sướng âm nhạc bên trong, Sở Ta đám người cảm giác được một cỗ kỳ lạ năng lượng thẩm thấu vào thân thể của bọn hắn, giống như cùng tòa thành thị này văn minh đã xảy ra liên hệ nào đó. Nhảy múa tiến hành càng thêm kịch liệt, quả cầu thủy tinh tỏa ra quang mang mãnh liệt. Đột nhiên, mọi người cảm giác tầm mắt của mình phát sinh biến hóa, bọn hắn giống như tiến nhập một trừu tượng mà mộng ảo không gian. Ở trong không gian này, bọn hắn nhìn thấy lấp lóe quang ảnh, nương theo lấy thần bí giai điệu, giống như xuyên việt rồi thời gian cùng không gian đường hầm. Cuối cùng, bọn hắn lần nữa về tới thành phố quảng trường, nhảy múa kết thúc, âm nhạc dần dần yếu bớt. Các cư dân sôi nổi hướng bọn hắn quăng tới tò mò mà hữu hảo ánh mắt. Đây là địa phương nào? Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi một cư dân. Cư dân mỉm cười dùng một loại xa lạ ngôn ngữ đáp lại, nhưng dường như có một ít tâm linh giao lưu. Thông qua thủ thế cùng nét mặt, bọn hắn truyền đạt một ít về thành phố này thông tin. Bọn hắn nói thành phố này là một tòa cổ xưa văn minh di chỉ, truyền thừa nhìn lực lượng thần bí, mà quả cầu thủy tinh là liên tiếp cái văn minh này cùng ngoại giới môi giới. Sở Tà hướng mọi người giải thích. A Minh hưng phấn mà bổ sung, bọn hắn còn nói, chúng ta đến có thể là nào đó báo hiệu, có lẽ là cùng tòa thành thị này vận mệnh liên quan đến. Lão Thái suy tư, có thể chúng ta năng lực ở chỗ này tìm thấy thông hướng thế giới khác manh mối, hoặc là hiểu càng nhiều về thần thạch cùng công dịch chuyển thông tin. Sở Tà thì phụ họa, chúng ta có thể xâm nhập thăm dò thành phố này, xem xét có thể hay không tìm thấy một ít manh mối, thời ra thế giới này bí ẩn. Mọi người quyết định tại đây tọa thần bí trong thành thị tiếp tục mạo hiểm, tìm kiếm càng nhiều về thần thạch cùng công dịch chuyển manh mối. Bọn hắn dung nhập cái này văn minh cổ xưa, chuẩn bị nên đón nhiều hơn nữa kỳ tích cùng kiêu chiến. Chương 228, lẽ nào xuyên qua đến Nam Mỹ? Chương 228, lẽ nào xuyên qua đến Nam Mỹ? Chúng ta vì sao không tìm cái nơi này cư dân hỏi một chút, nơi này đến cùng là cái gì chỗ? Ngay tại Lao Thái cảm thấy chuyện này rất đơn giản lúc, bọn hắn hướng đám người kia đi đến. Những người này nhìn thấy bọn hắn lúc, nét mặt vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn tựa hồ là gặp được quỷ giống nhau. A Minh, ngươi xem bọn hắn, kinh ngạc như vậy làm cái gì? Chúng ta cũng là hai cái chân hai cái cánh tay hai con mắt. Ngươi không nhìn thấy, bọn hắn dường như, màu da cũng cùng chúng ta khác nhau. Lao Thái lúc này mới phát hiện, những người ở trước mắt, đều là màu nâu làn da. Khó nói chúng ta xuyên qua đến đại lục khác. Đây là nơi nào nhân chủng? Lao Thái lúc này so với bọn hắn còn kinh ngạc. Lao Thái gãi đầu một cái, ừm, có thể chúng ta thật sự xuyên qua đến một cái khác đại lục, người nơi này chủng và văn hóa cũng cùng chúng ta biết không cùng một dạng. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà bổ sung, đây thật là một hồi xuyên qua mạo hiểm à, nhìn tới chúng ta muốn thích ứng hoàn cảnh nơi này và văn hóa. A Minh hiếu kỳ chỉ vào phụ cận kiến trúc, thành phố này lối kiến trúc thì quá không giống nhau đi, quả thực như là đưa thân vào một thế giới hoàn toàn mới. Sở Ta cười cười, tất nhiên đến nơi này thì để cho chúng ta càng thâm nhập hiểu rõ đại lục này đi, có lẽ chúng ta có thể tìm tới thông hướng cùng địa phương khác manh mối. Một đoàn người quyết định cùng nơi này cư dân câu thông, tận lực mở cái đại lục này tình huống. Thông qua thủ thế, nét mặt cùng đơn giản một chút ngôn ngữ câu thông, bọn hắn dần dần phá vỡ ngôn ngữ chướng ngại. Nơi này rốt cục là nơi nào? Lao Thái hiếu kỳ hỏi một cư dân. Cư dân dùng thủ thế chỉ hướng phương xa, sau đó chỉ hướng lồng ngực của mình, trong miệng phát ra một số không giống bình thường âm tiết. Nhìn tới đến chúng ta phải học tập một chút nơi này ngữ ngôn. Lâm Tịch Tịch vừa cười vừa nói. Tại cư dân dưới sự trợ giúp, bọn hắn bắt đầu học tập cái đại lục này ngôn ngữ, cũng dần dần có thể tiến hành càng thâm nhập giao lưu. Nguyên lai chúng ta tới đến lục địa EI ở nơi này là một cổ lão mà thần bí chỗ. Một vị cư dân hướng bọn hắn giải thích. Lục địa EI ở. A Minh hiếu kỳ hỏi, nơi này có gì đặc biệt sao? Cư dân mỉm cười, lục địa EI ở thượng có thật nhiều cổ lão văn minh di chỉ, tràn đầy thần bí năng lượng. Mà tòa thành thị này là chúng ta truyền thừa văn hóa trung tâm. Sở Ta tự hỏi, chúng ta lại tới đây có thể không phải trùng hợp, có lẽ là nào đó sự an bài của vận mệnh. Lâm Tịch Tịch mở to hai mắt nhìn, có lẽ chúng ta năng lực ở chỗ này tìm thấy về thần thạch cùng cộng dịch chuyển manh mối, thời gian hồi tới địa cầu bí ẩn. Thế là một đoàn người quyết định xâm nhập lục địa EI ở, tham dò cái này thần bí mà cổ lao văn minh. Bọn hắn tại cái này thế giới mới bên trong, gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng câu đố, đồng thời thì làm quen rất nhiều hữu hảo cư dân. Tại tham dò trong quá trình, bọn hắn phát hiện lục địa EI ở ẩn giấu đi cường đại mà lực lượng thần bí, những lực lượng này dường như cùng trong truyền thuyết thần thạch có vô số liên hệ. Theo mạo hiểm xâm nhập, bọn hắn dần dần mở ra từng tầng bí ẩn, nhưng nhiều hơn nữa không biết cùng khiêu chiến chờ đợi bọn hắn. Cái này xuyên qua mà đến đoàn đội, đem lại trên lục địa EI ở trải nghiệm một hồi tràn ngập kỳ tích cùng mạo hiểm lữ trình. Cái này Sở Ta từ trước đến giờ thì chưa từng nghe qua cái gọi là lục địa EI ở. Nhưng mà hắn vì chính mình nhận biết đến phân tích, này tựa hồ là Nam Mỹ hay là bên trong đẹp cái chỗ kia. Tịch Tịch, chúng ta sẽ không xuyên qua đến văn minh mà A thế giới A. Sở Ta lời nói, kỳ thực chính hắn đều có chút không tin. Lâm Tịch Tịch một bên học tập địa phương ngôn ngữ, vừa cười trả lời, Sở Ta, ngươi cái suy đoán này thì quá thần kỳ đi. Nhưng xác thực, nơi này văn minh cùng lối kiến trúc quả thật có chút cùng loại văn minh mà A hương vị. A Minh hưng phấn mà nói xem bảo, chẳng trách nơi này kiến trúc nhìn lên tới thần bí như vậy. Văn minh ma thế nhưng có thật nhiều bí ẩn chưa có lời đáp à? Chúng ta nói không chừng có thể ở chỗ này tìm thấy một ít manh mối. Lão Thái tự hỏi, bất luận là cái nào văn minh, chúng ta cũng muốn hành sự cẩn thận. Rốt cuộc chúng ta là kẻ ngoại lai. Sở Ta gật đầu, đúng. Mặc dù chúng ta hiếu kỳ, nhưng cũng muốn giữ cảnh giác. Những người ở nơi này đối với chúng ta đến tựa hồ có chút tò mò, có thể cùng bọn hắn càng thâm nhập địa giao lưu. Tại cùng các cư dân chuyển động cùng nhau bên trong, bọn hắn dần dần hiểu được phiến đại lục này chỗ đặc biệt. Lục địa EI ở bên trên có đủ loại văn minh di chỉ, bao gồm một ít thần bí năng lượng truyền thừa cùng thần thạch liên quan đến. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà nói, có lẽ nơi này chính là chúng ta tìm kiếm thần thạch cùng cộng dịch chuyển đầu mối đất lành nhất điểm. Thế là một đoàn người quyết định xâm nhập thăm dò lục địa EI ở, tìm kiếm dấu ở mảnh này thần bí thổ địa bên trong huyền bí. Tại bọn họ mạo hiểm trong quá trình, bọn hắn phát hiện cổ lão thần miếu, kỳ dị phù văn cùng với thần bí nghi thức. Những thứ này đều tựa hồ là cùng thần thạch cùng cổng dịch chuyển tương quan manh mối trọng yếu. Sau đó không lâu, bọn hắn đi tới một tòa cự đại thần miếu, trong miếu tản ra mãnh liệt năng lượng thần bí. Thần miếu trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa, phản phất đang kể rõ truyền thuyết xa xưa. Nơi này nhất định có quan trọng manh mối. Sở Tam Mạo xưng đầy mong đợi nói. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trong thần miếu phù văn cùng điều khắc, cố gắng cởi ra trong đó bí ẩn. Lâm Tịch Tịch ở trên vách tường phát hiện một chỗ ký hiệu đặc thù, cùng thần thạch bên trên đồ án có chút tương tự. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đây là một cái trọng yếu phát hiện. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà chỉ vào ký hiệu nói, có thể đây là thông hướng thần thạch mấu chốt. Tại thần miếu bên trong, bọn hắn khởi động một hồi thần bí nghi thức, đem phù văn bên trong năng lượng tỉnh lại. Theo nghi thức tiến hành, trong thần miếu không khí tràn ngập thần bí mà cổ lão năng lượng, phản phất đang cùng bọn hắn cộng minh. Đột nhiên, một đạo ánh sáng phóng lên tận trời, đem bọn hắn bao vây trong đó. Bọn hắn cảm giác thân thể chính mình dường như dung nhập cố năng lượng này bên trong, kết nối lấy thần miếu cùng cổ lão văn minh. Làm chỉ riêng mang tản đi lúc, bọn hắn phát hiện mình đưa thân vào một hoàn toàn mới không gian. Bên trong không gian này tràn ngập nồng hậu dày đặc năng lượng thần bí, trước phương dường như có một cái thông hướng không biết thế giới cửa lớn. Là cái này cổng dịch chuyển. A Minh sợ hãi thán phục nói, mọi người đồng tâm hiệp lực, đi về phía cổng dịch chuyển, chuẩn bị nên đón tiếp theo đoạn mạo hiểm. Bọn hắn hiểu rõ, cái này thần bí đại lục còn có càng nhiều bí ẩn chờ đợi bọn hắn, mà này phiến cổng dịch chuyển có thể là thông hướng càng nhiều bí cảnh chìa khóa. Chúng ta ban đầu lúc tiến vào, chính là ở chỗ này nhìn thấy lộ xài, nhưng mà sau đó phát hiện là ảo giác. Sở Ta nói, Lâm Tịch Tịch nháy nháy mắt, cho nên vừa nãy cái đó ảo giác, là không phải là bởi vì chúng ta tiếp xúc đến năng lượng thần bí, phát động nào đó truyền tống hiệu ứng. A Minh sờ lên cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, như vậy, lộ xài là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là cư dân vẫn là chúng ta gặp phải một cái khác chi người xuyên biệt. Lao Thái nhíu mày, bất kể thế nào, chúng ta bây giờ muốn càng cẩn thận. Cái này cổng dịch chuyển có thể thông hướng nơi chưa biết, chúng ta không biết gặp được cái gì. Sở Ta nhìn qua cổng dịch chuyển, ánh mắt kiên định, mặc kệ thế nào, chúng ta không thể khoanh tay chịu chết. Có thể, này đúng là chúng ta tìm kiếm thần thạch cùng hồi tới địa cầu cơ hội. Thế là, bọn hắn lấy dũng khí bước vào cổng dịch chuyển. Chỉ riêng mang lần nữa bao vây lấy bọn hắn, đem bọn hắn đưa vào một toàn bộ cảnh tượng khác. Khi bọn hắn lại xuất hiện lúc, phát hiện mình đưa thân vào một mảnh thần bí trong rừng. Bốn phía là cao lớn cổ lão cây cối, cây ở giữa để lộ ra nhàn nhạt thần bí chỉ riêng uy. Đây là nơi nào? Lâm Tịch Tịch ngắm nhìn bốn phía, cảm giác lại là một thế giới hoàn toàn mới. A Minh hưng phấn mà sờ sờ cánh tay của mình, còn giống như là cùng một cái đại lục, nhưng hoàn cảnh nơi này hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem những thứ này kỳ lạ thực vật cùng loài chim, quả thực như là tiến nhập một cái khác thời không. Sở Ta nhìn quanh phương xa, chúng ta được tiếp tục tiến lên, có lẽ sẽ phát hiện một ít manh mối hoặc là cư dân hiểu rõ nơi này. Một đoàn người bắt đầu xuyên qua rừng cây, dọc theo thần bí đường mòn tiến lên. Tại cái này không biết trong thế giới, bọn hắn phát hiện kỳ dị sinh vật cùng cổ lão di tích, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng kinh hỉ. Sau đó không lâu, bọn hắn gặp phải một cùng lúc trước chứng kiến thấy khác nhau cư dân. Những người này người mặc hoa lệ trang phục, mang trên mặt thần bí hình xăm, nhìn lên tới cùng lúc trước cư dân có rõ ràng khác biệt. Lâm Tịch Tịch nếm thử dùng mới học được ngôn ngữ cùng bọn hắn câu thông, dần dần hiểu được vùng rừng tùng này là lục địa EI ở một bộ phận, mà những cư dân này là thủ hộ mảnh này thế giới thần bí người bảo vệ. Người bảo vệ? Lão Thái Hiếu Kỳ hỏi nói, các ngươi là đang thủ hộ cái gì đâu? Một vị người bảo vệ mỉm cười giải thích, chúng ta thủ hộ lấy bên trong vùng thế giới này ẩn chứa năng lượng thần bí, cùng với kết nối thời không khác nhau lối đi. Các ngươi là người bị tuyển chọn, tới chỗ này mỗi một bước đều là vận mệnh dẫn đạo. Sở Ta tự hỏi, có lẽ chúng ta thật là nhất định đi vào nơi này, có thể cùng thần thạch cùng cổng dịch chuyển có càng sâu liên hệ. Người bảo vệ lĩnh lấy bọn hắn bước vào rừng cây chỗ sâu, phô bày những kia cổ lão mà thần bí năng lượng chi nguyên. Ở trong quá trình này, bọn hắn không chỉ học được càng nhiều về lục địa EI lịch sử, còn hiểu hơn đến năng lượng thần bí tầm quan trọng. Những năng lượng này là liên tiếp thời không khác nhau cầu nối, mà đến của các ngươi có thể là đối với cái này cân đối một loại khảo nghiệm. Người bảo vệ thật sâu nhìn Sở Ta một nhóm. Lâm Tịch Tịch nhíu mày, chúng ta nghĩ muốn tìm thần thạch cùng hồi tới địa cầu, này cùng các ngươi bảo vệ năng lượng liên quan đến sao? Người bảo vệ mỉm cười, tất cả đều có khả năng. Có thể, mục tiêu của các ngươi cùng mảnh thế giới này cân đối cùng một nhịp thở. Nếu như các ngươi vui lòng, có thể năng lực ở chỗ này tìm thấy các ngươi tìm kiếm tất cả. Sở Ta một đoàn người lâm vào trầm tư, bọn hắn hiểu rõ tại cái này thần bí đại lục ở bên trên, mạo hiểm cùng bí ẩn lữ trình vừa mới bắt đầu. Mà mỗi một bước đều có thể dẫn đạo bọn hắn đi về phía càng sâu huyền bí, kết nối lấy thời gian không gian khác nhau cùng văn minh. Nhưng mà lúc này bọn hắn thì phát hiện, bất kể bọn hắn thế nào dày vò, cũng cực hạn tại đây một khu vực nhỏ. Tịch Tịch, A Minh, các ngươi có thể cảm giác được, chúng ta vô luận như thế nào xuyên qua, đều vẫn là tại màu nâu làn da nhân trùng phạm vì sao? Đúng nha, ta thì phát hiện, phải làm sao mới ổn đây nha. Lâm Tịch Tịch có chút lo lắng. Lúc này Lao Thái đang nhìn bên trong một cái trên mặt người màu trắng hình dáng trang sức. Lao Thái, như vậy chằm chằm vào người khác là không lễ phép. Sở Ta nhắc nhở hắn, nhưng mà hắn lại mê mẩn. Chương 229, chăm chú nhìn không lễ phép nha. Một, chương 229, chăm chú nhìn không lễ phép nha. Một, Lão Thái một bên nghe Sở Ta nhắc nhở, một bên gãi đầu một cái, cười nói, ha ha, Sở ta còn không phải thế sao nhìn mà hắn, ta đang nghiên cứu cái này màu trắng hình dáng trang sức. Các ngươi phát hiện không có, đây cũng không phải là bình thường hình xăm, nhìn qua càng giống là nào đó văn hóa hoặc là ký hiệu. A Minh hiếu kỳ bu lại, xác thực, có điểm giống là một loại đặc thù đánh dấu, lẽ nào là bọn hắn người bảo vệ thân phận biểu tượng. Lâm Tịch Tịch thì đi theo gia nhập, hay là bọn hắn thân phận địa vị một loại biểu tượng, như vậy chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái đại lục này văn hóa. Sở ta nhẹ nhàng vỗ vỗ Lao Thái bà bay, Lao Thái, ngươi quả nhiên là cái nhà quan sát. Đây có lẽ là chúng ta mở cái đại lục này một cái chìa khóa. Lao Thái đắc ý cười lấy, đương nhiên, bằng không ta giả thái sao có thể tại nhiều như thế trong mạo hiểm bình yên vô sự đâu. Tại cùng người bảo vệ giao lưu bên trong, bọn hắn hiểu được tiểu này hình dáng trang sức sát thực đại biểu cho người bảo vệ thân phận, là một loại vinh dự biểu tượng. Với lại, trên cái này đại lục có khác nhau người bảo vệ quần thể, mỗi quần thể cũng có đặc biệt ký hiệu. Người bảo vệ nhóm thì tỏ vẻ vui lòng giúp đỡ Sở Tà một bằng người, hết sức cởi ra trong lòng bọn họ bí ẩn. Bọn hắn dẫn dắt đến Sở Tà một nhóm đi tới một thần bí thần điện, trong điện tản ra nồng đậm năng lượng thần bí. Ở chỗ này, các người có lẽ có thể tìm thấy cùng thần thạch có liên quan thông tin. Một vị người bảo vệ chỉ vào thần điện nói. Lâm Tịch Tịch hai mắt tỏa sáng, đây chính là chúng ta tìm kiếm manh mối. Một đoàn người đi vào thần điện, phát hiện trên vách tường khắc đầy tinh mỹ đồ đằng cùng văn tự cổ xưa. Người bảo vệ vì bọn họ giải đọc những văn tự này, giảng thuật phiến đại lục này thần bí lịch sử. Nghe nói, trên cái này đại lục đã từng tồn tại một loại năng lượng cường đại, được xưng là sức mạnh thời không. Mà thần thạch chính là kiểu này năng lượng ngưng tụ, là liên tiếp thời không khác nhau mối quan hệ. Thần thạch vừa là năng lượng chi nguyên, cũng là thời không thông đạo mấu chốt. Tìm kiếm thần thạch, có lẽ có thể tìm thấy thông hướng cái khác thời không lối đi. Người bảo vệ giải thích. Sở ta một đoàn người lập tức trong lòng hiểu rõ, bọn hắn đã hiểu thần thạch không chỉ cùng cái đại lục này cân đối liên quan đến, còn có thể là thông hướng trái đất mấu chốt. Chúng ta hội toàn lực ủng hộ các ngươi mạo hiểm, nhưng là các ngươi nhất định phải cẩn thận, vì lực lượng của thần thạch không dung kinh thường. Người bảo vệ chúc phúc bọn hắn. Lâm Tịch Tịch nhìn về phía Sở Tà, trong mắt tràn đầy quyết tâm, chúng ta phải tìm đến thần thạch, phải ra cái đại lục này bí ẩn, sau đó hồi tới địa cầu. Thế là, Sở Tà một đoàn người tiếp tục bọn hắn mạo hiểm hành trình, đi theo người bảo vệ dẫn đạo, xâm nhập mảnh này thần bí đại lục. Bọn hắn tại cổ lão trong di tích tìm kiếm manh mối, đối mặt các loại khiêu chiến cùng câu đố, không ngừng giải tỏa năng lượng thần bí huyền bí. Mà mỗi một bước quyết định đều đem ảnh hưởng cái đại lục này cân đối cùng bọn hắn tự thân vận mệnh. Xuyên qua tại thời không trong lúc đó, bọn hắn phát hiện càng nhiều về cái này thần bí đại lục cùng thần thạch kỳ diệu bí mật. Tại không biết đang đi đường, bọn hắn làm quen đồng minh mới, đối mặt địch nhân cường đại hơn, mà lực lượng của thần thạch cũng biến thành càng phát ra thơ bảo. Đây là một hồi về mạo hiểm, bí ẩn cùng vận mệnh lữ trình, một người xuyên biệt đoàn đội cùng thần bí đại lục gặp nhau, xen lẫn chuyện xưa. Bất quá bọn hắn cuối cùng là người xa lạ, nơi này bản địa thổ dân, đối bọn họ hay là có địch ý. Bọn hắn ra hiệu Sở Tà bọn hắn, không nên tùy tiện đi loạn, nơi này bộ lạc trong lúc đó thường xuyên xảy ra tranh đấu, nếu bọn hắn gặp phải hung hãn bộ lạc, nói không chừng liền có khả năng bị bọn hắn bắt. Sở Tà một đoàn người đi theo người bảo vệ xâm nhập thần bí đại lục, rất nhanh liền gặp phải một chi đặc biệt bộ lạc. Cái này bộ lạc đám người thân mang kỳ dị trang phục, trên mặt thoa khắp tươi đẹp thuốc màu, trên đầu mang lông vũ, nhìn lên tới dường như là đi ra nguyên thủy bộ lạc hình tượng. Đám người này làm sao nhìn có chút dở hơi. Lao Thái nói khẽ với đồng bạn nói. A Minh thì hưng phấn mà nói xem bảo, hoa, đây thật là nguyên thủy bộ lạc dáng vẻ. Nhìn xem những kia lông vũ, quả thực tượng trong phim ảnh chẳng cảnh. Lâm Tịch Tịch thì chú ý tới cái này bộ lạc thủ lĩnh, tay hắn cầm một thanh khổng lồ cốt chế vũ khí, ánh mắt cuồng dã mà hung ác. Người bảo vệ cẩn thận nhắc nhở, đây là Dực Vũ tộc, bọn hắn là trên phiến đại lục này nguyên thủy bộ lạc, rất thiện chiến với lại đối ngoại lai người rất cảnh giác. Tốt nhất đừng chọc giận bọn hắn. Sở Tam một đoàn người quyết định hành sự cẩn thận, bất quá bọn hắn nhịn không được tò mò đánh giá cái này Dực Vũ tộc. Đột nhiên, một Dực Vũ tộc chiến sĩ đi tới, dường như muốn cùng Sở Tam một đoàn người giao lưu. Các ngươi là từ đâu tới? Dực Vũ tộc chiến sĩ dùng một loại không lưu loát ngôn ngữ hỏi. Lâm Tịch Tịch hết sức dùng thủ thế cùng đơn giản ngôn ngữ đáp lại, chúng ta là người xuyên việt, đến từ thế giới khác. Chúng ta tìm kiếm thần thạch, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của các ngươi. Dực Vũ tộc chiến sĩ cau mày, dường như khó có thể lý giải được, nhưng bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa đối với thần thạch cái từ này có nghe thấy. Bọn hắn dùng một loại nguyên thủy ngôn ngữ cùng Sở Tà một đoàn người câu thông, dường như thảo luận cái gì. Đột nhiên, Dực Vũ tộc thủ lĩnh đi tới, trong ánh mắt lóe ra cảnh giác cùng địch ý, giữa bọn hắn ngôn ngữ giao lưu càng biến đổi thêm cứng nhắc, giống như lâm vào thế bí. Lão thái cau mày, nhìn tới lần này giao lưu cũng không thuận lợi, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Dực Vũ tộc thủ lĩnh đối với Sở Tà một đoàn người cơ vũ khí trong tay, tựa hồ tại đưa ra cảnh cáo. Sở Tà một đoàn người đã hiểu đây không phải hữu hảo tư thế, cảm giác được rất gấp gáp. Làm sao bây giờ? Bọn hắn hình như đối với chúng ta cũng không hữu hảo. A Minh nhỏ giọng hỏi. Sở Tà ánh mắt kiên định, chúng ta không thể gây chuyện, nhưng cũng không thể yếu thế. Nhìn tới chỉ có thể thử rời đi nơi này, tìm kiếm cái khác manh mối. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chính khi bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc, Dực Vũ tộc trong chiến sĩ một người trẻ tuổi đột nhiên đi ra, trong tay cầm một cái lông chim, dường như có quyết định gì. Chương 229, chăm chú nhìn không lễ phép nha. 2, chương 229, chăm chú nhìn không lễ phép nha. 2, vị này trẻ tuổi Dực Vũ tộc thành viên đột nhiên bắt đầu nhảy lên một loại nguyên thủy ưu mỹ nhảy múa, lông vũ trong tay hắn múa, nương theo lấy kỳ lạ tiết tấu. Cái khác Dực Vũ tộc không khí khẩn trương dần dần bị này đặc biệt biểu diễn hóa giải. Lâm Tịch Tịch nháy mắt, đây là ý gì? Người bảo vệ giải thích, đây là Dực Vũ tộc một loại truyền thống nghi thức, có thể là tại gia hiệu chúng ta không phải uy hiếp, mà là mang theo hòa bình nguyện vọng tới. Sở Tam một đoàn người nhìn tuyệt vời này nhảy múa, thì bắt đầu dùng thủ thế biểu đạt hữu hảo. Chậm rãi, Dực Vũ tộc không khí khẩn trương dần dần đạt được làm dịu. Dực Vũ tộc thủ lĩnh ra hiệu bọn hắn rời khỏi, dường như cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp tục giao lưu. Sở Tam một đoàn người tuần hoàn theo đề nghị này, cẩn thận rời đi Dực Vũ tộc lãnh địa. đây thật là một hồi dở hơi bộ lạc cảnh ngộ. Lão thái cảm khái nói. Lâm Tịch Tịch cười cười, đúng vậy à, không ngờ rằng sẽ thông qua nhảy múa giải quyết vấn đề, thật là một cái thú vị văn hóa. A Minh thì gia nhập nói đùa, có lẽ chúng ta lần sau đụng phải những bộ lạc khác, được chuẩn bị kỹ càng nhảy chi vũ điệu. Sở Ta liếc mắt nhìn chằm chằm Dực Vũ tộc phương hướng, dù thế nào, chúng ta muốn xem trọng trên phiến đại lục này văn hóa khác nhau. Có lẽ, tại đây kỳ huyễn lữ trình bên trong, chúng ta còn gặp được càng nhiều dở hơi bộ lạc cùng văn minh. Một đoàn người tiếp tục bọn hắn mạo hiểm hành trình, không biết kế tiếp bộ lạc hội cho bọn hắn đem lại dạng gì kỳ ngộ cùng tiêu chiến. Lúc này, lão thái không đầu không đuôi nói một câu: "Các ngươi nói lộ xài hắn, có thể hay không bị bọn hắn bắt?" Những lời này nói ra, để mọi người đều có chút sau lưng phát lạnh. Nếu hắn bị bắt lại, khả năng này chính là giữ nhiều lành ít, tiểu tử này vốn chính là quật cường lại xúc động, nếu cùng bọn hắn đánh nhau, hậu quả khó liệu. Sở Tam một đoàn người nghe lão thái lời nói, lập tức trong lòng trầm xuống. Lộ xài mặc dù là tốt thắng ra hỏa, nhưng nếu như bị những thứ này nguyên thủy bộ lạc bắt, hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Lão thái, lời này của ngươi nói được có chút điểm xấu a. Lâm Tịch Tịch cau mày nói. A Minh thì xen vào nói, đúng vậy à, nếu lộ xài bị bọn hắn bắt, chúng ta có thể làm sao xử lý? Sở Ta nhíu mày, trầm tư một lát sau quyết định, chúng ta phải đi tìm hắn, không thể để cho một mình hắn mạo hiểm. Lão thái nghe xong Sở Ta nói như vậy, ngay lập tức gãi đầu một cái, áo nào nói, ta này miệng làm sao lại như thế không có mắt đâu. Người bảo vệ nhóm thì tỏ vẻ đồng ý, đúng vậy à, các ngươi một người tại đây phiến thần bí đại lục ở bên trên quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi tìm hắn. Thế là, Sở Ta một đoàn người đi theo người bảo vệ chỉ dẫn, bắt đầu tìm kiếm lộ xài tung tích. Bọn hắn dọc theo bộ lạc lãnh địa biên giới tìm kiếm, khi thì cẩn thận tránh đi những bộ lạc khác đội tuần tra, khi thì tại rừng nguyên sinh bên trong ghé qua. Cuối cùng, tại một u ám trong thung lũng, bọn hắn phát hiện lộ xài tung tích. Bọn hắn phát hiện bên trong một cái bộ lạc người trên cổ treo lấy lộ xài trước kia treo lấy một khỏa thiên châu. Này dây thường hay là Sở Ta cho lộ xài. Ngươi, trên cổ thứ gì đó, là thế nào tới? Sở Ta đi lên muốn hỏi cho ra nhẽ, có thể là cái này bộ lạc ngôn ngữ cùng bọn hắn hoàn toàn không giống nhau. Người này nhìn thấy Sở Ta thì giơ lên trường mâu, chuẩn bị muốn cùng hắn đánh nhau ý nghĩa. Sở Ta nhìn thấy lộ xài treo ở bộ lạc người trên cổ thiên châu, trong lòng giật mình, chau mày. Hắn vội vàng ra hiệu đồng bạn giữ cảnh giác, nhưng giữa bọn hắn ngôn ngữ chướng ngại nhường tình huống càng biến đổi thêm khó giải quyết. Uy, cẩn thận một chút. Khắc chọc giận bọn hắn. Sở Ta thấp giọng cảnh cáo nói. Lâm Tịch Tịch cùng A Minh khẩn trương ngắm nhìn một phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể đột phát tình huống. Lao Thái thì lo lắng đuốt ve vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Sở Ta cố gắng dùng thủ thế ra hiệu đối phương phóng thiên châu, nhưng bộ lạc người lại không chút nào yếu thế, kiên định siết chặt thiên châu, ánh mắt bên trong lóe ra cảnh giác cùng uy hiếp. Đây thật là cái ngõ của ta. Lao Thái lẩm bẩm. Thì tại không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm lúc, một vị người bảo vệ theo Sở Ta một đoàn người sau lưng đi ra, cầm trong tay một cái nhánh cây, làm ra hữu hảo tư thế. Hắn cố gắng dùng một loại nguyên thủy ngôn ngữ cùng bộ lạc người giao lưu, tựa hồ tại giải thích bọn hắn ý đồ đến. Bộ lạc người hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Sở Ta cùng người bảo vệ ở giữa giao lưu mặc dù khó khăn, nhưng thông qua thủ thế cùng động tác đơn giản, bọn hắn cố gắng biểu đạt thiện ý của mình cùng tìm kiếm lộ xài mục đích. Người bảo vệ dần dần thắng được bộ lạc người tín nhiệm, bọn hắn bắt đầu dùng một loại giản hóa ngôn ngữ giao lưu. Sở Ta một đoàn người mục đích dần dần bị đã hiểu, bộ lạc người thì bắt đầu mở rộng cửa lòng, vui lòng giúp đỡ bọn hắn tìm được đường tủi. Lẽ nào là lộ xài thật sự tới qua nơi này? Chương 230, làm khó lão thái, 1, chương 230, làm khó lão thái, 1, người bảo vệ kia cầm những cây, cùng cái đó bộ lạc người dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa chậm rãi trao đổi. Sở Ta trong lòng lo lắng, không biết đường tủi có phải bình an, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Ha ha, tiểu tử này đi đâu? Nếu là hắn gặp rắc rối, ta cũng không chịu trách nhiệm. Lão thái lo âu nói với Sở Ta. Sở Ta cười khổ lắc đầu, đừng lo lắng, lộ xài mặc dù có điểm xúc động, nhưng hắn thì thật sự có tài, nói không chừng đã cùng bộ lạc này giữ gìn mối quan hệ. Liên tại bọn hắn lo lắng lúc, người bảo vệ cùng bộ lạc người dường như đã đặt thành nào đó chung nhận thức. Người bảo vệ quay người hướng Sở Ta một đoàn người ra hiệu, phản phất đang nói, đi theo ta. Sở Ta cùng đồng bạn đi theo người bảo vệ hướng phía bộ lạc chỗ sâu đi đến. Bọn hắn vòng qua nguyên thủy cây cối, đi vào một rộng rãi gò đất. Tại địa phương này, bọn hắn nhìn thấy lộ xài. Hắn đang ngồi ở một đống lửa bên cạnh, cùng một đám bộ lạc người cùng nhau chia sẻ nhìn thức ăn. Nhìn qua, thế cuộc dường như cũng không biết bát như vậy. Lộ xài, ngươi cái tên này, kém chút để cho chúng ta lo lắng chết. Lao thái đi lên trước, vỗ vỗ lộ xài bả vai. Lộ xài nhìn thấy Sở Ta một đoàn người đi tới, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, bạn thân, các ngươi cũng tới. Những bộ lạc này người kỳ thực rất tốt, chúng ta bây giờ thành bằng hữu. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, lo âu trong lòng dần dần tan đi, nhìn tới ngươi lần này vận khí không tệ à, không chọc phiền phải gì. Lộ xài đáp ý cười lấy, đương nhiên, ta người này chính là cái giao tế cao thủ mà. Bọn hắn thức ăn cũng không tệ, nếm thử đi. Người bảo vệ cùng bộ lạc người ở giữa giao lưu, nguyên lai là vì giải thích Sở Ta một đoàn người ý đồ đến. Trên phiến đại lục này khác nhau bộ lạc trong lúc đó xác thực tồn tại mâu thuẫn, nhưng lần này giao lưu bên trong, lẫn nhau đều có chỗ đã hiểu, đã đạt thành một loại chung nhận thức. Bộ lạc mọi người nhiệt tình mời Sở Ta một đoàn người cùng đi ăn tối, mặc dù thức ăn nhìn lên tới có chút kỳ lạ, nhưng mọi người hay là lòng mang cảm kích tiếp nhận rồi. Tại bên cạnh đống lửa, Sở Ta cùng người bảo vệ lấy tay thế cùng mỉm cười trao đổi, mặc dù ngôn ngữ khác nhau, nhưng hữu nghị sức mạnh lại năng lực đền bù tất cả ngăn cách. Phía đại lục này thực sự là tràn đầy các loại kỳ diệu văn hóa, chúng ta muốn xem trọng cũng đã hiểu lẫn nhau. Sở Ta tràn đầy cảm xúc địa đối với đồng bạn nói. Lâm Tịch Tịch cũng cười phụ họa, đúng vậy à, mỗi một lần gặp được mới bộ lạc, đều giống như thám hiểm giống nhau có hứng. A Minh thì nói đùa, lần sau chúng ta đụng phải nguyên thủy bộ lạc, liền mang theo âm nhạc, nói không chừng năng lực tổ cái nguyên thủy nhảy múa đội. Mọi người một hồi vui cười, bầu không khí trở nên thoải mái vui sướng. Lần này mạo hiểm mặc dù khúc chiết, nhưng cũng để bọn hắn càng thâm nhập hiểu rõ mảnh này thần bí đại lục tính đa dạng. Màn đêm buông xuống, đống lửa tỏa ra mặt đất. Sở ta một đoàn người cùng bộ lạc mọi người cùng thời gian tốt đẹp, này có thể chỉ là bọn hắn mạo hiểm lữ trình bên trong một đoạn ngắn nhạc đệm, nhưng cũng đã trở thành lẫn nhau trong trí nhớ không thể xóa nhòa một màn. Ngay lúc này, bộ lạc người chuẩn bị một ít thức ăn cho bọn hắn. Đây là cái gì? Lâm Tịch Tịch nhìn thấy bên trong thì có một cỗ buồn nôn cảm giác. Nàng nhìn thấy là một ít đống máu khối thịt, những bộ lạc này người chỉ là đơn giản đem những thứ này thịt bắt đầu xuyên, sau đó gác ở đống lửa bắt đầu nướng. Ta cũng không biết, nhưng nhìn, thứ này là nào đó động vật thịt. Sở ta nhìn thấy Lâm Tịch Tịch hỏi như vậy cũng là trấn an nàng nói. Ai nha, này là thứ quỷ gì a? Lão thái một bên lắc đầu, một bên đem cái mùi nắm, nghe lên hương vị đủ kích thích, ta nhưng không biết ăn có thể hay không đau dạ dày. Lộ sai lại một bộ cởi mở bộ dáng, đoạt lấy một miếng thịt, các minh đệ, cái này là chân chính nguyên thủy hương vị. Các ngươi nếm thử xem, không thể ăn ta bồi các ngươi dừng lại. Hắn nói xong, cắn xuống một ngụm, nét mặt càng thêm được hưởng thụ. Lâm Tịch Tịch nhìn trợn mắt hốt mồm, đây thật là đủ nguyên thủy, ta có thể không xác định ta có thể hay không nuốt xuống. Sở ta nhưng cũng tràn đầy phấn khởi địa cầm lấy một khối, nhai nhai, sau đó gật đầu. Hương vị sát thực đặc biệt, có một loại giá tính hương vị, có thể này chính là lối sống của bọn họ. A Minh do dự một chút, cuối cùng thì ôm nếm thử thái độ, ngụm nhỏ điểm nếm một chút, ừm, có chút hay, chẳng qua cũng không tệ. Người bảo vệ nhóm nhìn Sở ta một đoàn người nét mặt, cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Bộ lạc mọi người thì một bên cười ha ha, một bên chia sẻ lấy bọn hắn thức ăn. Bên cạnh đống lửa, mọi người ngồi vây chung một chỗ, dùng thủ thế cùng đơn giản nét mặt giao lưu, mặc dù ngôn ngữ khác nhau, nhưng lại tại đây nguyên thủy kết giao bên trong tìm được rồi một loại ăn ý bóng đêm dần dần sâu, tinh không tô điểm lên đỉnh đầu. Bên cạnh đống lửa tiếng cười vui cùng giọng ca quanh quẩn tại nguyên thủy đại địa bên trên. Chương 230, làm khó lão thái 2, chương 230, làm khó lão thái 2, người bảo vệ nhóm chủ động ra hiệu Sở ta một đoàn người cùng bọn hắn cùng nhau qua đêm, bộ lạc mọi người thì nhiệt tình mời bọn họ chia sẻ trên phiến đại lục này ban đêm. Có thể, chúng ta có thể ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, hiểu càng nhiều mảnh này thần bí đại lục văn hóa. Sở ta đề nghị. Lâm Tịch Tịch gật đầu, đúng vậy à, mỗi cái bộ lạc đều có khác nhau phong tình, chúng ta có thể học được rất nhiều. A Minh nói xem bảo, với lại có thể được một ít đầu mối lưu dụng, tìm thấy thần thạch tung tích. Lão thái cười hắc hắc, cũng không tệ, tất nhiên đến, liền hảo hảo hưởng thụ một chút này nguyên thủy ban đêm. Ăn một nửa lúc, cái này lão thái hay là tò mò, hắn muốn biết này rốt cuộc là thứ gì, thế là len lén đi theo đám bọn hắn bên trong một cái bộ lạc người đi nhìn thoáng qua bọn hắn nhà tranh bên trong rốt cuộc có bí mật gì. Kết quả khi hắn nhìn thấy tình hình này lúc, không khỏi thì dùng mình một cái, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều tròn trịa xương sọ. Hắn muốn hỏi người kia này đến cùng là cái gì, nhưng là bởi vì ngôn ngữ không thông, hắn thì không có cách nào, nhưng mà hắn có thể khẳng định là những vật này thoạt nhìn như là đầu người xương đỉnh đầu. Những người này sẽ không để cho chúng ta ăn là. Hắn nghĩ tới này đều có chút không dám nghĩ tiếp, trước đây bọn hắn liền bị những bộ lạc khác người đã cảnh cáo, người nơi này cũng không phải bình thường người, bọn hắn bộ tộc trong lúc đó thường xuyên xảy ra tranh đấu. Cho nên ngay trong bọn họ nên có rất nhiều người sẽ bị bắt giữ. Tiếp xuống hắn lập tức chỉ lắc đầu, tỏ vẻ mình cả nghĩ quá rồi. Lão thái lặng lẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác rợn cả tóc gáy. Những người này lẽ nào ăn là xương sọ? Hắn nhỏ giọng nói một mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Mang một chút bất an, lão thái nhanh chóng về tới bên cạnh đống lửa, không dám đưa hắn hoài nghi nói cho những người khác. Hắn tận lực gìn giữ trấn định, tiếp tục hưởng thụ này nguyên thủy ban đêm không khí. Bên cạnh đống lửa, mọi người tiếp tục thưởng thức bộ lạc người đặc biệt mỹ thực, tiếng cười vui ở trong trời đêm quen quẩn. Thịt này mặc dù quái dị, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm. Sở ta nhướng mày nói, tựa hồ đối với kiểu này nguyên thủy thức ăn còn có phần có hứng thú. Lâm Tịch Tịch thì thấp giọng nói với lão thái, ngươi nhìn qua hình như phát hiện gì rồi, sao vẻ mặt bất an? Lão thái lắc đầu, cười nói, không có gì, có thể là của ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là khách nhân, không nên đối với người ta tập tục vô cùng hoài nghi. Lâm Tịch Tịch gật đầu, mặc dù mặt ngoài tiếp nhận rồi lão thái giải thích, nhưng trong lòng vẫn có một tia thấp thỏm. Ban đêm trôi qua rất nhanh, mọi người cùng bộ lạc mọi người cùng nhau vượt qua một vui sướng thời gian. Theo bóng đêm âm thầm, người bảo vệ nhóm dẫn theo Sở Tà một đoàn người trở về bọn hắn tạm thời dựng doanh trại, chuẩn bị qua đêm. Nhưng mà lão thái trong lòng vẫn đang quanh quẩn nhìn vừa nãy lo nghĩ. Hắn quyết định thừa dịp bóng đêm âm thầm, lặng lẽ giọng tra một chút cái này bộ lạc tình huống thật. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, lão thái vụng trộm chạy vào cái đó bộ lạc người nhà tranh. Hắn cẩn thận vén rèm lên, thăm dò nhìn lại. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn thấy trong phòng treo đầy các loại màu sắc lộng lẫy chối hạt, nhưng làm người khác chú ý nhất hay là góc phòng trưng bày lấy một ít xương sọ. Những thứ này xương sọ, lẽ nào là nghi thức vật dụng? Lão thái nói một mình, cố gắng tìm cho mình cái giải thích hợp lý. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến, lão thái dọa phải lập tức giấu đến trong bóng tối. Một bộ lạc người đi vào nhà tranh, cầm lấy bên trong một cái xương sọ, bắt đầu yên lặng tế bái. Lão thái trợn mắt há hốc mồm, nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc. Hắn hiểu được nơi này có thể có một ít bọn hắn không thể nào hiểu được văn hóa cùng tập tục. Tiên tính rời khỏi nhà tranh, lão thái về tới bên cạnh đống lửa, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, nướng những thứ này kỳ lạ thức ăn, mặc dù hương vị để người nhịn không được tắt lưỡi, nhưng mọi người hay là dũng cảm mà nhấm nháp. Lão thái nghi ngờ trong lòng khó mà tiêu trừ, nhưng vì không làm cho những người khác khủng hoảng, hắn quyết định tạm thời giữ im lặng. Sở Ta một bên nếm nhìn thức ăn, một bên cùng người bảo vệ trao đổi. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng thông qua thủ thế cùng nét mặt, hai bên vẫn đang có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Người bảo vệ nhóm tựa hồ đối với bọn hắn vào xem cảm thấy hết sức cao hứng, càng không ngừng dùng thủ thế tỏ vẻ chào mừng. Ban đêm dần dần sâu, bên cạnh đống lửa tiếng cười vui dần dần yếu bớt, thay vào đó là một loại không khí an tĩnh. Mọi người bắt đầu chậm rãi bước vào mộng đẹp, chỉ có đống lửa ở trong trời đêm cháy hừng hực, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Vào lúc ban đêm bọn hắn liền ở tại cái này bộ lạc bên trong, thay vì nói ở tại bọn họ nơi này, còn không bằng nói là ở chỗ này cắm trại dã ngoại. Những ngày này lều vải của bọn họ rốt cục phát huy được tác dụng. Lao Thái nằm ở trong lều vải, khó mà ngủ. Hắn ngàn vạn suy nghĩ, hồi tưởng đến hôm nay phát sinh tất cả. Những kia xương sọ, kỳ lạ thức ăn, cùng với bộ lạc người cúng tế nghi thức, nhường hắn cảm thấy vô cùng bất an. Phía đại lục này thực sự là kỳ lạ, mỗi cái bộ lạc đều có khác nhau tập tục cùng tín ngưỡng. Lao Thái tự lẩm bẩm, nắm chặt trong tay chăn mền. Đúng lúc này, một hồi thanh âm kỳ quái truyền đến. Lao Thái ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bên ngoài lều có một con xa lạ động vật tại bồi hồi. Loại động vật này, hắn chưa bao giờ thấy qua, trên người bao trùm lấy thô ráp lông tóc, con mắt lóe ra hào quang màu xanh lục. Đây là vật gì? Lao Thái trong lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lặng lặng địa nằm ở trong lều vải, cố gắng không làm cho cái này kỳ lạ động vật chú ý. Động vật dường như đã nhận ra Lao Thái tồn tại, dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn chăm chú trong lều vải. Nó phát ra một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, nhường Lao Thái tim đập nhanh hơn. Lao Thái theo bản năng mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng gìn giữ trấn tĩnh. Hắn hiểu rõ, cái này thần bí đại lục tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, chỉ có giữ vững tỉnh táo mới có thể ứng đối đột phát tình huống. Ban đêm dần dần trôi qua, nắng sớm lần đầu xuất hiện. Lao Thái mở to mắt, phát hiện cái đó loài động vật kỳ quái đã không thấy. Sở Tả, ta nói cho ngươi cái sự tình. Hắn sáng sớm thì lôi kéo Sở Tả muốn nói gì? Sự tình gì thần bí hề hề? Chương 231, nín thở. Lao Thái lôi kéo Sở Tả rời xa lều vải, tránh đi hắn đồng bạn hắn lốt hai, thần thần bí bí điệu nói, tối hôm qua ta nhìn thấy một loài động vật kỳ quái, như là một con có chút tự viên, nhưng con mắt phát ra lục quang, sợ tới mức ta cũng không dám động. Sở Tả vẻ mặt kinh ngạc, cái gì? Có như thế loài động vật kỳ quái? Lao Thái gật đầu, đúng vậy à, ta nghĩ trên phiến đại lục này sinh vật có thể đều không quá đồng dạng. Có thể là chúng ta không hiểu rõ nào đó thần bí sinh vật. Sở Tả suy tư một chút, sau đó hỏi, ngươi xác định cái đó động vật là hữu hảo sao? Lao Thái lắc đầu, ta không xác định, nhưng mà nó xem ta lúc phát ra một ít rít gào trầm trầm âm thanh, cảm giác có chút ý. Sở Tả cau mày, chúng ta được cẩn thận một chút, không biết trên phiến đại lục này còn có cái gì những thứ chưa biết khác sinh vật. Chúng ta tốt nhất giữ cảnh giác. Lao Thái gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy chúng ta ở chỗ này phải chú ý cẩn thận. Không chỉ có là sinh vật, còn có những bộ lạc này văn hóa cùng tập tục, nhường ta nghĩ có chút không hiểu ra sao. Sở Tả hít sâu một hơi, chúng ta muốn tiếp tục thăm dò, nhưng cũng phải gìn giữ cẩn thận. Mặc kệ xảy ra cái gì, chúng ta đều muốn đoàn kết nhất trí. Lao Thái cười lấy vỗ vỗ Sở Tả bả vai, yên tâm đi, huynh đệ. Chúng ta nhất định có thể ứng đối tốt, rốt cuộc chúng ta thế nhưng ăn ý tràn đầy đoàn đội. Hai người quay người về đến đồng bạn bên cạnh, giữ vững biểu tình bình tĩnh. Bọn hắn cũng không có nói cho những người khác về cái đó kỳ lạ động vật sự việc, tránh dẫn tới không cần thiết khủng hoảng. Sở Tả bọn hắn chuẩn bị phải rời khỏi cái này bộ lạc, chẳng qua Lão Thái lại có chút lo lắng, hắn lo lắng bọn hắn tiến vào cái này xa lạ khu vực bên trong hội sẽ không gặp phải đêm qua chính mình nhìn thấy cái chủng loại kia kỳ lạ sinh vật. Thế nhưng hắn không thể không cứng ngắc lấy ra đầu đi theo Sở Tả bọn hắn cùng lên đường. Lão Thái, ngươi này mất hồn mất vía dáng vẻ, thoạt nhìn là đêm qua ngủ không được ngon giấc nha. A Minh thì nhìn ra, thì hỏi một câu. Ừm, tối hôm qua con muỗi quá nhiều rồi, ngủ không được ngon giấc. Hắn tùy tiện tìm một cái lý do qua loa tắt trách tên tiểu tử này. Nhưng là chính hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình là lo lắng tương lai phải đối mặt nguy hiểm. Sở Tả một đoàn người bắt đầu mới thám hiểm hành trình, Lao Thái trong lòng mặc dù có chút bất an, nhưng cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi theo mọi người lên đường. Dọc đường, Lao Thái luôn luôn không tự chủ được nhìn chung quanh, cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Hắn thỉnh thoảng địa quay đầu xem xét, phảng phất đang tìm kiếm tối hôm qua cái đó kỳ lạ động vật tung tích. A Minh hiếu kỳ hỏi, "Lão Thái, ngươi có phải hay không đang tìm cái gì?" Lão Thái vội vàng xua tay, "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy phiến khu vực này có chút đặc biệt, muốn lưu thêm tầm một ít." Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ nói xem bảo, "Có phải hay không tối hôm qua nhìn thấy quái vật kia dọa đến ngươi?" Lão Thái sắc mặt biến hóa, vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Mới không phải đâu, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta lần này thám hiểm có thể biết gặp được một ít không biết khiêu chiến, cho nên hơi khẩn trương một chút." Sở Tả nghe gật đầu, "Xác thực, chúng ta muốn giữ cảnh giác, không thể phớt lờ." Mặc dù Lao Thái trong lòng có chút bận tâm, nhưng vì không ảnh hưởng đội ngũ sĩ khí, hắn hay là nỗ lực để cho mình gìn giữ trấn định. Hắn thời khắc nhắc nhở chính mình muốn tập trung chú ý, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Kinh qua một đoạn thời gian tiến lên, một nhóm người đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp. Vùng rừng rậm này tràn đầy các loại không biết sinh vật cùng thực vật, để người không khỏi cảm thấy một vẻ khẩn trương. Đột nhiên, một hồi thanh âm kỳ quái theo trong rừng cây truyền đến, phảng phất có sinh vật gì tại ẩn nút. Lao Thái ngay lập tức cảnh giác giơ tay lên, ra hiệu mọi người dừng bước lại. "Mọi người cẩn thận, có thể có nguy hiểm gì?" Lão Thái thấp giọng nhắc nhở. Sở Tả một đoàn người chăm chú địa vây tại một chỗ, cảnh giác nhìn chăm chú hoàn cảnh xung quanh. Bọn hắn cẩn thận tiến lên, thời khắc chuẩn bị nên đón có thể phát sinh khiêu chiến. "Sở Tả, chúng ta tại sao muốn hướng trong rừng đi?" Lâm Tịch Tịch có chút khó hiểu, nàng cảm thấy muốn hướng trong thành thị đi, có thể Sở Tà lại vẫn cứ tương phản. Vừa những cái này lộ xài thứ gì đó xuất hiện ở đây, chúng ta tự nhiên là muốn tại trung quanh nơi này tìm. Ta đêm qua thì hỏi rõ ràng, hắn Thiên Châu là trong rừng tìm thấy. Ngươi thì tin tưởng bọn họ nói, bọn hắn không cần phải gặp chúng ta. Sở Tà một bên dẫn đường, một bên giải thích, trong rừng có thể có chút nguy hiểm, nhưng chúng ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Cái này Thiên Châu đối với chúng ta mà nói quá trọng yếu, không thể dễ dàng buông tha. Lão Thái xen vào nói, xác thực, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm thấy cái đó Thiên Châu, nếu không nhiệm vụ của chúng ta thì không cách nào hoàn thành. A Minh phất phất tay, dù sao có chúng ta cường đại như vậy đoàn đội, sợ cái gì? Cho dù có nguy hiểm gì, cũng có thể cùng nhau ứng đối. Lâm Tịch Tịch do dự một chút, nhìn thoáng qua nồng đậm rừng cây, được rồi, tất nhiên tất cả mọi người quyết định, vậy chúng ta thì cẩn thận tiến lên. Một đoàn người bước vào rừng, cây cối ở giữa ánh nắng xuyên thấu qua diệp tử vậy trên mặt đất, hình thành loang lổ quang ảnh. Nhưng mà, trong rừng không khí hơi khác thường, giống như ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Đột nhiên, một hồi thanh âm rất nhỏ truyền đến, như là lá cây ma sát âm thanh, để mọi người thần kinh căng cứng. Mọi người chú ý, có thể có cái gì tại ẩn nút. Lao Thái nhỏ giọng nhắc nhở, mọi người ăn ý dừng bước. Sở Tà nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn chăm chú xung quanh. Đột nhiên, một đám rảo hoạt cỡ nhỏ sinh vật theo trong bụi cây bò ra, hướng bọn hắn đánh tới. Cẩn thận, có địch tập. Sở Tà la lớn, một hồi chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Lao Thái cơ vũ khí, dũng mãnh địa ứng đối nhìn đánh tới sinh vật nhỏ. A Minh linh hoạt tránh né, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đánh lui địch nhân. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lâm Tịch Tịch thì xảo diệu vận dụng vũ khí của mình, tinh chuẩn công kích địch nhóm. Trong chiến đấu, mọi người chặt chẽ phối hợp, ăn ý mười phần. Mặc dù tiểu sinh vật này rảo hoạt lại số lượng đông đảo, nhưng Sở Tà một đoàn người bằng vào ăn ý đoàn đội hợp tác, dần dần chiếm thượng phong. Cuối cùng những vật nhỏ này tan tác, bỏ trốn mất dạng. Sở Tà một đoàn người nhẹ nhàng thở ra, nhưng căng cứng thần kinh vẫn không có lỏng. Mảnh này cánh rừng quả nhiên không đơn giản. Lâm Tịch Tịch thở hổn hển nói. Sở Tà gật đầu, chúng ta tiếp tục tiến lên, chú ý cẩn thận, Thiên Châu nên ngay tại cách đó không xa. Lão Thái ngắm nhìn một phía, vẫn đang duy trì cảnh giác, mọi người khác thư giãn, còn không biết trong rừng này còn có cái gì nguy hiểm không biết, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị ứng đối. Đúng nha, chúng nó đột nhiên phục kích chúng ta, ta đã cảm thấy không đơn giản. Không nên suy nghĩ nhiều, đây chính là một cái ngẫu nhiên, chúng ta đã không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Sở Tà cố gắng trấn an Lão Thái tâm trạng. Không sai, Lão Thái, ngươi nói đúng. Mảnh này cánh rừng khẳng định cất giấu không ít thứ. A Minh vỗ vỗ Lão Thái bả vai, nhưng là chúng ta thế nhưng một chi cường đại đội ngũ, nguy hiểm gì đều có thể ứng đối. Lão Thái nhíu mày, hắn trong lòng vẫn là có chút thất vọng, thế nhưng những vật này xuất hiện quá đột nhiên, chúng ta phải cẩn thận một chút. Không sai, chúng ta phải cẩn thận, nhưng không thể bị hù ngã. Sở Tà cổ vũ nói, chúng ta đã đi rồi xa như vậy, không thể bởi vì này điểm thất bại nho nhỏ thì lùi bước. Lâm Tịch Tịch thì đứng ra, không sai, chúng ta là một chi đoàn đội, đoàn kết nhất trí, khó khăn gì đều có thể vượt qua. Lão Thái nhìn mọi người ánh mắt kiên định, trong lòng hơi an tâm một chút. Được rồi, tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy, vậy chúng ta thì tiếp tục tiến lên đi. Một đoàn người lại lần nữa lên đường, bước lên tiến lên hành trình. Mặc dù trong lòng còn có một chút thất vọng, nhưng bọn hắn quyết tâm không cho bất luận cái gì khó khăn ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Kinh qua một đoạn thời gian tiến lên, bọn hắn cuối cùng đi tới một thung lũng sâu thẳm. Trong sơn cốc sinh trưởng cây cối rậm rạp, một cái thanh tịnh dòng suối nhỏ theo đáy cốc lưu lững lờ trôi qua, tản ra tươi mát khí tức. Nhìn tới Thiên Châu thì ở phụ cận đây. Sở Tà hưng phấn mà nói, chúng ta được tìm tòi tỉ mỉ một phen. Đúng, mọi người chia ra hành động, đem mỗi một góc cũng tìm một lần. Lâm Tịch Tịch thì không kịp chờ đợi nói. Một đoàn người chia ra triển khai tìm, bọn hắn trong sơn cốc xuyên tới xuyên lui, cẩn thận tìm mỗi một cái có thể giấu kín Thiên Châu chỗ. Đột nhiên, A Minh phát ra một tiếng kinh hô, mau đến xem, ta tìm được rồi. Kỳ thực hắn nhìn thấy chỉ là một con hải tử. Làm Sở Tà nhìn thấy cái này hải tử lúc, lập tức chạy bộ tới, theo A Minh trong tay đoạt lấy con kia hải tử. Hắn là hiểu rõ nhất lộ xài, gia hỏa này cao lớn thu kịch, chính mình chỉ mặc một đôi 42 mã hải tử, tiểu tử này hải tử đều muốn định chế, muốn là dựa theo mã số đến xem, hắn cũng có thể mặc 44 mã trở lên hải tử. Này có phải hay không là lộ xài hải tử? A Minh hỏi. Sở Tà lấy tay qua tay một chút, sau đó nhíu mày nói đến. Không thể nào. Vì sao không thể nào? Vì lộ xài hải tử, số đo không chỉ như vậy ngắn. Đây chỉ là một đôi bình thường hải tử, lộ xài chân đây này lớn hơn. Sở Tà nhíu mày tiếp tục nói, hắn đối với đồng bạn giải thích nói, lộ xài chân to lớn, quả thực dường như là cự nhân một dạng, đôi giày này tử tuyệt đối không phải hắn. A Minh khỏe miệng cong lên, gia hỏa này rốt cục lớn đến bao nhiêu con chân A. Sở Tà cười cười, các ngươi chân rất khó tưởng tượng, chân của hắn thật là lớn đến thái quá. Ta đã từng gặp hắn thử qua bình thường giày, kết quả trực tiếp nứt vỡ. Mọi người nghe xong sôi nổi lộ ra khó có thể tin nét mặt, thích hợp tuổi chân có càng thêm khuyết đại tưởng tượng. Lâm Tịch Tịch nói xem bảo, kia đôi giày này tử là thế nào tới nơi này? Sở Tà suy tư một chút, có lẽ có những người khác thì ở phụ cận đây thám hiểm, không cẩn thận bị mất đôi giày này tử. Lão Thái đột nhiên mở miệng, mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là phải tiếp tục tìm, xem xét có thể hay không tìm thấy chân chính Thiên Châu. Mọi người lại lần nữa tập trung chú ý, chia ra hành động, tìm kiếm Thiên Châu tung tích. A Minh thì đem đôi giày kia thả lại chỗ cũ, lưu lại một bí ẩn. Trong sơn cốc ghé qua, bọn hắn dần dần đến gần rồi một nhìn như bình thường nhưng lại tràn ngập cảm giác thần bí cửa hang. Có thể Thiên Châu thì tại trong cái hang này. Lâm Tịch Tịch đề nghị. Sở Tà gật đầu, thoạt nhìn như là một ẩn tàng chỗ, chúng ta đi vào chung xem xét. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tiến nhập cửa hang. Trong động âm u và mức, nhưng xuyên thấu qua một ít vết nứt có thể nhìn thấy một loại hào quang nhỏ yếu. Đột nhiên, một hồi rất nhỏ tiếng gầm trong động vang lên, có thể mọi người dừng bước. Thanh âm này là? Lão Thái khẩn trương hỏi. Sở Tà cảnh giác nhìn về phía động chỗ sâu, có thể là có những sinh vật khác, chúng ta phải cẩn thận. Mọi người chăm chú nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nên đón tiềm ẩn nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận xâm nhập trong động, không biết tại đây thần bí chỗ sẽ phát hiện cái gì. Chương 232, nàng muốn mang về. 1. Chương 232, nàng muốn mang về. 1. Liền tại bọn hắn xâm nhập trong động lúc, trên vách động đột nhiên lóe ra hào quang nhỏ yếu, lộ ra một chỗ ẩn tàng lối đi. Sở Tà nhíu mày, đây là địa phương nào? Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ đi ra phía trước, thoạt nhìn như là một cái thông đạo, nói không chừng thông hướng cái nào đó bí mật chỗ. A Minh gãi đầu một cái, có muốn thử nhìn một chút hay không? Lão Thái nhắc nhở, chúng ta phải cẩn thận, không biết lối đi một chỗ khác là cái gì. Sở Tà suy tư một chút, cuối cùng quyết định, tất nhiên đến nơi này, không thử một chút làm sao biết đâu. Mọi người hành sự cẩn thận. Một đoàn người bước lên lối đi, trong thông đạo một mảnh hắc ám, chỉ có thể dựa vào đèn tin cầm tay hào quang nhỏ yếu tiến lên. Lối đi uốn lượn, khiến người ta cảm thấy giống như tiến nhập thế giới khác. Đi rồi một khoảng cách về sau, cuối lối đi hiện ra một mảnh không gian thật lớn. Khi bọn hắn đi ra lối đi lúc, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Bọn hắn đưa thân vào một cái cự đại không gian ngầm, bốn phía mọc đầy kỳ dị thực vật, tản ra yếu ớt hình quang. Trên mặt đất bày khắp mềm mại cỏ xỉ rêu, xa xa chuyển đến tí tách tiếng nước. Này là cái gì chỗ? Lâm Tịch Tịch sợ hãi thán phục nói. Sở Tà quét mắt bốn phía, thoạt nhìn như là một cái dưới đất hệ thống sinh thái, tràn đầy bất ngờ sinh vật cùng thực vật. Đột nhiên một đám phát ra vi quang sinh vật nhỏ theo lòng đất tuôn ra, quay chung quanh ở bên cạnh họ, hiếu kỳ quan sát đến những thứ này đột nhiên nhân loại xuất hiện. Những sinh vật này nhìn lên tới không giống như là địch nhân, có thể là cái này thế giới ngầm cư dân. Lão Thái cẩn thận nói. A Minh thân thể không xuống, cố gắng lấy tay sờ sờ chúng nó. Ha ha, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi có phải hay không hiểu rõ lộ xài tung tích? Tiểu sinh vật này tựa hồ nghe hiểu hắn, sôi nổi phát ra một ít thanh âm kỳ quái, phản phất đang đáp trả cái gì. Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ hỏi, các ngươi hiểu chúng nó đang nói cái gì sao? Lão Thái lắc đầu, không rõ lắm, khả năng này là chính bọn chúng một loại ngôn ngữ. Sở Tà suy tư một chút, mặc kệ thế nào, chúng ta trước cùng chúng nó gìn giữ sống chung hòa bình, có thể chúng nó hội mang bọn ta tìm được đường đuổi manh mối. Mọi người đi theo bọn này sinh vật nhỏ, xuyên qua mảnh này thần bí dưới mặt đất hệ thống sinh thái. Tại thám hiểm trong quá trình, bọn hắn không chỉ phát hiện các loại kỳ dị thực vật cùng sinh vật, còn gặp phải một ít hữu hảo dưới mặt đất cư dân, cùng bọn hắn giao lưu, hiểu được nơi này một số bí mật. Nhưng mà theo xâm nhập, bọn hắn dần dần phát giác được một ít không tầm thường không khí, phản phất có nào đó tồn tại cường đại tại cái này thế giới ngầm bên trong ẩn nút. Tịch Tịch, ngươi có mệt hay không? Nhìn toàn thân nước bùn Lâm Tịch Tịch, Sở Tà hỏi. Ta khá tốt. Sở Tà hiểu rõ Lâm Tịch Tịch không phải một già mồm nữ hài, nhưng là để tỏ lòng chính mình đối với sự quan tâm của nàng, vẫn hỏi một câu. Cho ngươi. Sở Tà theo trong túi sách của mình móc ra một cái thanh sô cô la. Lâm Tịch Tịch mặc dù hy vọng Sở Tà quan tâm chính mình, nhưng mà tại đây trước mặt mọi người nàng hay là ít nhiều có chút thẹn thùng. Nàng tiếp nhận thanh sô cô la không có lập tức thì ăn, mà là nhét vào trong túi mình. Cảm ơn, Sở Tà. Lâm Tịch Tịch cười cười, sau đó đem thanh sô cô la giấu trong túi. Không sao, cẩn thận khác đông lạnh. Sở Tà vỗ nhẹ nhẹ Lâm Tịch Tịch bả vai, ra hiệu nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiếp theo, một đoàn người tiếp tục đi theo đám kia kỳ quái sinh vật nhỏ thăm dò dưới mặt đất hệ thống sinh thái. Bọn hắn vòng qua một vùng ánh sáng, trơ trọi nham thạch khu vực, đi qua một vùng núi lửa phun trào lưu lại dung nham dấu vết, lại trải qua một mảnh hình quang trùng căn cứ. Mỗi một bước đều là đối với cái này không biết thế giới thăm dò, mỗi một lần cảnh ngộ đều là đối với kỹ năng sinh tồn khảo nghiệm. Trong lúc vô tình, bọn hắn phát hiện mình đi tới một cái cự đại hồ ngầm bên cạnh. Nước hồ thanh tịnh thấy đáy, tản ra yếu ớt lam sắc và mang, giống như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Mảnh này hồ nước nhìn lên tới rất đẹp. Lâm Tịch Tịch nhìn chăm chú nước hồ, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Sở Tà ngắm nhìn một phía, cảnh sắc nơi này quả thật không tệ, nhưng chúng ta phải cẩn thận, có thể ẩn giấu đi một ít nguy hiểm không biết. Lão Thái cảnh giác quét mắt chung quanh hồ, Sở Tà nói đúng, chúng ta không thể phớt lờ. Đột nhiên, trong hồ nước truyền đến một hồi rất nhỏ ba động, sau đó một cái to lớn thân ảnh theo trong nước dâng lên, lộ ra một con khổng lồ móng vuốt. Nhanh, là thủy quái. Lâm Tịch Tịch kinh hãi thét to. Sở Tà ngay lập tức dẫn mọi người nhanh chóng lui lại, đồng thời rút ra vũ khí trong tay chuẩn bị nên kích. Thủy quái phát ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, hướng bọn hắn đánh tới, nước hồ quay cuồng, nhấc lên to lớn bọt nước. Mọi người cẩn thận, nó có thể là này phiến hồ ngầm người bảo vệ. Lão Thái nhắc nhở. A Minh cơ vũ khí trong tay, dũng cảm địa phóng tới thủy quái, đến đây đi, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút bản lĩnh của ngươi. Lâm Tịch Tịch cầm thật chặt vũ khí, chuẩn bị nên đón thủy quái tập kích. Sở Tà tỉnh táo quan sát đến thủy quái động tĩnh, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. Thủy quái mở ra to lớn miệng phun ra một cỗ cường đại dòng nước, hướng phía Sở Tà một đoàn người xoắn tới. Mau tránh ra! Sở Tà la lớn, bọn hắn sôi nổi tránh thoát dòng nước xung kích. Lão Thái nắm lấy cơ hội, dùng vũ khí trong tay mãnh liệt công kích thủy quái cơ thể, cố gắng tìm thấy nhược điểm của nó. A Minh cùng Lâm Tịch Tịch thì cùng nhau phát động công kích, cùng thủy quái kịch liệt triển khai chiến đấu. Chương 232, nàng muốn mang về. 2, chương 232, nàng muốn mang về. 2, tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thủy quái phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, cơ thể bắt đầu trở nên suy yếu lên. Nó liều mạng giãy giụa lấy, cố gắng thoát khỏi Sở Tà một đoàn người công kích. Sở Ta nhìn chằm chằm thủy quái, cẩn thận tìm kiếm lấy nhược điểm của nó. Đột nhiên, hắn phát hiện thủy quái một sơ hở, ngay lập tức nắm lấy cơ hội, dùng sức công kích thủy quái bộ vị yếu hại. Thủy quái phát ra một tiếng kêu gào thê lương, sau đó nặng nề mà ngã vào trong hồ nước, không động đậy được nữa. Sở Ta một đoàn người thở phào nhẹ nhõm, nhưng căng cứng thần kinh vẫn không có lòng. Chúng ta được mau rời khỏi nơi này, thủy quái có thể không phải mảnh này hồ nước duy nhất người bảo vệ. Lao Thái nhắc nhở. Đúng vậy, chúng ta phải cẩn thận, có thể còn có cái khác nguy hiểm. Sở Ta gật đầu đồng ý. Lâm Tịch Tịch đánh giá bốn phía, chúng ta nên tiếp tục tiến lên, tìm được đường tủi, sau đó mau rời khỏi cái này thế giới ngầm. A Minh phất phất tay, không sai, chúng ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Vừa mới cái đó thủy quái, rốt cục là cái thứ gì? Lao Thái hỏi. Ta nhìn xem, tựa một con hà mã. A Minh nói đến. Ngươi gặp qua hà mã? Đó là đương nhiên, trước kia tại vườn bách thú gặp qua, chẳng qua thứ này độ linh hoạt đây hà mã phải nhanh quá nhiều rồi. Khác nói mỏ, căn bản cũng không phải là hà mã. Thứ này thân thể có hơn 10 mét trường, ngươi gặp qua hà mã có như thế vươn người tử. Sở Ta nói đến. Có phải hay không hà mã, heo cao cổ, cũng không trọng yếu, chúng ta tốt nhất vẫn là mau chóng tìm được đường tủi, sau đó rời đi nơi này. Lâm Tịch Tịch nhắc nhở lấy mọi người. Không sai, chúng ta không thể vì những thứ này quái dị sinh vật mà làm trễ nải tìm lộ xài nhiệm vụ. Sở Ta phụ hòa nói. A Minh gãi đầu một cái, dù sao mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng phải cẩn thận, cái này thế giới ngầm còn không phải thế sao dễ chơi. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, xuyên qua cái này thần bí dưới mặt đất hệ thống sinh thái. Bọn hắn gặp phải càng nhiều kỳ dị thực vật cùng sinh vật, có hữu hảo, có thì có vẻ đối địch. Lão Thái thỉnh thoảng lại nhắc nhở mọi người chú ý tình huống xung quanh, để phòng bất chắc chi chuyện phát sinh. Đi rồi một đoạn lộ trình về sau, bọn hắn đi tới một trống trải chỗ, trên mặt đất bày khắp mềm mại cỏ xỉ rêu, trên trần nhà treo đầy phát thực vật tỏa sáng. Nhìn lên tới nơi này hẳn là một cái tương đối an toàn khu vực. Lão Thái quan sát đến bốn phía. Ừm, chúng ta có thể ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Sở Ta đề nghị. Mọi người tìm cái tương đối bằng phẳng chỗ ngồi xuống, ăn chút lương khô, nghỉ ngơi một lát. Lâm Tịch Tịch xuất ra trước đó Sở Ta cho thanh sô cô la, một bên cắn một bên cạnh nhìn phía xa thực vật. Cái này sô cô la không tệ đâu, cảm ơn Sở Ta. Lâm Tịch Tịch mỉm cười nói với Sở Ta. Đừng khách khí, chỉ muốn mọi người đô an toàn bộ là được. Sở Ta thì lộ ra mỉm cười. A Minh nhìn một phía, đột nhiên phát hiện có một chỗ trên vách đá có một ít kỳ quái ký hiệu. Uy, các ngươi nhìn xem những ký hiệu này, có phải hay không khá quen? A Minh chỉ vào vách đá nói. Mọi người đi ra phía trước, quan sát kỹ những kia ký hiệu, phát hiện chúng nó dường như cùng trước đó tại trên vách động nhìn thấy quang mang liên quan đến. Lẽ nào đây là nào đó hướng dẫn ký hiệu? Lão Thái suy đoán nói. Lâm Tịch Tịch do dự một lát, có lẽ đây là thông hướng cái nào đó địa điểm trọng yếu manh mối. Sở Ta gật đầu, vậy chúng ta thì dọc theo những ký hiệu này phương hướng tiến lên, xem xét có thể hay không tìm thấy nhiều hơn nữa manh mối. Một đoàn người lại lần nữa xuất phát, dọc theo trên vách đá ký hiệu chỉ dẫn phương hướng tiếp tục thám hiểm. Tại bọn họ đi qua chỗ, sinh vật nhỏ nhóm hiếu kỳ đi theo, giống như thành bọn hắn dẫn đường. Nhưng mà, theo xâm nhập, trên vách đá ký hiệu trở nên ngày càng thưa thớt, thế giới ngầm không khí cũng biến thành càng phát ra thần bí. Không khí nơi này làm sao biến được buồn bực? Lâm Tịch Tịch đột nhiên nhíu mày. Lão Thái cảnh giác địa ngắm nhìn bốn phía, mọi người cẩn thận, có thể có cái gì không tầm thường tồn tại phụ cận. Đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh tại không gian ngầm quanh quẩn, nhường trái tim tất cả mọi người tình cảm trong nháy mắt ngưng kết. Thanh âm này, không phải bình thường sinh vật tiếng kêu. Sở Ta cầm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt nghiêm trọng. A Minh khỏe miệng cười bảo, có thể chúng ta sắp mặt đúng, là cái này thế giới ngầm chân chính người bảo vệ. Loại thanh âm này, nói lúc Sở Ta cũng nghe qua, nhưng mà không có đáng sợ như vậy. Cái này cũng có thể chính là nào đó sinh vật trong động kêu to, âm thanh trải qua động đường truyền bá đã xảy ra biến âm. Sở Ta nhíu mày, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thấp thỏm. Điều này hiểm ác bầu không khí, để bọn hắn cũng cảm nhận được áp lực. Mặc kệ là cái gì, chúng ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Sở Ta đối với mọi người nói, bọn hắn dần dần bước nhanh hơn, cố gắng mau chóng thoát khỏi tiểu này khẩn trương không khí. Lâm Tịch Tịch ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh. Ta cảm thấy chúng ta phải nhanh một chút tìm được đường tủi, sau đó rời đi nơi này. Nàng đề nghị. Không sai, càng nhanh càng tốt. Lão Thái phụ hòa nói, bọn hắn bắt đầu tăng nhanh thăm dò tốc độ, hy vọng có thể mau chóng tìm thấy mục tiêu. Đột nhiên, một hồi kịch liệt động đất đã xảy ra, không gian ngầm bắt đầu lay động, khối nham thạch rơi xuống, vùi lấp một chút ký hiệu. Mau tránh! Sở Ta la lớn, bọn hắn sôi nổi tìm được rồi địa phương an toàn tránh né lên. Động đất qua đi, tất cả khôi phục bình tĩnh, nhưng mà những kia ký hiệu đã không còn tồn tại, bọn hắn mất đi tới phương hướng. Phải làm sao mới ở đây? A Minh nhíu mày, bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Sở Ta tỉnh táo tự hỏi, chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên, làm hết sức địa tìm kiếm manh mối, tìm được đường tủi. Lâm Tịch Tịch gật đầu, đúng vậy, chúng ta không thể từ bỏ. Cho nên bọn họ tiếp tục hướng phía trước thăm dò, mặc dù mất đi hướng dẫn manh mối, nhưng bọn hắn vẫn đang hy vọng có thể tìm được đường tủi, rời khỏi cái này thế giới ngầm. Tại tới trước trong quá trình, bọn hắn gặp phải nhiều hơn nữa khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng mà bọn hắn vẫn luôn kiên trì, hy vọng có thể tìm thấy đường ra. Chương 233, hai người đấu võ mồm. Chương 233, hai người đấu võ mồm. Này rêu xanh mặt đá thượng rất trơn, Lão Thái không cẩn thận thì trượt đến trên mặt đất. Lão Thái, ngươi được hay không nha? A Minh hỏi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lợi hại hơn ta? Lão Thái nghe được hắn hỏi như vậy có chút mất hứng. Đúng là ta nhìn xem ngươi quăng xuống đất hết hai lần, lại ném ta cũng lo lắng ngươi xương cốt bé gãy. Ngươi câm miệng cho ta, miệng quá đen. Lão thái vô cùng tức giận nói. Lúc này Sở Tà đã tại phía trước xung phong, hai người bọn họ kẹp trong đám người ở giữa đấu võ mồm. Hai người không muốn cãi lộn, các ngươi tới xem một chút đây là cái gì. Sở Tà nhìn thấy một loại ngư, con cá này rất đặc biệt, muốn nói là ngư, bọn hắn nhưng không có con mắt, chỉ có xúc tu, muốn nói là cá nheo, đầu này cũng quá kỳ quái, nó đỉnh đầu có một vệt màu đỏ đồ vật, dường như là mạo gà giống nhau. Uy, đây là cái gì ngư? A, như là cá chê mạo gà, hay là cái gì kỳ quái sinh vật? A Minh hiếu kỳ thân thể không xuống quan sát kỹ. Lão thái khỏe miệng khơi mào, nhìn tới này thế giới ngầm sinh vật thực sự là đủ loại, cái gì cũng có. Sở Tà cũng tò mò địa ngồi xuống, không chớp mắt nhìn đầu kia kỳ dị ngư. Khả năng này là thế giới ngầm đặc biệt giống loài, có lẽ chúng nó ở chỗ này diễn hóa ra đặc biệt đặc thù. Lâm Tịch Tịch nhẹ giọng cười lấy, nhìn lên tới là lạ, nhưng có thể chúng nó tại hoàn cảnh này bên trong là rất thích hợp. A Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn hay không bắt một ít tới làm nguyên liệu nấu ăn. Nói không chừng hương vị cũng không tệ lắm. Lão thái lắc đầu, tiểu tử, ngươi có thể chớ coi thường những sinh vật này, chúng ta hay là cẩn thận một chút vi diệu. Lão thái sở dĩ có thể như vậy ngăn cản bọn hắn cũng là bởi vì tại trước đây thật lâu, hắn liền bị lừa qua, hắn ở đây một lần nào đó thám hiểm lúc, bởi vì làm thức ăn mất đi, hắn thì bắt một cái trong động kỳ quái ngư. Nướng ăn, kết quả hại trên người hắn lên bệnh sởi, ngứa thời gian mấy tháng mới chậm rãi biến mất. Sở Ta một vừa nhìn kia kỳ dị ngư, một bên cười nói, con cá này nhìn lên tới mặc dù quái dị, nhưng chúng ta hay là trước khắc tùy tiện nếm thử, để phòng vạn nhất. Lâm Tịch Tịch thì phụ họa, đúng vậy a, nếu những thứ này ngư có độc hoặc là bệnh truyền nhiễm cái gì, vậy nhưng sẽ không tốt. A Minh nét miệng, các ngươi cũng quá cẩn thận đi, lại không phải lần đầu tiên tại giã ngoại sinh tồn, chẳng lẽ còn sợ điểm ấy cá con? Lão thái cười lạnh một tiếng, tiểu tử, an thiệt tòi là phúc, ta thế nhưng tự mình trải qua. A Minh một bên lầm bầm một bên khoát khoát tay, tốt tốt tốt, ta biết rồi, không ăn cái này ngư. Sở Ta đột nhiên nghĩ đến, có thể chúng ta có thể dùng một ít vật chứa đem những thứ này ngư chứa vào, mang về cho chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học đoàn đội nghiên cứu một chút. Lâm Tịch Tịch gật đầu, ừm, cái chủ ý này không sai, chí ít có thể tìm hiểu một chút cái này thế giới ngầm hệ thống sinh thái. Thế là mọi người tìm một chút không bình cùng cái túi, cẩn thận đem những kia kỳ dị ngư chứa lên. A Minh mặc dù không nhiều tình nguyện, nhưng vẫn là hỗ trợ một cái. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn đi tới một rộng rãi hang động ngầm, hang động đỉnh chót treo đầy phát thực vật tỏa sáng, chiếu sáng tất cả không gian. Nơi này thực sự là kỳ diệu, dường như là một cái dưới đất tiên cảnh. Lâm Tịch Tịch cảm khái nói. Sở Ta ngắm nhìn một phía, đúng là cái xinh đẹp chỗ, nhưng chúng ta không thể nào quên nhiệm vụ của chúng ta, phải nhanh một chút tìm được đường thủy. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, trong huyệt động không khí trở nên ngày càng ướt át, mặt đất cũng biến thành chất lỏng. Đột nhiên, một hồi trầm thấp lòng đất tiếng gầm gừ truyền đến, nhường lòng của mọi người đều đi theo trầm xuống. Lần này âm thanh so trước đó còn muốn đại, nhìn tới chúng ta có thể thật sự tiếp cận cái gì tồn tại nguy hiểm. Lão thái cảnh giác nhắc nhở mọi người. Lâm Tịch Tịch lôi kéo Sở Ta, chúng ta nếu không phải cẩn thận một chút, thanh âm này có chút để người dùng mình. Sở Ta gật đầu, mọi người giữ cảnh giác, chậm rãi tiến lên. Đi rồi một khoảng cách, bọn hắn đi tới một cái cự đại hồ ngầm bên cạnh. Nước hồ thanh tịnh thấy đáy, chung quanh lại dị thường tĩnh mịch. Cái hồ này hình như so trước đó cái đó còn muốn lớn. A Minh nhìn chăm chú nước hồ nói. Đột nhiên, trong hồ nước truyền đến một hồi gợn sóng, một con khổng lồ bóng đen thản nhiên mà lên, thân thể của nó bao trùm lấy cứng rắn bảy, trong mắt để lộ ra dữ tợn chỉ riêng mang. Mọi người cẩn thận, khả năng này là hồ nước người bảo vệ. Sở Tà nhắc nhở. Bóng đen phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, một đạo cự đại cột nước hướng lấy bọn hắn phun ra mà đến. Mọi người nhanh chóng trốn tránh, tránh đi cột nước xung kích. Giá hỏa này khó đối phó. Lao thái nhíu mày. A Minh cơ vũ khí trong tay, để cho chúng ta cùng nhau đối phó nó, không thể để cho bóng đen này ngăn cản đường đi của chúng ta. Lâm Tịch Tịch nắm chặt vũ khí trong tay, nét mặt kiên quyết, chúng ta nhất định phải qua khứ, tìm được đường tủi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng bóng đen triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Bóng đen thế công hung mãnh, nhưng mọi người mật thiết phối hợp, thời khắc giữ cảnh giác, dần dần chiếm cứ thượng phong. Sở Ta tìm được rồi bóng đen nhược điểm, một lần lại một lần địa nhắm chuẩn công kích, cuối cùng nhường bóng đen phát ra một tiếng kêu gào thê lương, nặng nề mà ngã vào hồ nước trong. Chúng ta thành công. Lâm Tịch Tịch xoa xoa mồ hôi trán, vui sướng nói. Lão thái cảnh giác nhắc nhở, mặc dù đánh bại cái này bóng đen, nhưng chúng ta phải cẩn thận, hồ nước có thể còn có cái khác nguy hiểm. A Minh phất phất tay, mặc kệ, chúng ta tìm được trước lộ xài lại nói, càng sớm rời đi nơi này càng tốt. Con cá kia tối thiểu nhất có dài 3 mét. Sở Ta nói đến. Đúng nha, cá lớn như thế, chúng nó tại đây đáy động hạ ăn cái gì? Ngươi thấy không, có thực vật thì có thức ăn. Nói không chừng bọn hắn hay là động vật ăn thì đâu. Lão thái nói đến. Ha ha, Lão thái, ngươi kiểu nói này ta có thể có chút khẩn trương. A Minh cau mày nói. Yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không nhường những kia đại gia hỏa tùy tiện xúc phạm tới ngươi. Sở Ta khích lệ A Minh. Đúng vậy à, chúng ta thế nhưng cùng nhau xông qua không ít hiểm cảnh, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Lâm Tịch Tịch phân chân nói. Đúng đúng, chúng ta có thể là nhiều năm như vậy ông bạn già, chiều ứng lẫn nhau nhìn điểm, không sao hết. Lão thái cười lấy vô vô A Minh bả vai. Vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi, còn có rất nhiều nơi chưa biết chờ lấy chúng ta đi thăm dò. Sở Ta phất phất tay, dẫn theo mọi người tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn dọc theo hồ nước bên bờ tiếp tục tiến lên, trong lòng cũng tràn đầy đối với không biết thế giới tò mò cùng chờ mong. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới một cái cự đại hang động cát ngầm, trong động đá vôi thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, hơi nước tràn ngập. Oa, nơi này thật xinh đẹp. Lâm Tịch Tịch sợ hãi thán nói. Sắc thực hùng vĩ, nhưng chúng ta phải cẩn thận, không nên bị này cảnh đẹp mê hoặc. Lao Thái nhắc nhở lấy mọi người. Ha ha, các ngươi nhìn xem bên ấy. A Minh đột nhiên chỉ vào xa xa hô. Mọi người hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái cửa hàng lớn bên trong, có một đoàn phát ra hào quang nhỏ yếu thứ gì đó đang lóe lên. Đó là cái gì? Lẽ nào chính là trong truyền thuyết đường tuổi sao? Sở Tà hiếu kỳ hỏi. Chỉ có đi qua nhìn một chút mới biết được. Lâm Tịch Tịch khích lệ mọi người. Thế là, bọn hắn cẩn thận đi về phía cái đó cửa hàng, dần dần tới gần đoàn kia hào quang nhỏ yếu. Đến gần sau đó, bọn hắn phát hiện đó là một khỏa to lớn đá thủy tinh, tản ra ánh sáng nhu hòa. Cái này, đây là cái gì? A Minh kinh ngạc hỏi. Xem ra, đây là một khỏa to lớn nước ngầm tinh hạch, có thể là thế giới ngầm một loại đặc thù khoáng vật. Sở Tà suy đoán. Xinh đẹp như vậy đá thủy tinh, nhất định có giá trị không nhỏ. Lâm Tịch Tịch sợ hãi thán nói. Đúng nha, thế nhưng ở cái thế giới này, chính là tại đáng giá thì sao? Nếu không liền tự mình cất giữ, cầm đi ra ngoài bán đều không có người mua được. Sở Tà nói đến. Lấy về, nhường Lưu tiến sĩ thiết kế một chút, khẳng có thể hay không cắt chém thành một cái vòng cổ thủy tinh. Lâm Tịch Tịch nói đến. Không, thứ này tốt không vừa ý dùng. Lâm Tịch Tịch nghe được Sở Tà nói như vậy có chút mất hứng. Vậy ý của ngươi là? Được rồi, mang theo đi. Hắn cầm lấy khối kia đá thủy tinh, để vào trong túi đeo lưng của mình. Mọi người tại đá thủy tinh phát sáng dưới, một bên trò chuyện thiên một bên tiếp tục tiến lên. Đường xá mặc dù tràn ngập không biết, nhưng đoàn kết của bọn họ và lạc quan thái độ làm cho lữ đồ càng biến đổi thêm thoải mái. Ha ha, Sở Tà, ngươi cảm giác phải chúng ta lần này thám hiểm có hy vọng tìm thấy càng nhiều hữu dụng tài nguyên sao? A Minh hiếu kỳ hỏi. Sở Tà ngẩng đầu nhìn phía trước cửa hang, tự hỏi, khó nói, thế giới ngầm tràn đầy bất ngờ, chúng ta mỗi một bước đều có thể sẽ có phát hiện mới. Nhưng chúng ta có khối này đá thủy tinh, chí ít đã là một không tệ thu hoạch. Lâm Tịch Tịch xem vào, không sai, cái này thủy tinh thạch không chỉ xinh đẹp, nói không chừng thật sự năng lực là nghiên cứu của chúng ta cùng sinh tồn cung cấp một ít giúp đỡ. Lão Thái gia nhập, ở thời điểm này, tìm thấy một ít khan hiếm tài nguyên, đối với chúng ta mà nói không thể nghi ngờ là một loại vận may. A Minh gãi đầu, nói đến, lần này mạo hiểm thì thật thú vị, mặc dù có điểm nguy hiểm, nhưng ít ra đây tại phế tích bên trong nhàm chán độ chẳng qua thời gian mạnh. Ừm, tất nhiên quyết định, chúng ta thì tiếp tục đi lên phía trước đi. Sở Tà cổ vũ nhìn mọi người. Một đoàn người lại lần nữa vùi đầu vào thám hiểm bên trong, xuyên qua hang động, thác nước cùng hồ ngầm. Tiếp xuống gặp được cái gì, bọn hắn ai cũng không rõ ràng. Chương 234, mắt lục manh thu chương 234, mắt lục manh thu đột nhiên, hang động lối đi càng biến đổi thêm chật hẹp, mọi người chỉ có thể theo thứ tự chen qua khứ. Lâm Tịch Tịch đột nhiên hô một tiếng, ai nha, thật trơn. Nàng không cẩn thận trượt một phát, kém chút ngã sắp xuống. Cẩn thận một chút a. Sở Tà đưa tay giữ nàng lại, phòng ngừa nàng ngã sắp xuống. Cảm ơn. Lâm Tịch Tịch cười cười. Tất cả mọi người ý thức được hang động mặt đất càng biến đổi thêm chất lớp. A Minh luốt luốt cái mông của mình, này rêu xanh thực sự là ghét, kém chút để cho ta giống như lão thái trên mặt đất té chồng bốn chân lên trời. Lão thái trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tiểu tử này liền biết trêu chọc. Nể tình ngươi đã cứu ta một lần phân thượng, lần này tạm tha qua ngươi. Mọi người cười cười, tiếp tục đi lên phía trước. Sau đó không lâu, bọn hắn phát hiện hang động trên trần nhà treo đầy lấp lóe màu xanh dương quạng, tản ra hào quang nhỏ yếu. Những quáng thạch này nhìn lên tới thật xinh đẹp. Lâm Tịch Tịch hiếu kỳ đưa tay sờ sờ. Sở Tà gật đầu, đúng vậy à. Hẳn là một loại quặng phát sáng, có lẽ tại cái này thế giới ngầm có một ít đặc thù công dụng. Chúng ta muốn hay không hái ít đến? A Minh đề nghị. Lao Thái lắc đầu, tiểu tử, không muốn lòng tham. Chúng ta mục đích tới nơi này là tìm được đường tuổi, không phải là vì lấy quặng. A Minh một lầm bầm, được rồi, ta chẳng qua là cảm thấy những vật này nhìn lên tới rất có giá trị. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn đột nhiên nghe được một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, mặt đất thì có hơi rung động. Thanh âm này là cái gì? Lâm Tịch Tịch khẩn trương hỏi. Sở Tà cảnh giác nhìn về phía trước, có thể là thế giới ngầm nào đó sinh vật, mọi người cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, một đám kỳ quái côn trùng theo hang động khe hở bên trong bò lên ra đây, chúng nó cái cá thể hình khổng lồ, trên người lóe ra như kim loại sáng bóng, nhìn lên tới dị thường uy nghiêm. Đây là cái gì côn trùng a? Thật lớn chỉ. A Minh kinh ngạc nói. Có thể là thế giới ngầm nào đó đi săn tính sinh vật, nhìn lên tới khó đối phó. Sở Tà nhắc nhở. Một hồi chiến đấu kịch liệt lần nữa triển khai, mọi người nên đón bọn này kỳ dị côn trùng xung kích. Lâm Tịch Tịch cơ vũ khí, Lao Thái xảo diệu tránh né côn trùng công kích, mà A Minh thì điên cuồng địa cơ vũ khí trong tay, thể hiện ra không tưởng tượng được dũng mãnh. Cẩn thận bọn chúng lợi kìm, một sáng bị kẹp lấy cũng không tốt bị. Sở Tà nhắc nhở lấy mọi người. Trong chiến đấu, bọn hắn dần dần lục lọi ra đối phó những thứ này kỳ dị côn trùng phương pháp, phân công hợp tác, có điều có thứ tự. Đám côn trùng này sát ngoài cứng bãi, muốn đánh bại chúng nó có thể phải tìm đến nhược điểm của bọn nó. Lao Thái chỉ đạo nhìn mọi người. Lâm Tịch Tịch nhanh trí, có thể nắm chuẩn ánh mắt của bọn nó, xem xét có thể hay không tạo thành hữu hiệu hơn làm hại. Mọi người sôi nổi nhắm chuẩn côn trùng con mắt, quả nhiên hiệu quả rõ rệt, côn trùng phát ra bén nhọn tiếng ông ông, có thậm chí té ngã trên đất. "Tốt, Lâm Tịch Tịch." A Minh cao hứng vô vô bờ vai của nàng. Sở Tà cũng đối với nàng gật đầu ra hiệu, "Không sai, tìm được rồi côn trùng được điểm." Theo chiến đấu tiến hành, bọn hắn dần dần nắm giữ đối phó loại sinh vật này kỹ xảo, đem đám trùng dần dần chạy về hang động chỗ sâu. "Nhìn tới chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận, thế giới ngầm sinh vật có thể khó đối phó." Lão Thái thở hổn hển nói. Lâm Tịch Tịch cảm thán điệu nói, "Lần này mạo hiểm thực sự là tầng tầng lớp lớp kinh hỉ." Chẳng qua thì thật là khiến người ta căng thẳng. Khẩn trương thì khẩn trương, nhưng chúng ta được tiếp tục tiến lên, rốt cuộc mục tiêu của chúng ta là tìm được đường tuổi. Sở Tà cổ vũ nhìn mọi người. Mọi người lần nữa lấy dũng khí, tiếp tục thâm nhập sâu thế giới ngầm không biết lĩnh vực. Hang động càng ngày càng sâu, gặp phải sinh vật thì ngày càng kỳ dị. Bọn hắn thất tha thất thểu hướng phía trước thúc đẩy, lúc này Sở Tà lại ngửi thấy một cỗ mùi hôi thối. Loại vật này, nhường Sở Tà vô cùng không thoải mái. Nhưng mà hắn lại nói không nên lời đến cùng là cái gì. Sở Tà lắc đầu, "Ừm, nơi này quả nhiên là cái chính công thế giới khác a, lại có kiểu này cổ quái hương vị." A Minh nhíu mày, "Đây là mùi vị gì a, có điểm giống như là hư thối thứ gì đó. Có thể là thế giới ngầm nào đó sinh vật lưu lại dấu vết." Lão Thái nhíu mày nói, "Chúng ta hay là cẩn thận một chút, không biết hội có nguy hiểm gì." Lâm Tịch Tịch hít hà, "Thối quá a, nếu là có cái thuốc làm sạch không khí liền tốt." Sở Tà cười cười, "Nếu nơi này có thuốc làm sạch không khí, vậy chúng ta thật đúng là đến đối địa phương." Đột nhiên, phía trước trong huyệt động truyền đến một hồi tiếng gào thét trầm thấp, dường như có to lớn gì sinh vật tại phụ cận. Thanh âm này, nghe tới có điểm giống là to lớn dã thú. A Minh khẩn trương nói, "Mọi người cẩn thận, có thể chúng ta sắp đối mặt là một loại không biết quái thú." Sở Tà cảnh giác nói, "Mọi người tại tiếng gào thét bên trong tiếp tục tiến lên, hang động lối đi càng biến đổi thêm chật hẹp, trên vách tường thì hiện đầy đồ án kỳ dị." Đột nhiên, hang động phía trước xuất hiện một cái cửa hàng lớn, bên trong đen như mực, một mảnh thâm thúy. "Đây là có chuyện gì? Hang động này nhìn lên tới thật sâu a." Lâm Tịch Tịch khẩn trương nói, "Có thể chúng ta sắp đạp vào thế giới ngầm cấp độ càng sâu, nơi này có thể là nào đó cửa vào." Sở Tà suy đoán. A Minh nhíu mày, "Nếu lộ xài thì ở bên trong, kia có thể thật là khiến người ta nhìn không thấu. Chỉ có thể từng bước một đến, chúng ta không thể phớt lờ." Lao Thái nhắc nhở lấy mọi người. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cẩn thận đi vào kia phiến thâm thúy cửa hang. Vừa tiến vào trong, bọn hắn cảm thấy một loại xa lạ năng lượng tràn ngập trong không khí, để người có chút không thích ứng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Hang động này bên trong không khí có chút kỳ lạ, mọi người hành sự cẩn thận. Sở Tà nhắc nhở lần nữa. Trong huyệt động dường như càng rộng rãi, nhưng mà chỉ riêng tuyến càng biến đổi thêm tối tăm, chỉ có thể dựa vào hang động trên tường hào quang nhỏ yếu tiến lên. "Hang động này trong có phải hay không cất giấu nhiều hơn nữa sinh vật?" Lâm Tịch Tịch nhỏ giọng hỏi. "Khả năng tính rất lớn, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến." Lao Thái trầm giọng nói. Đột nhiên, hang động chỗ sâu truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc gầm rú, tựa hồ là một loại quái thú to lớn chính đang đến gần. "Mọi người chuẩn bị kỹ càng, có thể có động tĩnh lớn sắp xảy ra." Sở Tà cảnh cáo. Mọi người khẩn trương đứng trong huyệt động, chờ đợi nhìn kia to lớn sinh vật xuất hiện. Theo giống lên một tiếng càng ngày càng gần, bọn hắn có thể cảm giác được mặt đất khẽ chấn động, một loại khí tức cường đại dần dần tới gần. Đột nhiên hang động chỗ sâu xuất hiện một đôi con mắt thật to, tản ra hào quang màu xanh lục, làm cho cả hang động cũng phát sáng lên. Một khổng lồ lòng đất cự thú chậm rãi đi tới, hình thể khổng lồ, trên người bao trùm lấy cứng rắn vậy. "Đây là quái vật gì a?" A Minh trợn mắt há hốc mồm. Thoạt nhìn như là thế giới ngầm một loại cự thú, có thể là khu vực này người bảo vệ. Sở Tà thấp giải thích rõ, đạo cự thú hướng lấy bọn hắn đi tới, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, khí thế hung mãnh. Mọi người cầm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị cùng này khổng lồ quái vật triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Sở Tà đối mặt người, hắn không một chút nào sợ sệt, nhưng mà đối mặt kiểu này không biết sinh vật, hắn thì có chút lo lắng, vì những vật này thường thường là không có gì xáo lộ, chúng nó từ trước đến giờ chính là vô cùng nguyên thủy, vô cùng trực tiếp, đi lên liền muốn mệnh cái chủng loại kia. Sở Tà cao mày, nhìn cái kia khổng lồ lòng đất cự thú, trong lòng âm thầm thấp thỏm. Hắn lẩm bẩm một câu, cái quái vật này nhìn lên tới không nhiều hữu hảo a. Lâm Tịch Tịch khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, chúng ta sao đối phó tên to xác này? Lao Thái trầm giọng nói, trước giữ cảnh giác, xem xét phương thức công kích của nó. Chúng ta không nên tùy tiện hành động. Cái kia khổng lồ lòng đất cự thú dần dần đến gần, lộ ra to lớn móng nhọn cùng sắc bén răng. Trong mắt của nó tràn đầy dã tính cùng hung ác. Chuẩn bị nên chiến. Sở Tà thấp giọng hạ lệnh. Cự thú đột nhiên gia tốc, hướng lấy bọn hắn vọt tới. Sở Tà tiến ra đón, huy động vũ khí trong tay, cố gắng dẫn ra cự thú chú ý Lâm Tịch Tịch, Lao Thái, nắm lấy cơ hội tìm thấy nhược điểm của nó. A Minh cao giọng nhắc nhở lấy đồng đội. Lâm Tịch Tịch cùng Lão Thái nhanh chóng tách ra, cố gắng tìm kiếm cự thú nhược điểm. Nhưng mà, cự thú hành động tấn mãnh, một hồi mưa to gió lớn công kích để bọn hắn chỉ có thể tạm thời tránh đi. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh. A Minh thở hổn hển nói. Sở Tà trừng to mắt, phải tìm đến nó sơ hở, nếu không chúng ta có thể phải một mực trốn ở đó. Đúng lúc này, Lâm Tịch Tịch phát hiện cự thú phần bụng một trần trụi bộ vị, dường như đây cùng địa phương khác muốn giòn yếu một ít. Ta tìm được rồi. Lâm Tịch Tịch hưng phấn mà kêu to, chỉ vào cự thú phần bụng. Tốt, mọi người tập trung hỏa lực công kích cái đó bộ vị. Sở Tà nhanh chóng hạ lệnh. Mọi người nhắm chuẩn cự thú phân bụng, bắt đầu phát động công kích mãnh liệt. Cự thú cảm nhận được đau khổ, gào thét lung lay cơ thể. Tiếp tục như vậy, có thể chúng ta có cơ hội. Lao Thái hô. Nhưng mà, cự thú càng phát phẫn nộ, bắt đầu phóng xuất ra một loại năng lượng cường đại ba động. Mặt đất rung động, hang động tựa hồ cũng tại tùy theo lay động. Nó muốn phát động cái gì công kích? Sở Tà khẩn trương hô. Đúng lúc này, cự thú mở cái miệng rộng, phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng, hướng thẳng đến mọi người phun đến. Nhanh tản ra, tránh né. Sở Tà vội vàng nhắc nhở. Mọi người sôi nổi né tránh. Ngọn lửa trong nháy mắt trong huyệt động tàn sát bừa bãi, đem mọi thứ đều chiếu hồng. Gia hỏa này thế mà năng lực phun lửa. A Minh giật mình nói. Sở Tà nhíu chặt lông mày, chúng ta phải nghĩ biện pháp, nếu không như thế bị vây ở cái huyệt động này trong còn không phải thế sao cái kết quả tốt. Lâm Tịch Tịch đột nhiên linh quang lóe lên, có thể chúng ta có thể lợi dụng hang động kết cấu, dẫn đạo công kích của nó. Mọi người nghe đề nghị của nàng, lập tức bắt đầu điều chỉnh vị trí, sử dụng hang động uốn lượn đến lần tránh cự thú ngọn lửa phun ra.
Tốt, như vậy thì có thể tránh khỏi trực tiếp mặt đối với hỏa diễm. Lão Thái gật đầu nói. Nhưng mà, cự thú dường như thì đã nhận ra sách lược của bọn hắn, bắt đầu biến đổi phun ra phương hướng, cố gắng khiến cho bọn hắn không chỗ có thể trốn. Người kia thực sự là giàu hoạt. Sở Ta cắn chặt răng, gia tăng đối với cự thú tiến công. Mọi người trong huyệt động xảo diệu tránh né lấy ngọn lửa phun ra, đồng thời không ngừng công kích tới cự thú nhược điểm.
Chương 235, đắc chí quá sớm, 1, chương 235, đắc chí quá sớm, 1, gia hỏa này ngày càng hung mãnh.
Lâm Tịch Tịch la lớn, trán của nàng đã đổ mồ hôi hột. Chúng ta được tập trung hỏa lực, không thể để cho nó có cơ hội thở dốc.
Sở Ta quát, trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định cùng quyết tâm.
A Minh nắm thật chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong lóe ra một tia bất khuất chỉ riêng mang, chúng ta nhất định phải đem nó đánh bại.
Lão Thái trợn mặt, cau mày, đừng hoảng hốt, tiếp tục tìm nhược điểm của nó, chúng ta nhất định có thể tìm tới phương pháp đối phó nó.
Cự thú phun lửa ngày càng tấp nập, trong huyệt động nhiệt độ cấp tốc lên cao, khiến người ta cảm thấy giống như đưa thân vào dung trong lò.
Ngọn lửa này quá nóng, chúng ta phải mau chóng tìm thấy biện pháp giải quyết.
Lâm Tịch Tịch mồ hôi đầm địa, nhưng nàng cũng không có ý lùi bước,
tiếp tục tránh né, đừng ngừng hạ công kích.
Sở Ta ra lệnh, hắn đã có thể cảm nhận được cự thú năng lượng trong cơ thể ba động trở nên càng ngày càng mãnh liệt.
Ta có một cái ý nghĩ.
A Minh đột nhiên hô to, chúng ta có thể hay không dùng trong huyệt động quặng đến phản kích nó?
Mọi người nghe vậy sửng sở, lập tức sôi nổi hướng trong huyệt động quặng nhìn lại, những thứ này lóe ra vi quang quặng tại ngọn lửa chiếu xuống có vẻ càng thêm lóa mắt.
Quá thông minh,
chúng ta thử nhìn một chút.
Sở Ta lớn tiếng nói, lập tức chỉ huy mọi người bắt đầu đem quặng thu thập lại.
Mọi người nhanh chóng hành động, đem vũ khí trong tay phóng, bắt đầu đem trong huyệt động quặng từng khối địa vận chuyển đến cửa hang phụ cận.
Cẩn thận, đừng đụng đến quá nhiều, để tránh dẫn tới không cần thiết chú ý.
Lão Thái nhắc nhở, hắn một bên vận chuyển quặng, một bên lưu tâm nhìn cự thú động tĩnh.
Làm cửa hang phụ cận chất đống một đống quặng lúc, mọi người nhanh chóng lui sang một bên, chờ đợi nhìn cự thú lần nữa phát động công kích.
Cự thú gào thét, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng nôn nóng, giống như bị mọi người vây công chọc giận đồng dạng.
Nó mở cái miệng rộng, phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng, hướng phía mọi người đánh tới.
Hiện tại,
Sở Ta la lớn, mọi người lập tức đem vận chuyển đến cửa hang phụ cận quặng cùng nhau ném về phía cự thú.
Quặng trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó hung hăng đánh tới hướng cự thú thân thể.
Cự thú bị quặng đập trúng, phát ra một tiếng chấn thiên động địa hống, cơ thể kịch liệt lắc lư mấy lần, kém chút ngã nhào trên đất.
Lại đến,
Lâm Tịch Tịch hô to, nàng một bên nắm lên trên mặt đất quặng, một bên phóng tới cự thú.
Những người khác thì sôi nổi đuổi theo, đem trong tay quặng nhìn về phía cự thú.
Quặng nện tại trên người cự thú, phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng va chạm, cự thú trên người bảy bị quặng đánh cho đôm đốp rung động.
Lại đến một vòng,
Sở Ta cơ vũ khí trong tay, dẫn theo mọi người không ngừng hướng cự thú ném mạnh quặng.
Quặng nện tại trên người cự thú tức giận rít gào lên, nhưng nó đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, động tác chỉ hoãn rất nhiều.
Lại đến một vòng,
Sở Ta không chút lưu tình ra lệnh, hắn đã có thể cảm nhận được cự thú hấp hối khí tức.
Mọi người lần nữa đem quặng nhìn về phía cự thú vất vả dãy rồi lấy, cuối cùng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề trầm đủ.
Thành công!
A Minh hưng phấn mà nhảy dựng lên, trên mặt của hắn viết đầy thắng lợi vui sướng.
Ngay lúc này, một cái đuôi hoành quét tới, trực tiếp đem A Minh quét vào không trung.
Khi hắn bọn tới vách đá, đồng thời lăn trên mặt đất, cả người trời đất tối sầm lúc, hắn mới vì mình vui vẻ quá sớm mà hối hận.
A Minh, A Minh,
người ra sao?
Lão Thái muốn xông lên đi cứu hắn,
nhưng mà cái kia cái đuôi lại quét quay về.
A Minh, cẩn thận!
Lão Thái vội vàng hô to. Nhưng này cái đuôi tốc độ quá nhanh, A Minh đến không kịp né tránh, bị cái đuôi quét trúng, cả người giống như bị mãnh liệt phong bạo cuốn lên, hung hăng đụng vào hang động trên vách tường.
A Minh hét thảm một tiếng, đau đớn truyền khắp toàn thân.
Chết ra hỏa, cũng dám tổn thương hại đội hữu của ta.
Sở Ta trong mắt lóe ra lửa giận, vũ khí trong tay càng là hơn cầm thật chặt.
Lâm Tịch Tịch thì lộ ra thần sắc tức giận, chúng ta không thể để cho nó đạt được.
Lão Thái thì thừa dịp cự thú chú ý bị thu hút, nhanh chóng phóng tới A Minh, cố gắng đem hắn kéo đến nơi tương đối an toàn.
Cự thú gào thét, huy động cái đuôi, hướng những người khác phát động công kích.
Sở Ta đám người nhanh chóng né tránh, tránh đi cái đuôi tập kích.
Mọi người cẩn thận, gia hỏa này cái đuôi tốc độ cực nhanh.
Sở Ta nhắc nhở lấy mọi người, bọn hắn bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, cố gắng tìm thấy cự thú mới nhược điểm.
Lâm Tịch Tịch nhìn A Minh, lo lắng nói, Lão Thái, A Minh bị thương nghiêm trọng, chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp.
Lão Thái căng thẳng mà kiên định gật đầu, trước tiên đem hắn chuyển qua địa phương an toàn, ta tới xử lý người kia.
Sở Ta đám người nhanh chóng hành động, đem A Minh cẩn thận chuyển qua hang động một bên.
Lão Thái thì chắn cự thú phía trước, hấp dẫn lấy lực chú ý của nó.
Cự thú cuồng bạo huy động cái đuôi, cố gắng đem Lão Thái đánh bại.
Lão Thái linh hoạt tránh né lấy, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy cự thú sức mạnh càng ngày càng cường đại.
Lão Thái, cẩn thận!
Sở Ta la lớn, bọn hắn đang toàn lực tìm kiếm cự thú nhược điểm, hy vọng có thể mau chóng chiến thắng.
Chương 235, đắc chí quá sớm. 2. Chương 235, đắc chí quá sớm. 2. Lâm Tịch Tịch nhìn nằm ở một bên A Minh, trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng hy vọng cự thú có thể mau chóng bị chế phục, như vậy mới có thể kịp thời cứu chữa A Minh thương thế.
Đột nhiên, Sở Ta phát hiện cự thú cái cằm chỗ có một chỗ trần trụi chỗ, có thể là nó một cái khác nhược điểm.
Lâm Tịch Tịch, Lão Thái, nhắm chuẩn nó cái cằm vị trí công kích.
Sở Ta vội vàng hô, bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, đem chú ý tập trung dưới cự thú ba vị trí.
Lâm Tịch Tịch huy động vũ khí, nhắm chuẩn cự thú cái cằm hung hăng công kích.
Lão Thái thì không ngừng dụ dỗ cự thú, cố gắng bại lộ nhược điểm của nó.
Cự thú cảm nhận được đến từ cái cằm đau đớn, phát ra một tiếng thống khổ gào thét.
Lúc này, Sở Ta nắm lấy cơ hội, phóng tới cự thú,
nhắm chuẩn cái cằm vị trí, dùng hết toàn lực phát động công kích. Nhanh, thừa cơ công kích. Sở Ta lớn tiếng la lên, Lâm Tịch Tịch cùng Lão Thái thì sôi nổi ra nhập vào. Bọn hắn chặt chẽ hợp tác, không cho cự thú cơ hội thở dốc. Sở Ta một bên tránh né cự thú cuồng bạo công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội nhắm chuẩn cái cằm phát động một kích chí mạng. Này tên đang chết, đừng cho là chúng ta lần này thì dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Sở Ta cắn chặt răng, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Lâm Tịch Tịch cùng Lão Thái thì theo sát phía sau, không ngừng dùng vũ khí mãnh kích cự thú cái cằm. Cự thú gào thét, cái đuôi cuồng bạo huy động, nhưng nó đã rõ ràng cảm thấy mỏi mệt. Này là chúng ta đánh một trận cuối cùng, không thể để cho nó lại có phản công cơ hội. Sở Ta lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Cự thú trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng, nhưng cũng hiển lộ ra mỏi mệt. Thế công của nó dần dần chậm lại, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Lại đến, một tiếng trống tăng khí thế. Lâm Tịch Tịch vung tay hô lớn, nàng cảm nhận được cự thú sức mạnh đang yếu bớt. Lão Thái tăng nhanh công kích tần suất, ba người bọn họ tạo thành ăn ý phối hợp, đem công kích tập trung dưới cự thú ba cùng một vị trí. Cự thú phát ra một tiếng nặng nề gào thét, cằm của nó đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Chúng người biết, chỉ cần lại kiên trì một lát, có thể lấy được thắng lợi. Đột nhiên, cự thú đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra cuối cùng một tia cuồng nhiệt chỉ riêng mang. Nó gào thét, cái đuôi huy động được càng thêm điên cuồng, ý đồ phát động cuối cùng phản công. Sở Ta mắt thấy cự thú làm trầm trọng thêm, lập tức nhắc nhở mọi người, cẩn thận, nó muốn phản công. Lâm Tịch Tịch cùng Lão Thái ngay lập tức điều chỉnh chiến thuật, cố gắng ngăn cản cự thú điên cuồng phản công. Sở Ta thì quá chú tâm chuẩn bị nên đón cuối cùng quyết chiến. Cự thú cái đuôi như là mưa to gió lớn, hung hăng đánh út về phía mọi người. Sở Ta linh hoạt tránh né, Lâm Tịch Tịch cùng Lão Thái thì ăn ý phân tán ra đến, cố gắng giảm xuống cái đuôi uy hiếp. Chúng ta không thể thua tại một khắc cuối cùng. Lâm Tịch Tịch cắn chặt răng, vũ khí của nàng trên không trung múa, cố gắng đem cự thú chú ý dẫn rời. Lão Thái thì phóng tới cự thú sau hông, cố gắng tìm thấy mới cơ hội tiến hành công kích. Tâm hắn biết đây là thời khắc quan trọng nhất, thắng lợi đang ở trước mắt. Sở Ta thì tìm kiếm lấy cự thú nhược điểm, chờ đợi nhìn tốt nhất ngắm đúng thời cơ. Cự thú cuồng bạo dãy rủa, cái đuôi huy động được càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà, tại mọi người ngoan cường chống cự dưới, lực lượng của nó dần dần yếu bớt. Cuối cùng, Sở Ta tìm đúng cơ hội, phóng tới cự thú, nhắm chuẩn cuối cùng nhược điểm, dùng hết lực khí toàn thân phát động một kích chí mạng. Cự thú phát ra cuối cùng một tiếng rú thảm, cái đuôi dừng lại một nháy mắt, sau đó nặng nề mà ném xuống đất, khí tức dần dần tiêu tán. Chúng ta thắng. Lâm Tịch Tịch vất vả thở hổn hển, nhìn ngã xuống đất cự thú, trong lòng tràn đầy thắng lợi vui sướng. Lão Thái thì nhẹ nhàng thở ra, cười nói, người trẻ tuổi, các ngươi thực sự là không đơn giản. Sở Ta thì nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển, cảm nhận được trên người mỏi mệt. Nhưng hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này thắng lợi, bọn hắn thành công địa chiến thắng một con hung mãnh cự thú, tiếp tục bọn hắn tại thế giới dưới lòng đất thám hiểm hành trình. Lâm Tịch Tịch chạy đến A Minh bên cạnh, lo lắng kiểm tra thương thế của hắn, "A Minh, ngươi không sao chứ?" A Minh nếp miệng cười nói, "Chỉ là có chút ngã đầu vóc choáng váng, không có gì đáng ngại." Mọi người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng bọn hắn thì đã hiểu, đây chỉ là mạo hiểm bắt đầu. Thế giới ngầm vẫn đang tràn ngập không biết cùng tiêu chiến. A Minh, ngươi xác định không sao? Sở Ta nhìn hắn máu trên khóe miệng hỏi. A Minh lướt bước đầu, cười nói, không có vấn đề gì lớn, chính là gia hỏa này cái đuôi có chút lợi hại, để cho ta lĩnh giáo một chút. Lâm Tịch Tịch vỗ vỗ A Minh bả vai, an thầm nghĩ, may mắn ngươi không sao, kém chút dọa giết chúng ta. Lão Thái đi tới, ân cần nhìn A Minh, người trẻ tuổi, đây chính là ngươi trận đầu dưới mặt đất mạo hiểm, không sai không sai, năng lực theo cự thú cái đuôi bên trong gắng gượng qua đến, coi như là cái có tiền đồ người trẻ tuổi. A Minh cười híp mắt gật đầu, Lão Thái, ngài quá khen ngợi ta, kỳ thực ta còn có rất nhiều muốn học. Sở Ta đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, tốt, mọi người đừng lại lãng phí thời gian, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Đây chỉ là bắt đầu, còn có càng nhiều mạo hiểm chờ lấy chúng ta. Mọi người lại lần nữa chuẩn bị, tiếp tục xuyên qua hang động chỗ sâu. Bọn hắn hiểu rõ, thế giới ngầm kỳ dị cùng khiêu chiến xa chưa kết thúc, mỗi một bước đều có thể là không biết thám hiểm. Tại tới trước trong quá trình, bọn hắn phát hiện trong huyệt động tràn đầy các loại thần bí sinh vật cùng tài nguyên khoáng sản, để bọn hắn càng thêm hưng phấn. Mặc dù vừa mới chiến thắng một con cự thú, nhưng bọn hắn đối với không biết lòng hiếu kỳ cũng không giảm bớt. Lâm Tịch Tịch nhìn về phía trước bóng tối cửa hang, trong lòng tràn đầy chờ mong, chúng ta đi thôi, thế giới dưới lòng đất còn có rất nhiều không biết chờ lấy chúng ta đi để lộ. Lão Thái nhớ mày, đúng, người trẻ tuổi, đây mới là mạo hiểm ý nghĩa chỗ. Đi thôi, nhìn về phía trước, chúng ta mạo hiểm hành trình vừa mới bắt đầu. Sở Ta dẫn đầu, mọi người cùng nhau đạp vào mới thám hiểm hành trình. Chương 236, bốn phía u ám. 1, chương 236, bốn phía u ám. 1, Sở Ta đi ở phía trước, cầm trong tay vũ khí, thời khắc giữ cảnh giác. Bọn hắn xuyên qua hang động uốn lượn lối đi, bốn phía là bóng tối mà yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ cùng yếu ớt tiếng gió. Lần này cự thú chắc chắn rất cường hãn, may mắn chúng ta hợp tác được không tệ. Sở Ta quay đầu nói với Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch gật đầu, trên mặt lộ ra tự hào nét mặt, đúng vậy à, chúng ta phối hợp được tương đối ăn ý bất quá, lần sau cũng không thể lại để cho A Minh như vậy mạo hiểm. A Minh cười lấy khoát khoát tay, không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi, ta thế nhưng mạnh nhất. Tối cưỡng ép ư? Kia kém chút bị cái đuôi đánh bay lúc đầu. Sở Ta nhíu mày hỏi. A Minh vẻ mặt lúng túng, ừm, đây chẳng qua là nhất thời sơ sẩy, lần sau ta sẽ càng chú ý. Lão Thái đi tại cuối cùng, nhìn đám người tuổi trẻ này, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn cười nói, người trẻ tuổi chính là muốn có chí hướng, có bất đồng. Nhưng nhớ kỹ, mạo hiểm phải có kế hoạch, không muốn quá là hấp tấp. Lão Thái nói đúng, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Lâm Tịch Tịch phụ hòa nói, Mọi người một đường trò chuyện với nhau, xuyên qua hang động chỗ sâu. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi tất tất tác tác âm thanh. Có đồ vật gì ở bên kia? Sở Tà ngay lập tức cảnh giác địa hô. Mọi người dừng bước lại, hết sức chăm chú địa tụ tập cùng nhau. Phía trước trong bóng tối, một thân ảnh mơ hồ dần dần hiện lộ ra. Là cái gì? A Minh rủi rủi con mắt, hình như có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đột nhiên, cái thân ảnh kia từ trong bóng tối đi ra, là một dị thường khổng lồ dưới mặt đất sinh vật, thân thể của nó tản ra yếu ớt hình quang, để người trong lúc nhất thời điểm không phân rõ được hình dạng. Đây là sinh vật gì? Lâm Tịch Tịch không khỏi kinh ngạc hỏi. Lão thái nhíu mày, không chớp mắt chằm chằm vào cái này khổng lồ sinh vật, ta chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật này, nhưng cảm giác nó không phải để ý. Sở Ta cũng khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào cái này khổng lồ sinh vật. Đột nhiên, sinh vật phát ra một hồi thanh âm du dương, tựa hồ là đang cùng bọn hắn câu thông. Đây là tình huống thế nào? A Minh nghi ngờ hỏi. Lão thái cau mày, cố gắng lắng nghe kia sinh vật phát ra âm thanh, nó hình như đang nói chuyện, nhưng ta nghe không hiểu nhiều. Ngay tại mọi người nghi ngờ lúc, Lâm Tịch Tịch đột nhiên cảm giác được một loại kỳ lạ cảm ứng, giống như có thể đã hiểu kia sinh vật tư duy. Nó hình như tại chào mừng chúng ta, hy vọng chúng ta cùng nó cùng nhau tiến lên. Lâm Tịch Tịch lộ ra nghi ngờ nét mặt. Chào mừng, cùng nó cùng nhau tiến lên. Sở Ta nghi ngờ nhìn về phía cái kia khổng lồ sinh vật, trong lòng tràn ngập tò mò. Sinh vật lần nữa phát ra thanh âm du dương, tựa hồ là đang tố nói gì đó. Chúng ta có thể cùng nó giao lưu sao? A Minh hỏi. Lâm Tịch Tịch khẽ gật đầu, ta cảm giác được một loại cộng minh, có thể chúng ta có thể thử cùng nó câu thông. Thế là Lâm Tịch Tịch nhắm mắt lại, trầm ngâm tinh khí, cố gắng cùng cái kia khổng lồ sinh vật tiến hành giao lưu tâm linh. Theo cố gắng của nàng, sinh vật âm thanh càng biến đổi thêm rõ ràng, tựa hồ tại truyền lại một loại thông tin. Nó là này phiến thế giới ngầm người bảo vệ, có đối với mảnh đất này tâm hậu mở. Nó hy vọng chúng ta có thể cộng đồng thăm dò mảnh này thần bí lĩnh vực, phát hiện nơi này kỳ tích. Lâm Tịch Tịch mở to mắt, truyền đạt cảm thụ của nàng. Chúng nó muốn thăm dò cái gì? Chúng nó đơn giản chính là tìm kiếm thức ăn. Còn có thể làm cái gì? Lão thái khó hiểu. Kỳ thực Sở Ta cũng không biết loại sinh vật này rốt cục trí năng hóa tới trình độ nào, nhưng mà hắn lựa chọn tin tưởng Lâm Tịch Tịch. Lão thái, khác bi quan như thế mà. Sở Ta gãi đầu một cái, nói không chừng chúng nó quả thật có chút ý nghĩ đâu. Lâm Tịch Tịch có cảm ứng, nói do những sinh vật này có thể giống như chúng ta, có tư tưởng của mình. Đúng vậy à, Lão thái đại ca, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy bề ngoài của bọn nó tiểu hạ định luận à. A Minh bổ sung nói, có thể chúng nó có chút năng lực đặc thù hoặc là trí tuệ, chúng ta không ngại theo chân chúng nó cùng nhau thăm dò một phen. Lâm Tịch Tịch cũng cười nói, liền xem như tìm kiếm thức ăn, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu đấy. Có lẽ chúng ta có thể từ trên thân bọn họ học được rất nhiều việc. Lão thái cau mày, nhưng tôi cuối cùng vẫn gật đầu, được rồi, đã các ngươi cũng nói như vậy, vậy chúng ta thì thử một chút xem sao. Nhưng mà muốn hành sự cẩn thận, không thể phớt lờ. Mọi người đồng ý, cho nên bọn họ đi theo cái kia khổng lồ sinh vật, bước lên một hồi thần bí thám hiểm hành trình. Thứ này, nhìn lên tới dường như là một con khủng long bạo chúa, nhưng mà ánh mắt nó bên trong cũng không có loại đó sát khí. Chúng ta đi theo nó. A Minh hỏi. Đúng nha, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể đi lên phía trước, chẳng có mục đích cái chủng loại kia. Sở Ta quyết định đi theo nó. Nhìn lên tới gia hỏa này không hề giống là muốn ăn bộ dáng của chúng ta. A Minh trêu tức nói, cố gắng hóa giải một chút khẩn trương không khí. Sở Ta cười cười, gật đầu đồng ý, không sai, với lại Lâm Tịch Tịch cảm ứng được thông tin cũng là chính diện. Có thể đây là một lần cùng thế giới ngầm tân bạn đồng hành cơ hội. Bọn hắn đi theo khổng lồ sinh vật xuyên qua càng phát ra rộng rãi hang động lối đi, không khỏi sợ hai thán phục tại mảnh này không biết lĩnh vực kỳ diệu. Sinh vật tựa hồ tại dẫn dắt bọn hắn tiến lên, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp mà thanh âm du dương, phảng phất đang kể rõ này phiến thế giới ngầm chuyện xưa. Cảnh sát nơi này thực sự là kỳ huyễn, so với chúng ta trong tưởng tượng còn mỹ lệ hơn. Lâm Tịch Tịch cảm thán nói. Không ngờ rằng dưới mặt đất còn có nhiều như vậy không biết bí mật. A Minh hưng phấn mà nói xong. Lão thái thì trầm tư mà nói, có thể, chúng ta trước đó đối với này phiến thế giới ngầm nhận biết quá mức nhỏ hẹp. Lần này mạo hiểm để cho chúng ta mở ra mới tầm mắt. Chương 236, bốn phía u ám. 2, chương 236, bốn phía u ám. 2, theo thám hiểm xâm nhập, bọn hắn gặp phải càng nhiều cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt sinh vật, mỗi một loại cũng triển hiện đặc biệt đặc thù cùng sinh thái. Lâm Tịch Tịch dần dần có thể cùng những sinh vật này tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu tâm linh, có thể tất cả đoàn đội càng thêm chặt chẽ khăng khít. Tại một chỗ to lớn hang động không gian bên trong, sinh vật dừng bước, phát ra hàng loạt thanh âm du dương. Lâm Tịch Tịch nhắm mắt lại, chuyên chú lắng nghe. Liên tại bọn hắn tò mò thanh âm này đến từ địa phương nào lúc, bọn hắn ngẩng đầu nhìn đến lít nha lít nhít hang động. Này viết hang động có nhiều tại trên vách đá, có nhiều tại đỉnh hang đá bộ. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Sở Ta nhìn thấy đều có chút nổi da gà. Ai nha, những thứ này hang động thoạt nhìn như là trụ sở. Lẽ nào nơi này là nhà của bọn chúng? A Minh hiếu kỳ nói. Lâm Tịch Tịch hơi cười một chút, có lẽ là đi, chúng ta có thể vừa bước vào lãnh địa của bọn nó. Nhìn tới chúng nó cũng không phải để ý, mà là nghĩ mời chúng ta cùng nhau hiểu rõ gia viên của bọn chúng. Sở Ta vuốt vuốt huyệt thái dương, đây thật là cái ngoài ý muốn phát hiện. Chúng ta ban đầu chỉ là muốn theo hang động xuyên qua đến khác một bên, không ngờ rằng lại xâm nhập trụ sở của bọn nó. Lão thái cao mày nói, chúng ta được hành sự cẩn thận, xem trọng lãnh địa của bọn nó, không muốn dẫn tới hiểu lầm. Có thể chúng ta có thể cùng chúng nó giao lưu, hiểu càng nhiều về này phiến thế giới ngầm thông tin. Chính khi bọn hắn chuẩn bị cùng phụ cận sinh vật giao lưu lúc, đột nhiên hang động đỉnh chót truyền đến một hồi yếu ớt chấn động, tiếp theo từ trong trần nhà trượt xuống hạ bóng ánh khắp nơi phát sáng vật thể. đây là cái gì? Lâm Tịch Tịch tò mò nhìn theo trên trần nhà rơi xuống phát sáng vật thể. A Minh đưa tay tiếp nhận bên trong một cái, phát hiện nó là một loại sinh đẹp hình quang trùng, thoạt nhìn là một loại phát sáng sinh vật, thật xinh đẹp. Có thể những thứ này hình quang trùng là bọn chúng một bộ phận gia thuộc. Chẳng qua ngươi không nên sở loạn, thứ này rốt cục là cái gì, chúng ta cũng không biết rõ. Sở Tà suy đoán nói. Liên tại bọn hắn kinh ngạc lúc, cái đó mang bọn họ chạy tới sinh vật, một tiếng trường hống. Lập tức cả cái huyệt động đều đang run rẩy. Hoa, thanh âm này là chuyện gì xảy ra? A Minh kinh ngạc tra hỏi khẩn trương ngắm nhìn bốn phía. Sở Tà nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác địa quét mắt hang động mỗi một cái góc. Lâm Tịch Tịch nhắm mắt lại, tựa hồ tại nếm thử cảm ứng chung quanh không khí. Đột nhiên, hang động trên vách tường bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như có đồ vật gì muốn theo bên trong lao ra. Mọi người khẩn trương lui ra phía sau mấy bước, chuẩn bị ứng đối có thể nguy hiểm. Theo một hồi tiếng oanh minh, một đám kỳ dị sinh vật theo hang động trong vách tường tuôn ra, chúng nó hình thái khác nhau, thân bên trên tán phát nhìn hào quang sáng chói. Những sinh vật này không hề giống trước đó cái đó khổng lồ sinh vật như thế hữu hảo, chúng nó hiển nhiên là sinh tức giận, hướng về một đoàn người phát khởi công kích. Nhanh, cẩn thận. Bọn người kia nhìn lên tới không thân thiện. Sở Tà hô to, nên đón một hồi đột nhiên xuất hiện chiến đấu. A Minh cơ vũ khí trong tay, dũng mãnh địa phóng tới một đám sinh vật. Lâm Tịch Tịch nhanh chóng thi triển tâm linh năng lực, cố gắng lắng lại bọn chúng nổi giận. Lao Thái thì nhanh chóng điều chỉnh đội ngũ chiến thuật, cân đối mọi người hành động. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, trong huyệt động quanh quần sinh vật tiếng gào thét cùng Sở Tà đám người tiếng hò hét. Lâm Tịch Tịch sức mạnh tâm linh làm ra mấu chốt tác dụng, có thể một ít sinh vật ngừng công kích, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận kiên trì hướng bọn hắn phát động tiến công. A Minh bị một con sinh vật móng nhọn quẹt làm bị thương, nhưng hắn cắn răng nhịn đau đau nhức, tiếp tục cùng sinh vật vật lộn. Sở Tà né tránh công kích của địch nhân, tìm cơ hội nhắm ngay mấy cái tương đối yếu ớt chỗ tiến hành phản kích. Lão Thái thì dẫn đầu đoàn đội tiến hành đều đâu vào đấy hợp tác, cố gắng hóa giải trận này ngoài ý muốn xung đột. Lâm Tịch Tịch thần giao cách cảm dần dần phát huy ra càng lớn tác dụng, nàng cùng những sinh vật kia tiến hành câu thông, cố gắng tìm thấy hòa bình phương thức giải quyết. Dừng lại, chúng ta không phải tới phạm lãnh địa của các ngươi, có hiểu lầm gì đó chúng ta có thể giải mở. Lâm Tịch Tịch dùng tâm linh truyền đạt thành ý của nàng. Nhưng mà lúc này chúng nó trong mắt chỉ có thức ăn, chúng nó mới sẽ không quản nhiều như vậy đâu. Chơi ạ, đám người kia căn bản không nghe lời khuyên bảo. A Minh lẩm bẩm, một bên tránh né sinh vật công kích, một bên cố gắng còn lấy màu sắc. Sở Ta nhìn tình thế khẩn cấp, quyết định sử dụng một ít chiến thuật tính kỹ xảo. Lâm Tịch Tịch, nhìn xem có thể hay không dùng của ngươi tâm linh lực lượng tạm thời áp chế chúng nó, cho chúng ta điểm cơ hội thở dốc. Hắn lớn tiếng kêu lên. Lâm Tịch Tịch gật đầu, tập trung lực lượng, cố gắng thông qua thần giao cách cảm đến khống chế những sinh vật này. Nàng nhíu mày, tâm lực thao túng một bộ phận sinh vật ngừng công kích, nhưng vẫn có một ít đối kháng lực khá mạnh sinh vật không cách nào bị nàng hoàn toàn áp chế. Nhanh, mọi người cùng nhau hợp tác, tập trung hỏa lực. Lão Thái la lên, bọn hắn bắt đầu khai thác đoàn đội hợp tác phương thức, thông qua phối hợp công kích dần dần áp chế đám sinh vật này. A Minh nhanh trí, từ phía sau lưng lấy ra một bình nhìn như bình thường chất lỏng, hướng phía sinh vật phun ra. Chất lỏng này lại sản sinh một loại mùi gây mũi, nhường một ít sinh vật bắt đầu do dự không tiến. Đây là vật gì? Sở Tà hiếu kỳ hỏi. Là ta mang một loại chế phẩm đặc biệt, đối với những sinh vật này có nhất định uy hiếp hiệu quả. Nhìn tới chúng nó đối với cái mùi này không quá ưa thích. A Minh đắc ý giải thích. Tại một phen kịch chiến sau đó, cuối cùng có một bộ phận sinh vật bắt đầu dần dần ngưng công kích, trầm mặc lui trở lại hang động trong vách tường. Lâm Tịch Tịch thần giao cách cảm phát huy mấu chốt tác dụng, hóa giải trận này xung đột. Nhìn tới chúng ta được hành sự cẩn thận, nơi này sinh vật cũng hữu hảo. Chúng ta nhất định phải càng cẩn thận, xem trọng lãnh địa của bọn nó. Lao Thái nhắc nhở lấy mọi người. Sở Ta nhìn vẫn như cũ tràn ngập địch ý sinh vật, trong lòng sinh ra một vẻ lo âu. Chúng ta cần muốn tìm tới một loại tốt hơn cách thức, cùng này phiến thế giới ngầm cư dân sống chung hòa bình. Lâm Tịch Tịch, ngươi có thể hay không lần nữa nếm thử cùng chúng nó tiến hành giao lưu tâm linh, thời gian này đợt hiểu lầm đâu. Lâm Tịch Tịch gật đầu, lần nữa nhắm mắt lại, trầm ngâm cùng những sinh vật này câu thông. Nàng cố gắng truyền đạt ra thiện ý của bọn hắn cùng thành ý, hy vọng có thể thành lập một loại hữu hảo quan hệ. Sau một thời gian ngắn, Lâm Tịch Tịch mở mắt ra, khẽ cười nói, chúng nó dường như bắt đầu đã hiểu ý đồ của chúng ta. Có thể là vừa nãy xung đột để bọn chúng cảm thấy sợ sệt, nhưng bây giờ chúng nó dần dần tiếp nhận rồi sự hiện hữu của chúng ta. Thật tốt quá. Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, chúng ta muốn càng cẩn thận, tận lực không làm cho địch ý của bọn nó. Có thể chúng ta có thể vì hòa bình phương thức, cộng đồng thăm dò này phiến thế giới ngầm. A Minh vuốt miệng vết thương của mình, cười nói, đây thật là một hồi kích thích mạo hiểm. Nhìn tới thế giới ngầm so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm muôn màu muôn vẻ. Chúng ta thám hiểm vừa mới bắt đầu, muốn thường xuyên giữ cảnh giác cùng cẩn thận. Lao Thái nhắc nhở lấy mọi người. Mọi người lại lần nữa lên đường, đi theo cái kia khổng lồ sinh vật, bắt đầu càng xâm nhập thêm thám hiểm. Lần này bọn hắn càng cẩn thận, cố gắng tránh cùng thế giới ngầm sinh vật xảy ra xung đột, mà là cố gắng thành lập hữu hảo quan hệ, cộng đồng thăm dò mảnh này thần bí lĩnh vực. Trong huyệt động quang mang dần dần hiện lộ ra một mảnh thần bí cảnh tượng, giống thế giới khác. Lòng của mọi người bên trong tràn ngập tò mò cùng chờ mong, bởi vì bọn họ sắp để lộ thế giới ngầm nhiều bí mật hơn. Chúng nó rốt cục muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Sở Ta lúc này có chút lo lắng, nhưng mà tại cái này không gian thu hẹp, bọn hắn thì không có đường lui. Chương 237, Lâm Tịch Tịch nếm thử câu thông. Chương 237, Lâm Tịch Tịch nếm thử câu thông. Đám sinh vật này thật là khiến người ta nhìn không thấu. A Minh phàn nàn nói, một bên ngắm nhìn một phía, một bên cầm vũ khí cảnh giác chuẩn bị. Sở Ta cau mày, suy tư bước kế tiếp hành động. Chúng ta không thể lại phớt lờ, nhất định phải tìm thấy một loại cản phương thức hữu hiệu đến cùng chúng nó giao lưu, tránh lần nữa dẫn tới xung đột. Lâm Tịch Tịch nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, nàng thử nghiệm lần nữa cùng những sinh vật kia tiến hành giao lưu tâm linh. Nàng nhíu mày, phản phất đang nỗ lực giải đọc nhìn ý đồ của bọn nó. Một lát sau, nàng chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chúng nó dường như cũng không phải để ý, chỉ là bởi vì chúng ta đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy sợ hãi. Hiện tại chúng nó đã tiếp nhận rồi chúng ta, cũng vui lòng dẫn đầu chúng ta tiến về một nơi đặc thù. Chỗ đặc thù? Vậy sẽ là địa phương nào? A Minh hiếu kỳ hỏi. Lâm Tịch Tịch thần bí cười cười, để cho chúng ta đi theo chúng nó đi, có thể để lộ bí ẩn này. Thế là, bọn hắn lại lần nữa đi theo những sinh vật kia, bước lên một đoạn thần bí thám hiểm hành trình. Trong huyệt động cảnh sắc biến ảo khó lường, khi thì là tĩnh mịch vực sâu, khi thì là hoa lệ măng đá. Trong lòng mọi người cũng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, không biết lần này thám hiểm hội mang cho bọn hắn thế nào kinh hỉ cùng khiêu chiến. Theo xâm nhập thăm dò, bọn hắn cuối cùng đi tới một rộng rãi hang động không gian, trong không khí tràn ngập một loại khí tức thần bí. "Oa, đây là địa phương nào?" A Minh sợ hãi thán nói, bọn hắn phát hiện nơi này nóc huyệt động bộ hiện đầy đồ án kỳ dị, tựa hồ là một loại cổ lão ký hiệu. Lâm Tịch Tịch nhìn chăm chú những ký hiệu này, cố gắng đã hiểu bọn chúng hàm nghĩa. Những ký hiệu này tựa hồ tại kể rõ một đoạn truyền thuyết xa xưa, có thể là này phiến thế giới ngầm khởi nguyên chi địa. Sở Tà con mắt lóe ra vẻ hứng phấn, nơi này nhất định cất giấu bí mật trọng yếu. Chúng ta muốn quan sát kỹ, cũng cố gắng cởi ra những ký hiệu này bí ẩn. Lão Thái thì trầm tư, có thể những ký hiệu này có thể nói cho chúng ta biết càng nhiều về này phiến thế giới ngầm lịch sử và văn hóa, để cho chúng ta càng hiểu hơn cái này thần bí lĩnh vực. Bọn hắn vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, một bên thử nghiệm giải đọc những thứ này cổ lão ký hiệu, hy vọng có thể để lộ thế giới ngầm nhiều bí mật hơn. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần giải khai những ký hiệu này bí ẩn, phát hiện một đoạn kinh người lịch sử chuyện xưa. Nguyên lai này phiến thế giới ngầm đã từng là một tràn ngập sức sống cùng sức sống văn minh trung tâm, có được tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng tinh xảo nghệ thuật. Nhưng mà mấy trăm năm trước, một tràng tai nạn tính sự kiện hủy diệt cái văn minh này, có thể này phiến thế giới ngầm lâm vào yên lặng cùng quên trong. Mà những sinh vật kia là cái văn minh này người sống sót, thủ hộ lấy mảnh đất này bí mật cùng di sản. Đây thật là một phát hiện kinh người. Sở Ta cảm khái nói, nguyên lai này phiến thế giới ngầm ẩn giấu đi phong phú như vậy lịch sử và văn hóa. Lâm Tịch Tịch mỉm cười, chúng ta muốn đem phát hiện này nói cho thế giới bên ngoài, nhường nhiều hơn nữa người hiểu cái này văn minh cổ xưa huy hoàng. A Minh kích động bố vô Sở Tà bà bay, chúng ta đã trở thành cái này văn minh cổ xưa người chứng kiến, đây là một đoạn khó quên trải nghiệm. Lão Thái thì thật sâu nhìn những thứ này cổ lão ký hiệu, trầm tư, chúng ta muốn trân quý phần này lịch sử di sản, để nó vĩnh viễn truyền thừa tiếp. Lão Thái, ngươi bây giờ hay là nghĩ, tiếp xuống chúng ta muốn đối phó thế nào chúng nó đi, chúng nó có chút hiếu khách quá mức, muốn là chúng ta không đi theo chúng nó ngươi suy nghĩ một chút bọn hắn sẽ như thế nào. A Minh nói đến, cái này, ta không có nghĩ qua. Đúng à, Lão Thái, mặc dù này phiến thế giới ngầm tràn đầy lịch sử và văn hóa, nhưng chúng ta không thể xem nhẹ hiện thực vấn đề. Sở Ta bổ sung nói. Lão Thái suy tư một lát, gật đầu một cái, các ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải suy xét xử lý như thế nào tiếp xuống tình huống. Không thể một thẳng cùng theo chúng nó, cũng không thể để chúng nó vô cùng hiếu khách, bằng không có thể biết dẫn tới nhiều hơn nữa vấn đề. Lâm Tịch Tịch đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, có thể chúng ta có thể đưa ra một hợp tác đề nghị, vì một loại bình đẳng phương thức cộng đồng thăm dò này phiến thế giới ngầm. Như vậy có thể gìn giữ hữu hảo quan hệ, đồng thời cũng có thể giữ gìn tự do của chúng ta. A Minh gật đầu phụ họa, đúng, chúng ta có thể đề nghị biến thành lẫn nhau đối tác, chia sẻ riêng phần mình tri thức cùng tài nguyên. Như vậy vừa năng lực thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn nó, cũng có thể bảo hộ chúng ta quyền lợi. Ý kiến hay. Sở Ta tán thưởng nói, chúng ta mau chóng cùng chúng nó tiến hành câu thông, đưa ra đề nghị này, nhìn xem thấy bọn nó có nguyện ý hay không tiếp nhận. Thế là, bọn hắn lại lần nữa cùng đám kia sinh vật tiến hành câu thông, cố gắng vì một loại hợp tác thái độ đến giải quyết vấn đề. Lâm Tịch Tịch dùng thần giao cách cảm truyền đạt đề nghị của bọn hắn, cường điệu hợp tác tầm quan trọng, cũng nhắc tới bọn hắn có thể cộng đồng thăm dò mảnh này thần bí thế giới ngầm. Nhóm sinh vật tại trầm mặc một lát về sau, dường như bắt đầu tiếp nhận rồi đề nghị này. Chúng nó phát ra một hồi hài hòa âm thanh, phản phất đang tỏ vẻ đồng ý nhìn tới chúng nó tiếp nhận rồi đề nghị của chúng ta. Lâm Tịch Tịch khẽ cười nói, Sở Ta nhẹ nhàng thở ra, vậy liền thật tốt quá. Chúng ta phải gìn giữ tốt đẹp câu thông, cộng đồng thăm dò này phiến thế giới ngầm. Mọi người cùng nhóm sinh vật tạo thành một loại đặc biệt quan hệ hợp tác, giữa nhau chia sẻ nhìn tri thức cùng tài nguyên. Bất quá bọn hắn cũng không có khả năng một thẳng như vậy đi theo chúng nó, bọn hắn hiện tại khẩn yếu nhất là tìm được đường tụi người kia. Hắn hiện tại đi mất đã 3 ngày, nếu còn sống, rốt cục ở địa phương nào? Lão Thái, mặc dù chúng ta cùng những sinh vật này thành lập quan hệ tốt đẹp, nhưng bây giờ chuyện trọng yếu nhất là tìm được đường tụi. A Minh lo lắng nói. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lão Thái gật đầu, đúng vậy, chúng ta không thể để cho Lộ Sải cứ như vậy mất tích, chúng ta phải lập tức bắt đầu tìm kiếm hắn. Sở Ta nhíu mày tự hỏi, chúng ta có thể hỏi một chút những sinh vật này, chúng nó có hay không có chú ý tới Lộ Sải tung tích, hoặc là hiểu rõ hắn có thể biết ở đâu. Lâm Tịch Tịch thì tỏ vẻ, ta có thể lần nữa dùng thần giao cách cảm nếm thử liên lạc một chút, xem xét năng lực không có thể cảm nhận được Lộ Sải tồn tại. Thế là, mọi người đồng tâm hiệp lực, hy vọng tìm được đường tụi manh mối. Lâm Tịch Tịch nhắm mắt lại, chuyên chú đếm thử dùng thần giao cách cảm dò xét nhìn chung quanh năng lượng. Một lát sau, nàng mở mắt ra, nét mặt trở nên nghiêm túc, ta cảm giác được một ít yếu ớt năng lượng, tựa như là Lộ Sải dấu vết, nhưng cảm giác hắn có thể lâm vào nào đó khốn cảnh. Vậy chúng ta thì phải mau chóng tìm thấy hắn, xem hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sở Ta khẩn trương nói. Mọi người đi theo Lâm Tịch Tịch cảm nhận được manh mối, lần nữa đi theo đám kia sinh vật, hy vọng có thể tìm được đường tụi tung tích. Tại đây phiến thần bí thế giới ngầm bên trong, bọn hắn đứng trước không biết khiêu chiến, không biết đường tuổi đến tận cùng gặp phải thế nào hoàn cảnh. Mỗi một bước đều là bí ẩn, mỗi một chuyện đều có thể là đáp án. Trong huyệt động cảnh sắc biến ảo khó lường, khi thì là hiểm trở hẻm núi, khi thì là tĩnh mịch động vật. Nhóm sinh vật dường như cũng biến thành càng thêm ân cần, hết sức dẫn dắt đến mọi người hướng phía lộ xài phương hướng đi tới. Chúng ta nhất định có thể tìm tới hắn. A Minh khích lệ chính mình cùng mọi người. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một dị thường mờ tối hang động, chỗ cửa hang tản ra một cỗ khí tức âm sầm. Lâm Tịch Tịch cảm giác được lộ xài năng lượng càng thêm mãnh liệt. Hắn thì ở phụ cận đây. Nàng khẩn trương nói, mọi người cẩn thận bước vào hang động, một vừa chú ý bốn phía tiếng động, một bên tìm kiếm lấy lộ xài tung tích. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một tiếng kêu cứu, phản phất là giọng lộ xài. Nhanh, bên ấy. Sở Tạm đội vàng dẫn dắt đến mọi người, bọn hắn theo sát phương hướng của thanh âm chạy đi. Vòng qua quanh co hang động, bọn hắn cuối cùng phát hiện lộ xài bị vây ở một cái cự đại mạng nện bên trong, bốn phía có một đám to lớn lòng đất nện. Lộ xài, chúng ta tới cứu ngươi. A Minh la lớn. Nhóm sinh vật thì phát ra một hồi đặc thù âm thanh, tựa hồ tại cùng những thứ này lòng đất nện câu thông. Lâm Tịch Tịch tập trung tinh thần, phóng xuất ra sức mạnh tâm linh, cố gắng suy yếu mạng nện trói buộc. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nhóm sinh vật hợp tác, thành công địa giải cứu ra lộ xài. Cảm ơn mọi người, ta kém chút bị đám này nện ăn hết. Lộ xài tràn đầy mồ hôi nói. Không sao, chúng ta một mực tìm ngươi. Sở Tà an ủi lộ xài, đồng thời cảm khái mảnh này thần bí thế giới ngầm nguy hiểm cùng kỳ diệu. Nhóm sinh vật dường như thì cảm kích phát ra một hồi âm thanh, phản phất đang biểu đạt bọn chúng ân cần tình. Hiện tại bọn hắn đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối mặt mảnh này thần bí thế giới ngầm đủ loại khiêu chiến, mà lộ xài cứu viện thì để bọn hắn càng thêm kiên định tiếp tục thám hiểm lòng tin. Chương 238, người bảo vệ hay là quấy rối? Một, chương 238, người bảo vệ hay là quấy rối? Một, lão thái, ngươi nhìn xem những thứ này lòng đất nện vẫn rất nghe lời, chúng ta trước đó kém chút hiểu lầm chúng nó. A Minh cười nói. Lão thái gật đầu, đúng vậy à, nhìn tới chúng ta cần càng thâm nhập hiểu rõ này phiến thế giới ngầm sinh vật, không thể chỉ bằng bề ngoài liền xuống phán đoán. Sở Ta đánh ra bốn phía, chợt phát hiện mảnh này trong huyệt động trên vách tường cũng có một chút cổ lão ký hiệu, cùng trước đó tại đỉnh hang động bộ nhìn thấy những kia cùng loại. Những ký hiệu này, có lẽ có nhìn liên hệ nào đó. Sở Ta nhíu mày tự hỏi. Lâm Tịch Tịch tiến lên trước, quan sát kỹ nhìn những ký hiệu này, có thể đây là thế giới dưới lòng đất văn minh cổ xưa một bộ phận, chúng ta có thể thử giải đọc một chút, nói không chừng có thể phát hiện nhiều đầu mối hơn. Mọi người đồng tâm hiệp lực, bắt đầu nếm thử giải đọc những thứ này cổ lão ký hiệu. Theo nhìn cố gắng của bọn hắn, dần dần, mảnh này trong huyệt động lịch sử chuyện xưa lần nữa hiện hiện. Nguyên lai, những thứ này lòng đất nện là văn minh cổ xưa người bảo vệ, chúng nó đã từng cùng nhân loại thành lập một loại bình đẳng mà hài hòa quan hệ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nhân loại tham lam cùng xung đột dần dần phá hủy sự cân bằng này. Vì bảo hộ gia viên của mình, lòng đất nện bị ép khai thác phòng ngự biện pháp, nhưng chúng nó cũng không hy vọng cùng nhân loại xảy ra xung đột. Cái này cũng giải thích vì sao chúng nó tại ban đầu đối với nhân loại xuất hiện cảm thấy sợ hãi. Nhìn tới chúng ta trước đó hiểu lầm thực sự là thật là đáng tiếc. Sở Ta cảm thán nói, nếu như chúng ta sớm chút đã hiểu chúng nó, có thể liền sẽ không có lộ xài lâm vào khốn cảnh sự tình. Lộ xài thì khoát khoát tay, cười nói, không sao, dù sao ta cũng bị các ngươi thành công cứu ra. Lâm Tịch Tịch tự hỏi một lát sau nói ra, tất nhiên chúng ta bây giờ hiểu được lẫn nhau, không bằng nếm thử càng thâm nhập hợp tác. Có lẽ chúng ta có thể cộng đồng bảo hộ này phiến thế giới ngầm, để nó lần nữa khôi phục ngày xưa sức sống. Không sai. A Minh hưng phấn mà nói, chúng ta có thể cùng nhau thăm dò mảnh này thần bí thế giới dưới lòng đất, hiểu càng nhiều liên quan tới nó bí mật. Mọi người cùng lòng đất nghệ năn nhịp với nhau, cộng đồng quyết định hợp tác thám hiểm, bảo hộ này phiến thế giới ngầm đặc biệt văn minh. Ở sau đó thám hiểm bên trong, bọn hắn phát hiện càng nhiều khiến người ta kinh ngạc cảnh quan cùng di tích văn minh. Bất quá bọn hắn một chút lộ xài dấu vết lại cũng không có thấy. Tịch Tịch, ta lo lắng lộ xài xảy ra chuyện. Ta biết hai người các ngươi, tựa minh đệ một dạng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thế nhưng loại chuyện này, chúng ta cũng chỉ có thể hết sức. Chúng ta bây giờ gặp phải nguy hiểm, đủ để chứng minh thành ý của chúng ta. Lâm Tịch Tịch đối với Sở Tà hồi đáp. Sở Tà nhíu chặt lông mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn hắn một đường cùng lòng đất nghệ hợp tác, mặc dù giải quyết hiểu lầm lúc trước, nhưng bây giờ lại lâm vào một cái khác bối rối. Lộ xài, hắn khẳng định là gặp phải chút ít phiền phức. Chúng ta nhất định phải tìm thấy hắn. Sở Tà kiên định nói. Lâm Tịch Tịch tiên lặng gật đầu, nàng biết rõ Sở Tà cùng Lộ xài ở giữa tình nghĩa huynh đệ, thì đã hiểu lúc này khẩn cấp tính. Nàng lần nữa nhắm mắt lại, dùng thần giao cách cảm cố gắng tìm kiếm Lộ xài năng lượng. Một lát sau, nàng mở mắt ra, mang trên mặt một vẻ lo âu, ta cảm giác được một ít yếu ớt năng lượng, nhưng mà rất hỗn loạn, dường như Lộ xài lâm vào nào đó quấy nhiễu. Chúng ta phải nhanh một chút tìm thấy hắn, xem xét chuyện gì xảy ra. A Minh lo lắng nói. Nhóm sinh vật thì dường như cảm nhận được khẩn cấp tính, phát ra rất gấp gáp âm thanh, phản phất đang biểu đạt thích hợp tuổi lân cận. Sở Tà vung tay lên, mọi người theo sát nhóm sinh vật dẫn dắt, xuyên qua quanh co hang động, hướng phía Lâm Tịch Tịch cảm nhận được dao động năng lượng đi đến. Trong huyệt động kia sáng ngày càng tối tăm, lòng đất bầy nện tại phía trước dẫn dắt đến, dường như thì cảm nhận được nào đó khí tức nguy hiểm. Lộ xài, ngươi ở đâu? Sở Tà lớn tiếng la lên, hy vọng có thể dẫn tới Lộ xài chú ý. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, nương theo lấy lòng đất chấn động. Một đám to lớn lòng đất sinh vật theo hang động chỗ sâu bừng lên, ánh mắt của bọn nó tràn đầy địch ý cẩn thận. Có địch nhân. Lão Thái nhắc nhở lấy mọi người, nắm chặt vũ khí trong tay. Nhóm sinh vật thì phát ra khẩn cấp âm thanh, tựa hồ tại cảnh cáo nguy hiểm đến. Sở Ta một bên cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, một bên hỏi nhóm sinh vật, những sinh vật này là cái gì? bọn họ có phải hay không cùng lộ xài liên quan đến? Nhóm sinh vật phát ra một hồi rên rỉ âm thanh, tựa hồ tại truyền đạt một loại bất đắc dĩ. Lâm Tịch Tịch dùng thần giao cách cảm lần nữa nếm thử liên hệ lộ xài, nhưng ấy nhiều vẫn như cũ tồn tại, có thể câu thông dị thường khó khăn. Chúng ta không thể ở chỗ này đánh nhau, nhất định phải tìm được đường thủy, sau đó cùng nhau rời khỏi. Sở Ta tỉnh táo phân tích thế cuộc, chỉ huy mọi người hướng phía dao động năng lượng mãnh liệt hơn phương tiến về phía trước. Mọi người cùng nhóm sinh vật theo sát Sở Ta chỉ dẫn, xuyên qua thế giới dưới lòng đất nguy cơ. Mảnh này không biết lĩnh vực tràn đầy khiêu chiến, mà lộ xài vận mệnh thành vì bọn họ quan tâm nhất, bí ẩn. Tại bị lạc thế giới dưới lòng đất bên trong, bọn hắn đem đứng trước thế nào mạo hiểm cùng khảo nghiệm. Lộ xài có thể hay không bình an vô sự? Đáp án chỉ có thể ở không biết chỗ sâu chờ đợi công bố. Lúc này Lao Thái cùng A Minh thì không đấu võ mồm, bọn hắn đã không có đấu võ mồm khí lực. Lao Thái, ngươi nói chúng ta đổ cái gì nha, vì cái này nữa ra, thế mà kém chút đem tất cả chúng ta mệnh cũng dựng lên. A Minh cầu nhỏ nói, ngươi không muốn lại ngại, nói nhỏ thôi. Lao Thái vô cùng cảnh giác nói với hắn. Lao Thái, ngươi nói chúng ta rốt cục mạo hiểm như vậy làm gì, tiêu sung cái này lộ xài, chúng ta đem chính mình cũng cho kéo xuống nước. A Minh bất mãn lẩm bẩm. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lao Thái nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, chớ cái giày, loại thời điểm này ồn ào cái gì, còn không bằng nghĩ nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề trước mắt. Sở Ta nghe được bọn hắn tranh luận, dừng lại nhìn thoáng qua, nói, A Minh, Lao Thái nói đúng, chúng ta bây giờ cần tập trung chú ý, trước giải quyết trong tay nguy hiểm lại nói. Thế nhưng này cũng là vì cái đó lộ xài, chúng ta thực sự như thế đáng giá sao? A Minh hay là không cam tâm? A Minh, ngươi khó nói không rõ sao? Huynh đệ trong lúc đó, cho dù đứng trước khốn cảnh, cũng không thể lẫn nhau bỏ cuộc. Lộ sai mặc dù phạm vào điểm sai, nhưng chúng ta không thể vứt bỏ hắn mặc kệ. Sở Ta giọng kiên định nói. Lâm Tịch Tịch thì nói xem bảo, với lại, chúng ta cùng lòng đất nện thành lập quan hệ hợp tác, quyết định này đối với tất cả địa hạ hòa bình của thế giới có thể có ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta không thể tùy tiện lùi bước. A Minh do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, được rồi, đã các ngươi cũng nói như vậy, vậy chúng ta thì tiếp tục đi tới đi. Thế nhưng lộ xài nếu làm trễ nải chúng ta có thể không đáp ứng. Lão Thái vô vô A Minh bà bay, đừng nóng nổi, lộ xài có lẽ còn có thể cứu. Chúng ta tìm được trước hắn, sau đó lại nhìn xem xử lý như thế nào. Chương 238, người bảo vệ hay là quái rối. 2, chương 238, người bảo vệ hay là quái rối. 2, nhưng là lúc này, đột nhiên có một con nện, trực tiếp thì bắn ra một cái sền city, đem bên trong một cái đội viên cho treo lên đến. A, hắn bị treo ngược trên không trung, lập tức thì phát ra tới kêu thảm. Đây là có chuyện gì? A Minh lớn tiếng kêu lên, nhìn bị treo lên đội viên. Sở Ta nhíu mày, cẩn thận, những con nện này có thể cũng không hữu hảo. Lòng đất nện ong ong phát ra một hồi âm thanh, tựa hồ tại cùng mặt khác nện giao lưu. Lâm Tịch Tịch cố gắng dùng thần giao cách cảm đã hiểu ý đồ của bọn nó, nhưng tình huống trở nên càng thêm hỗn loạn. Chúng nó hình như tức giận, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lâm Tịch Tịch khẩn trương nói. Bị treo lên đội viên rẽ rủa lấy hô, nhanh cứu ta. Những con nện này không như trước đó những kia hữu hảo lòng đất nện. A Minh nắm chặt vũ khí, nổi giận đùng đùng, đám này nện cũng dám tập kích chúng ta. Cho ta xem chiêu. Hắn nhắm chuẩn một con tới gần nện, bắn ra một mũi tên. Nhưng mà, cái khác nện thì bắt đầu triển khai công kích, thế giới dưới lòng đất lâm vào hỗn loạn. Mọi người bị ép cùng bầy nện cái chiến, bảo vệ mình không bị tập kích. Sở Ta, chúng ta nhất định phải nghĩ cách giải quyết cục diện này. Lao Thái nhắc nhở lấy Sở Ta. Sở Ta gật đầu, nhanh chóng tự hỏi đối sách, Lâm Tịch Tịch, ngươi tận lực dùng thần giao cách cảm hiểu rõ tâm tình của bọn nó, xem xét có không có hòa bình có thể. A Minh, Lao Thái, chúng ta đồng thời ứng đối nện công kích, bảo vệ tốt đội biên. Lâm Tịch Tịch nhắm mắt lại, tập trung tinh thần nếm thử cùng nện tiến hành giao lưu tâm linh. Nàng cảm nhận được hỗn loạn tương bừng cùng tức giận, nhưng dường như còn có một số bất mãn tại phát động tập kích nện. Chúng nó dường như bị lực lượng nào đó điều khiển, không phải tự nguyện. Lâm Tịch Tịch buồn rầu nói đạo A Minh cơ vũ khí, hô to, không sao, chúng ta trước giải quyết địch nhân trước mắt, lại nghĩ biện pháp đối phó những thứ này bị điều khiển ra hỏa. Chiến đấu kéo dài, trong huyệt động quanh quần giao chiến âm thanh. Lâm Tịch Tịch không ngừng nếm thử lắng lại nện tâm trạng, Sở Ta, A Minh cùng Lao Thái thì toàn lực ngăn cản cái khác nện tập kích. Đột nhiên, lòng đất nện phát ra một tiếng âm thầm tiếng ông ông, cái khác nện thì ngưng công kích, giống như tiếp thu được nào đó chỉ lệnh. Chúng nó ngừng. Lâm Tịch Tịch mừng rỡ. Lòng đất nện hướng phía Sở Ta đám người khẽ gật đầu, sau đó thả ra bị treo lên đội viên. Tên kia đội viên chật vật rơi xuống đất, thở hổn hển. Hắn có thể còn sống sót, may mắn mà có Lâm Tịch Tịch. Bằng không hắn khẳng định chết chắc. Chẳng qua Lâm Tịch Tịch cũng biết, cái này nện tính công kích rất mạnh. Nó sẽ không dễ dàng thả bọn họ qua thứ. Ha ha, đám này nện đột nhiên làm sao lại thu tay lại? A Minh nhìn được phóng thích đội viên, trong lòng vẫn đang tràn ngập hoài nghi. Sở Ta cao mày, nhìn chăm chú lòng đất nện. Hắn ý thức được khả năng này là Lâm Tịch Tịch dùng thần giao cách cảm thành công địa truyền đạt một ít thông tin. Lão Thái, ngươi nhìn xem những thứ này lòng đất nện vẫn rất nghe lời, chúng ta trước đó kém chút hiểu lầm chúng nó. A Minh cười nói. Lão Thái gật đầu, đúng vậy à, nhìn tới chúng ta cần càng thâm nhập hiểu rõ này phiến thế giới ngầm sinh vật, không thể chỉ bằng bề ngoài liền xuống phán đoán. Lâm Tịch Tịch tiến lên trước, mỉm cười nói, có thể chúng ta có thể cùng chúng nó thành lập cấp độ càng sâu câu thông, cộng đồng thăm dò mảnh này thần bí thế giới dưới lòng đất. Đúng lúc này, lòng đất nện bắt đầu dùng trên lưới nện ký hiệu cùng Lâm Tịch Tịch giao lưu, tựa hồ tại biểu đạt lòng cảm kích. Lâm Tịch Tịch dùng thần giao cách cảm đáp lại, giữa song phương thành lập một loại vi diệu giao lưu. Sở Ta nhìn một màn này, trong lòng hơi động, có thể chúng ta có thể mượn nhờ những thứ này lòng đất nện sức mạnh, cộng đồng đối mặt tiềm ẩn uy hiếp. Lâm Tịch Tịch quay đầu đối với mọi người nói, chúng nó vui lòng cùng chúng ta hợp tác, nhìn tới chúng ta có thể cộng đồng đi tới, bảo hộ này phiến thế giới ngầm. A Minh nắm chặt vũ khí, thương phấn mà nói, tốt. Chúng ta tiếp tục tiến lên, cùng những con nện này bằng hữu cùng nhau mạo hiểm. Thế là, Sở Ta một đoàn người cùng lòng đất nện cùng với quần thể cùng nhau tiếp tục thâm nhập sâu thế giới dưới lòng đất. Bọn hắn dọc theo hang động tiến lên, dần dần cách xa trước đó địa điểm chiến đấu. Nhưng mà, theo xâm nhập, bọn hắn phát hiện thế giới dưới lòng đất càng biến đổi thêm thần bí, tràn đầy bất ngờ khiêu chiến cùng kỳ dị cảnh quan. Lâm Tịch Tịch thỉnh thoảng sử dụng thần giao cách cảm đến tìm kiếm bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Tại một mảnh rộng rãi trong huy động, bọn hắn phát hiện một tòa cổ xưa địa thành thị ngầm di tích. Thành phố trên vách tường khắc đầy thần bí ký hiệu, dường như ghi chép văn minh cổ xưa lịch sử. Đây thật là thật bất khả tư nghị. A Minh sợ hãi thán phục nói, lòng đất lại có như thế thành phố cổ xưa. Lâm Tịch Tịch đi đến bên tường, lấy tay nhẹ vỗ về ký hiệu, cố gắng cảm thụ mảnh này thành phố lịch sử. Trong mắt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc, đây là một tòa cổ xưa trung tâm thành phố, ghi chép cùng nhân loại văn minh có liên quan rất nhiều thông tin. Sở Tà lông mày cau lại, nơi này có thể tìm tới về lộ xài manh mối. Chúng ta tiếp tục thăm dò, xem xét có thể hay không phát hiện càng nhiều. Thế là, bọn hắn xuyên qua di tích thành phố cổ, phát hiện rất nhiều thần bí văn vật cùng cổ lão kỹ thuật. Đây đều là dưới mặt đất văn minh di sản, bọn chúng tồn tại nhường mọi người đối với mảnh này không biết thế giới dưới lòng đất càng thêm tò mò. Tại thăm dò trong quá trình, bọn hắn thì kết giao nhiều hơn nữa lòng đất sinh vật bằng hữu, cùng cái này thế giới thần bí thành lập càng sâu liên hệ. Nhóm sinh vật dường như thì đối với nhân loại đến cảm thấy tò mò, sôi nổi biểu đạt hữu hảo. Nhưng mà, theo xâm nhập, Lâm Tịch Tịch thần giao cách cảm lần nữa cảm giác được một cỗ không tầm thường ba động. Nàng dừng lại, nhíu mày, có một loại bất thường năng lượng, phản phất là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Sở Ta chăm chú nhíu mày, chúng ta phải cẩn thận, không thể phớt lờ. Tiếp tục tiến lên, nhưng giữ cảnh giác. Liên tại bọn hắn tiếp tục tiến lên lúc, đột nhiên mặt chấn động, một tiếng to lớn hống vang vọng cả cái huy động. Một đám khổng lồ lòng đất sinh vật theo chỗ sâu hiện lên, ánh mắt của bọn nó tràn ngập địch ý cẩn thận, có địch nhân. Lao Thái khẩn trương nhắc nhở, mọi người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này, bọn hắn đối mặt địch nhân so trước đó nện càng thêm khổng lồ mà hung mãnh. Thân thể khổng lồ, cứng rắn giáp xác, cùng với sắc bén răng thể hiện ra cường đại uy hiếp. Lâm Tịch Tịch lần nữa dùng thần giao cách cảm cố gắng hiểu rõ những sinh vật này ý đồ, nhưng nàng phát hiện lần này dị thường khó khăn, phảng phất có một tầng bình chướng đưa nàng cùng những sinh vật này ngăn cách. Những sinh vật này nhận nào đó lực lượng cường đại quá nhiều, ta không cách nào cảm giác tâm tình của bọn nó. Lâm Tịch Tịch buồn rầu nói, Sở Ta tỉnh táo truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, chúng ta không thể ở chỗ này cùng chúng nó giao chiến, nhất định phải tìm kiếm lộ sai cũng mau chóng rút lui. Lão Thái, A Minh, Lâm Tịch Tịch, theo ta cùng nhau tiến lên. Bọn hắn bắt đầu nhanh chóng xuyên qua hang động, cố gắng tìm thấy bị quấy nhiễu đường thủy. Nhưng mà, bọn này khổng lồ lòng đất sinh vật theo đuổi không bỏ, một hồi khẩn trương truy đuổi chiến bắt đầu. Lâm Tịch Tịch trong lòng lo nghĩ, nàng biết rõ lộ sai tầm quan trọng, thì đã hiểu những sinh vật này cường đại. Một bên xuyên qua hang động, một bên nỗ lực tìm kiếm lộ sai vị trí. Lộ sai, ngươi ở đâu? Sở Ta lớn tiếng la lên, cố gắng dẫn tới lộ sai chú ý chẳng qua trừ ra tiếng vọng, không có nửa điểm hắn thanh âm của hắn.